Chương 51, Đại Nguyên Soái biệt quốc ta, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Chương 51, Đại Nguyên Soái biệt quốc ta, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Bắc cảnh gió, giống là một thanh đem ngâm băng đao, phá ở trên mặt đau nhức. Lâm Khiếu Thiên tìm chặt dây cương, dừng ở cửa vào sân cốc. Phía sau hắn tướng lĩnh cùng thân binh nhóm, nguyên một đám sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói. Trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt phân ngựa khí tức. Nơi này vốn nên là một chỗ hoàn mỹ đồ tể trường. Thám báo liên tục xác nhận, một chi man tộc ngàn người đội sẽ đi qua từ nơi này. Bọn hắn ở chỗ này mai phục dòng dã 2 ngày 2 đêm, nhưng bọn hắn chờ đến chỉ có trống rông sân cốc, cùng đối diện trên vách núi đá dùng man tộc ngữ viết xuống to lớn trào phúng: Đại Hạ Heo, chúng ta đi. Một tên thám báo phi mã hồi báo, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không đè nén được hỏa khí, chậm chậm nói: Báo Nguyên Soái. Trong cốc kiểm tra song song, không có phát hiện bất luận cái gì mai phục, chỉ có một ít súc vật phân và nước tiểu. Lâm Khiếu Thiên mặt không biểu tình, chỉ là khoát tay áo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nửa tháng đến, loại này tình huống lặp đi lặp lại trình diễn. Hắn tựa như một cái siết chặt nắm đấm trắng hán, lại chỉ có thể từng quyền đánh vào trên đông, biệt khuất đến ở ngực khó chịu. Hồi doanh, xoáy trướng bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Một đám cao cấp tướng lĩnh đứng xuôi tay, ai cũng không dám mở miệng trước. Lâm Khiếu Thiên thanh âm khàn khàn phá vỡ yên lặng, hắn đem một phong quân báo đập vào bàn phía trên. Đường Lương lại bị tập kích. Tại Hát Phong khẩu, chúng ta một đội 100 người vận lương đội, bị không đến 30 cái man tộc kỵ binh tách ra, lương thảo bị đốt cháy hầu như không còn. Bên ta bỏ mình 12 người, thương 27 người. Một tên tướng lĩnh nghe xong, hỏa khí dâng lên, nhịn không được mở miệng phàn nàn nói: Nguyên Soái, bọn này man tử hiện tại chân đến cùng cá trạch mở dạng. Bọn hắn căn bản không cùng đại quân ta chính diện giao phong, cũng là nhỏ như vậy gỗ tiểu cổ quấy rối, đánh liền chạy, truy đều đuổi không kịp. Một tên khác tính khí hỏa bạo tướng quân một quyền nện ở chính mình giáp ngực phía trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm, biệt quát nói: Nào chỉ là trơn, bọn hắn thì giống chúng ta con giun trong bụng. Chúng ta chân trước vừa bố trí mai phục, bọn hắn chân sau thì đi vòng. Chúng ta chủ động xuất kích, chờ đại quân đuổi tới, nhân ra liền lựa trại đều lạnh đấu. Thương vong không lớn. Đây là nhất làm cho Lâm Khiếu Thiên cảm thấy nén giận địa phương. Mỗi một lần tổn thất đều tại có thể không chế phạm vi bên trong. Nhưng loại này tiếp tục không ngừng lấy máu, ngay tại im lặng ăn mòn cả nhánh đại quân sĩ khí. Các binh lính bắt đầu biến đến nghi thần nghi quỷ, hành quân lúc luôn cảm thấy trong rừng có mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Đã từng chiến ý cao vút, đang bị loại này vĩnh viễn, nhìn không thấy địch nhân chiến đấu làm hao mòn hầu như không còn. Lâm Khiếu Thiên đứng người lên, đi đến to lớn bàn cắt trước, phía trên lít nha lít nhít cắm đại biểu song phương thế lực tiểu kỳ. Hắn đưa tay, đem đại biểu phe mình thám báo vài lần tiểu kỳ nổ, trầm giọng nói: Đây không phải man tộc thủ bút, chúng ta tinh nhuệ nhất thám báo, trong nửa tháng hao tổn 3 đội, bọn hắn không phải chiến tử, là mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Có thể làm được điểm này, cũng không phải những cái kia chỉ hiểu được cưỡi ngựa chém giết man tử. Ngón tay của hắn chậm rãi xẹt qua bàn cắt biên giới, cuối cùng dừng lại tại đại hạ cùng một cái khác vương triều đường biên giới phía trên. Đại Chu, hai chữ từ trong miệng hắn phun ra, trong trướng sở hữu tướng lĩnh thân thể đều là chấn động. Nguyên Soái, ý của ngài là? Đại Chu ở sau lưng chống đỡ man tộc. Lâm Khiếu Thiên thu tay lại, ngữ khí chắc chắn nói: Không phải chống đỡ, là thương gia. Loại này tinh chuẩn năng lực tình báo, loại này tránh chỗ thực, tìm chỗ hư du kích chiến thuật, mang theo một cô âm hiểm văn nhân chua sót. Ngoại trừ Đại Chu đám kia nút trong bóng tối chơi ngáng chân ra hỏa, ta nghĩ không ra đệ nhị cái. Chúng ta một đoạn này rảo sát tiểu cổ man tộc, đoạt lại vũ khí, không ít là Đại Chu chế thức binh khí. Hắn chinh chiến cả đời, cùng man tộc đánh nửa đời người quan hệ. Man tộc là đức hạnh gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Man tộc tôn trọng võ dũng, thói quen tại đại quy mô kỵ binh chủ phòng, ý tứ là khí thế một đi không trở lại. Cái gì thời điểm học được loại này giấu đầu lộ đuôi, tắt đầu chuột nào đâu phát rồi. Giải thích duy nhất cũng là bọn hắn náo tử bị đổi hết, đổi thành một cái càng âm hiểm, càng giàu hoạt, cũng quen thuộc hơn đại hạ quân đội náo tử. Lâm Khiếu Thiên nhắm mắt lại, náo hải bên trong hiện ra Đại Chu bị kia lấy quỷ kế đa đoan nổi tiếng binh bộ thượng thư khuôn mặt. Bàn cờ này rất có thể là đối phương đang cùng hắn xuống, mà man tộc chỉ là trong tay đối phương đao. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại liền đối phương nắm cờ như thế nào lạc tử đều không mò ra. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Nguyên Soái, thứ hai phong khẩn cấp bồi báo. Một tên truyền lệnh binh vào bảo, hai tay trình lên một phần dùng xi ngậm miệng phong thư. Lâm Khiếu Thiên mở ra phong thư, cấp tốc nhìn lướt qua, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong bắn ra dọa người hàn quang, phẫn nộ nói: Tốt, tốt một cái Đại Chu. Hắn đem phong thư trùng điệp vỗ lên bàn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, bị đè nén nói: Triều đình vừa mới gạt ra một nhóm quân hưởng, tại khoảng cách biên cảnh 300 dặm dịch trạm bị cướp, áp vận quan binh toàn bộ bị giết, lại là man tộc thủ đoạn, nhưng hiện trường lưu lại Đại Chu chế thức mũi tên. Trong chướng một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ man tộc tại chúng ta cảnh nội chặn giết quân hưởng. Điều đó không có khả năng. Cái này hắn nương chẳng lẽ vu oan? Chúng ta quan nội 300 dặm dịch trạm, man tộc căn bản không có khả năng thẩm thấu tới đó. Trong bóng tối chẳng lẽ còn có một cái tay, là muốn đem nước triệt để quấy đục, đem Đại Chu triệt để kéo xuống nước, để chúng ta trực tiếp cùng Đại Chu khai chiến. Lâm Khiếu Thiên lại lắc đầu, hắn xem thấu đối phương càng sâu tầng ý đồ, phân tích nói: Không, chỉ có Đại Chu không phải muốn bước lên nhị quốc đại chiến. Bọn hắn là tại nói cho chúng ta biết, tay của bọn hắn đã rời khỏi chúng ta nội địa. Bọn hắn đang cười nhạo chúng ta, đại hạ toàn bộ Bắc phương phòng tuyến, trong mắt bọn hắn khắp nơi đều là cái sảng. Đây cũng không phải là chiến thuật phương diện quấy rối, đây là chiến lược phía trên miệt thị. Trong chướng đồng không khí dường như đọc lại một cô áp lực trước đó chưa từng có, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Lâm Khiếu Thiên hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi trở lại xoáy vị. Hắn biết, không thể lại bị động như vậy đi xuống. Dùng thường quy biện pháp, vĩnh viễn theo không kịp quỷ bước chân. Hắn cần một thanh có thể chém quỷ đao. Hắn trải rộng ra một tờ chống tấu chương, nhấc bút lên, chấm đầy một đậm. Đầu bút lông của hắn, trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn không tiếp tục hướng triều đình khóc lóc kể lể khó khăn, cũng không có lại mời cầu lương thảo binh lính trợ giúp. Tấu chương phía trên chỉ có hai cái thỉnh cầu, thứ nhất, khẩn thỉnh bệ hạ đem hoàng thành ti tinh nhuệ nhất ảnh vệ thám báo doanh phân phối bắc cảnh, giao cho thần toàn quyền chỉ huy. Thứ hai, khẩn thỉnh bệ hạ ban cho thần nắm thời cơ lộng quyền quyền lực, phàm biên cảnh quân vụ có thể chém trước tâu sau. Viết xong một câu cuối cùng, hắn ném hạ bút, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Hắn biết rõ, đệ nhị cái thỉnh cầu cơ hồ là tại khiêu chiến hoàng quyền phòng tuyến cuối cùng. Từ xưa đến nay, quân vương kiêng kỵ nhất chính là tay cầm trọng binh, lại không nhận tiết chế đại tướng. Hắn Lâm Khiếu Thiên, đại hạ binh mã đại nguyên soái, đại hạ quân hồn, tức thì bị Sở Uy kiêng kỵ mấy chục năm. Nhưng lúc này cũng thế, đã không cho hắn lại có bất kỳ lo trước lo sau chỗ trống. Hắn nhất định phải đem quyền chủ động, theo cái kia nhìn không thấy hát thủ bên trong, đoạt lại. Người tới. Lâm Khiếu Thiên đem viết xong tấu chương dùng si phong tốt, trịnh trọng giao cho một tên thân vệ nói, 800 dặm khẩn cấp, lập tức mang đến kinh thành. Không được sai sót. Tuân mệnh. Tên kia thân vệ tiếp nhận quân báo, quay người xông ra đại trướng. Sau một lát, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, cấp tốc đi xa, cuối cùng biến mất tại mênh mông cảnh ban đêm cùng trong gió tuyết. Lâm Khiếu Thiên một mình đứng tại trướng miệng, nhìn qua kinh thành phương hướng, gió bắc thổi động lên hắn hoa dâm râu tóc. Hắn không biết, phần này chặn lại hắn nửa đời danh dự cùng trung thành quân báo, sẽ cho cái kia bắc bên triều đường mang đến như thế nào sóng to gió lớn. Chương 52, vậy hạ ngài đừng sầu, cựu điện hạ nói không chừng có thể giải quyết. Chương 52, vậy hạ ngài đừng sầu, cựu điện hạ nói không chừng có thể giải quyết. Dưỡng tâm điện bên trong, dưới ánh nến, đem hoàng đế Sở Uy ảnh tử kéo đến vừa dài lại và mèo, bắn ra tại băng lánh gạch vàng trên mặt đất. 800 dặm khẩn cấp quân báo thì mở ra tại ngự trên bàn. Phía trên mỗi một chữ đều giống như một cái nung đỏ cương châm, hung hăng vào Sở Uy trong đầu. Lâm Khiếu Thiên, hắn nể trọng nhất lao soái, đại hạ định hải thần châm, lại bị một đám man tử đùa bỡn xoay quanh. Càng làm cho hắn hãi hùng kết vía, là tấu chương cuối cùng cái kia hai cái gai mắt thỉnh cầu. Muốn hắn phân phối ảnh vệ. Hoàng thành ti bí ẩn nhất, chỉ nghe lệnh của hắn sức lực của một người, đó là hắn sau cùng át chủ bài. So đại nội mật thám trọng yếu hơn. Còn muốn hắn ban cho nắm thời cơ lộng quyền quyền lực. Đây là tại hướng hắn cái này hoàng đế, yêu cầu đại quyền sinh sát. Sở Uy bực bội đứng người lên, trong điện đi qua đi lại. Màu vàng sáng long bảo đang đi lại lúc lướt về, phát ra tiếng vang xào xạc, quấy đến người tâm thần bất an. Lâm Khiếu Thiên đều bị dồn đến loại này trình độ, hắn còn có thể phái ai đi? Sở Uy trong đầu lóe qua nguyên một đám tướng lĩnh tên, lại bị hắn nguyên một đám phủ quyết. Hoặc là võ dũng có thừa, nhu lực không đủ, hoặc là lao luyện thành thục, lại không nhuệ khí. Trong triều đám kia giá áo túi cơm, ở lúc Thái Bình tiết nói bốc nói phét còn có thể. Thật đến loại này quỷ quyệt chiến trường phía trên, chỉ sợ liền địch nhân ảnh tử đều sợ không tới, liền sẽ đem đại quân chôn vùi sạch sẽ. Chẳng lẽ lại thật đáp ứng Lâm Khiếu Thiên tấu thỉnh? Cái này bị mục nát thủng trăm ngàn lỗ to lớn đế quốc, hắn thật cảm giác lực bất tòng tâm. Một cỗ chưa bao giờ có mỏi mệt cùng suy yếu, theo toàn thân xuống tới, để hắn cơ hồ đứng không vững. Hắn bị bàn long kim trụ, to khỏe thở hổn hển, trên trán dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lại là một đêm không ngủ. Sở Uy Thái Dương lại thật thêm mấy sợi chói mắt trắng bạc. "Vậy hạ, uống miệng trà xong đi, ngài đã một đêm không có chợp mắt." Trường ấn Thái giám Vương Đức Phúc bưng chén trà, cẩn thận từng ly từng tí xuống tới, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Hắn hầu hạ Sở Uy hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua Sở Uy như thế tiểu tụy bộ dáng, đó là một loại bị móc giống tinh khí thần suy sụp tinh thần. Sở Uy không có tiếp chén trà, chỉ là khoát tay áo. Phủ đầy tia máu mệt mỏi hai mắt, vẫn như cú gắt gao nhìn chằm chằm bàn cắt phía trên cái kia mảnh miêu tả lấy bắc cảnh hình dạng mặt đất khu vực. Chỗ đó, phảng phất có một cái to lớn, vô hình vòng xoáy, đang muốn đem hắn giang sơn xã tắc thôn vệ. Đại điện bên trong, vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ có hoàng đế càng ngày càng trầm trọng tiếng hít thở, cùng lao thái giám càng không đè nén được tiếng tim đập. Vương Đức Phúc nhìn lấy hoàng đế tấm kia mây mù che phủ mặt, nhìn lấy cái kia mấy sợi tân sinh tóc trắng, trong lòng không khỏi vì đó chua chua. Một cái ý niệm trong đầu, một cái chính hắn đều cảm thấy hoang đường tuyệt luân, đại nghịch bất đạo suy nghĩ, không bị khống chế theo đáy lòng xung ra. Hắn do dự rất lâu, bờ môi mấp máy nhiều lần, cuối cùng vẫn không có thể nhịn xuống. Hắn thấp giọng, dường như sợ đã quấy rầy cái gì, cơ hồ yếu ớt rồi mới nói, "Bệ hạ." Lao nô cả gan. Lao nô đang suy nghĩ, có lẽ cựu điện hạ sẽ có biện pháp. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn bộ dưỡng tâm điện không khí dường như đều đọc lại. Sở Uy tiếng bước chân thong thả im bặt mà dừng. Hắn cứng tại nguyên chỗ, đưa lưng về phía Vương Đức Phúc, không lúc đích. Thời gian dường như bị kéo dài, mỗi một hơi thở đều khắp dáng dấp làm người ngạt thở. Vương Đức Phúc nhịp tim như nổi trống, trong nháy mắt nâng lên cổ họng, huyết dịch cả người đều nguội rồi một nửa. Hắn biết mình nói một câu đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Hắn đông nhiên quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp dập đầu trên đất, thân thể run như là trong gió thu lá rụng, cầu xin tha thứ, lao nô đáng chết. Lao nô lỡ lời, thỉnh bệ hạ giáng tội. Thế mà, trong dự đoán lôi đỉnh chi nộ vẫn chưa hàn lâm. Sở Uy chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay người. Hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có phẫn nộ, không có kinh ngạc. Ánh mắt càng là chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy chỗ trống. Hắn cứ như vậy thẳng vào nhìn lấy quỷ trên mặt đất Vương Đức Phúc. Cái tên đó, Sở Hưu. Cái kia hắn không muốn nhắc nhớ tới, nhưng lại không giờ khắc nào không tại hoảng sợ tên. Cứ như vậy bị hắn tín nhiệm nhất nô tài, nhẹ nhàng nói ra, giống một câu ác độc ma chú. Sở Uy trong đầu ông một tiếng, vô số huyết tinh, hoang đường hình ảnh trong nháy mắt lật xuống tới. Là cái kia hộp từ máu me đầm địa đầu ngón tay tạo thành tiểu sơn. Là viên kia man tộc khả hãn làm thành kim chất xương đầu buồn cầu. Là thái tử cùng nhị hoàng tử bị phế chuất lúc, sở hữu tấm kia thuần thật vô tội mặt. Là tiên nhiệm hộ bộ thượng thư Lý Đức Toàn bị giết về sau, theo mỗi cái tham quan phủ đệ tịch thu ra, chồng chất như núi kim ngân. Giải quyết. Hắn cái kia nhi tử, tổng đang dùng kinh khủng nhất phương thức giải quyết hắn tất cả phiền não. Sở Uy ở ngực kịch liệt chập trùng, hắn muốn giận dữ mắng mỏ, muốn gào thét, nghĩ tới khiến đem cái này dám to gan nhấc lên cái kia nghiệt chướng nô tài kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Có thể cổ họng của hắn bên trong giống như là bị chặn lại một đoàn nóng hổi cây bông vải, một chữ đều không phát ra được. Bởi vì tại hắn nội tâm chỗ sâu nhất, tại liền chính hắn cũng không dám đụng vào trong góc. Cái kia đồng dạng điên cuồng suy nghĩ lại một lần xông ra, đang cùng Vương Đức Phúc lời nói hô ứng lẫn nhau. Đúng vậy a, nếu như là hắn, nếu như là cái kia người điên, hắn sẽ giải quyết như thế nào Bắc Cảnh phiền phức? Hắn khẳng định sẽ giải quyết Bắc Cảnh phiền phức. Ý nghĩ này để chính hắn đều cảm thấy một trận tấu xương lạnh lẽo cùng run rẩy. Sở Uy nhìn lấy quỳ trên mặt đất, đã sợ đến sắp bất tỉnh đi Vương Đức Phúc, từng bước một đi tới. Long giày giẫm trên mặt đất gạch phía trên, phát ra cạch 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 nhẹ vang lên. Mỗi một cái đều giống như giẫm tại Vương Đức Phúc đáy lòng phía trên, để hắn thân thể cùng rung động theo. Sở Uy tại Vương Đức Phúc trước mặt đứng lại, bỏ ra âm ảnh đem lão thái giám hoàn toàn bao phủ. Hắn cúi người, cách Vương Đức Phúc lỗ tai rất gần rất gần. Một cỗ hôn tạp cực độ mệt mỏi suy yếu hòa thượng hỏa lo nghĩ dẫn đến mang theo mùi tanh hô hấp, thổi tới Vương Đức Phúc trên cổ. Ngươi. Sở Uy thanh âm khàn khàn khô khốc, giống như là hai khối rỉ sét miếng sắt tại ma sát. Lặp lại lần nữa. Ngươi nào? Sẽ có biện pháp giải quyết. Vương Đức Phúc đầu chết dán vào lạnh buốt gạch vàng, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, trên hàm răng phía dưới va chạm, phát ra kịch liệt lạc lạc âm thanh. Hoảng sợ ép vỡ lý trí, Vương Đức Phúc cơ hồ là dựa vào cầu sinh bản năng, dùng một loại giọng nghẹn ngào giống như phát run thanh âm tái diễn. Lao nô, lao nô làm muốn. Cựu điện hạ, hắn luôn có thể. Vì bệ hạ phân ưu. Nói xong câu này, hắn liền cũng nhịn không được nữa, cả người sủi lơ đi xuống, chỉ còn lại có hoảng sợ thở dốc. Trong dự đoán nổi giận không có đến. Vương Đức Phúc nghe được một cái thanh âm kỳ quái. A, một tiếng khúc khốc vỡ tan cười khẽ theo đỉnh đầu hắn chuyển đến. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, lại không có bất kỳ cái gì vui sướng thành phần, tràn đầy hoang đường cùng bi thương. Ha 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 ha, tiểu cửu a, hắn xác thực luôn luôn vì chấm phân ưu a. Chương 53, nhiệm vụ thăng cấp, phụ thân tóc trắng. Chương 53, nhiệm vụ thăng cấp, phụ thân tóc trắng. Sở Uy ngồi thẳng lên, điên cuồng cười. Hắn lảo đảo lùi lại, giống như là bị rút đi khí lực toàn thân, nặng nề mà ngồi dựa vào long ỷ phía trên. Cũng ngay tại lúc này, tiếng cười im bặt mà dừng. Sở Uy ngồi phịch ở long ỷ bên trong, cái kia cao cao tại thượng, uy nghiêm túc mục đế vương biến mất. Lại hiện ra, một ánh mắt lỗ trống, đầy mặt vẻ mệt mỏi lão nhân tư thái. Hắn thua, không phải bại bởi Bắc Cảnh man tộc, cũng không phải bại bởi sau lưng đại chu. Hắn thua cho hắn chính mình, thua cho hắn nội tâm chỗ sâu cái kia ngay cả mình cũng không dám thừa nhận suy nghĩ. Hắn trung thành nhất nô tài, tại hắn lớn nhất lúc tuyệt vọng, nghĩ tới duy nhất biện pháp giải quyết. Vậy mà cùng hắn tại nửa đêm tỉnh một lúc, cái kia chợt lóe lên, điên cuồng nhất, sợ hãi nhất suy nghĩ, giống như lúc. Đúng vậy a, cái kia nghiệt chướng, xác thực nhất biết phân ưu. Lâm Thiếu Thiên tỉnh cầu, hắn không cho được. Ảnh vệ là ánh mắt của hắn, là hắn hộ thân phủ, tuyệt không thể giao cho ngoại thần trên tay. Nắm thời cơ lộng quyền lực càng là đùa đòi mạng, hắn còn chưa giả lẩm cẩm đến tự chui đầu vào rõ cấp độ. Cũng không cho, hiện tại nên như thế nào? Đẩy chiêu văn võ, ai có thể đi? Ai dám đi? Ai có thể thay thế Lâm Thiếu Thiên, đi ứng đối đại chu cái kia nhìn không thấy hát thủ? Không có. Một cái đều không có. Cái này to lớn đế quốc, thật đến không người có thể dùng cấp độ. Một loại thâm trầm cảm giác bất lực, giống như là băng lãnh nước biển, theo lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt che mất đỉnh đầu của hắn, đem hắn triệt để vây quanh, phong bế. Sở Uy chậm rãi nhắm lại mệt mỏi hai mắt. Cùng lúc đó, Thính Vũ Viên, vắng vẻ trong sân, yên lặng như tờ, chỉ có vài tiếng thu trùng tại khẽ đều. Sở Hưu chính tựa tại bên cửa sổ trên giường em, mượn ánh nến, liếc nhìn một bản cổ xưa y thư. Hắn thần tình lạnh nhạt, hô hấp đều đặn, dường như cùng thế gian hết thảy phiền não đều ngăn cách ra. Đột nhiên, trước mắt của hắn, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy nhạt màu vàng kim màn sáng, không có dấu hiệu nào bắn ra ngoài, đồng thời điên cuồng lóe ra chói mắt hồng quang. Đinh. Kiểm chắc đến phụ hoàng đang ở vào cực độ lo nghĩ, hoảng sợ, bất lực trạng thái, đối biên cảnh nguy cơ phiền não giá trị đã đạt lịch sử mát chỉ số. Hiếu tử nhiệm vụ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn thăng cấp làm phụ thân tóc trắng nhiệm vụ miêu tả, ngài phụ thân đang vì Bắc Cảnh chiến sự sầu bắt đầu, hắn cảm thấy trước nay chưa có bất lực. Làm một cái hiếu tử, ngài làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đi thôi, dùng ngài phương thức, san bằng hắn mi đầu nếp nhăn, để hắn một lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười. Nhiệm vụ khen thưởng, xem vấn đề giải quyết trình độ cùng phụ hoàng vui vẻ trình độ cấp cho hiếu tâm giá trị. Giữ gốc khen thưởng, thiên công khai vật bản vẽ ít 1, hiếu tâm giá trị 10.000. Sở Hưu ánh mắt theo hệ thống mặt bảng phía trên rơi về phía hoàng cung phương hướng. Trên khóe môi của hắn chuyển, thuần lương con mắt bên trong tràn đầy lo lắng nói, phụ hoàng vì biên cảnh chiến sự, vậy mà sầu bắt đầu. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong lộ ra một cô phụ từ tử hiếu đau lòng, còn có cảm động lây ưu phiền. Thân là nhi tử, nhất định phải vì phụ hoàng phân ưu. Hắn khép sách lại, chậm rãi đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Gió đêm thổi lất phất hắn hơi có vẻ đơn bạc quần áo, hắn lại dường như cảm giác không thấy mảy may ý lạnh. Phân phó, buôn bán nông cụ tiền xuất ra một bộ phận đến tổ kiến U Minh điện huấn luyện tử sĩ, tìm kiếm Bắc Cảnh tình báo. Vâng. dưỡng tâm điện. Sở Uy lại là tại trên long ỷ ngồi bất động một đêm. Vương Đức Phúc cũng tại băng lãnh gạch lát sàn phía trên quỳ một đêm. Cùng ngày một bên nổi lên đệ nhất lau màu trắng bạc, một luồng nắng sớm thông qua cửa sổ cách, chiếu sáng hoàng đế tấm kia tiểu thụy không chịu nổi mặt. Tia sáng bên trong, hắn thái dương cái kia mấy sợi sợi bạc, lộ ra phá lệ trước mắt. Sở Uy rốt cục động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia phủ đầy tia máu trong mắt, đã không có dãy rủa cùng hoảng sợ, chỉ còn lại có một mảnh hôi bại tử khí. Vương Đức Phúc, hắn thanh âm khàn khàn giống như là giấy giáp tại ma sát. Vì đến tứ chi chết lặng Vương Đức Phúc một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Lao nô tại, chuyển chấp ý chỉ. Sở Uy thanh âm bình ổn, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Tào Chiêu về sau, Triệu binh bộ, hộ bộ thượng thư, tại dưỡng tâm điện nghị sự. Vương Đức Phúc ngây mẩn cả người. Hắn tưởng tượng vô số loại khả năng. Bệ hạ có lẽ sẽ hạ chỉ khiển trách cửu điện hạ. Có lẽ sẽ phái người đi thính vũ viên thăm dò. Thậm chí, có lẽ sẽ để xuống đế vương tôn nghiêm, đi tìm kiếm cái kia nhi tử trợ giúp. Có thể hắn vạn lần không ngờ, tại kinh lịch dạng này một đêm dày vò về sau. Hoàng đế lựa chọn, lại là về đến điểm bắt đầu. Triệu Yến cái kia hai cái ngoại trừ khóc than cùng từ chối, cái gì đều không làm được thượng thư. Cái này hữu dụng không? Vương Đức Phúc không dám hỏi, hắn chỉ là hàng đầu chôn đến thấp hơn. Tuân chỉ. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, bởi vì quỳ quá lâu, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Ngay tại hắn cong cong thân thể, chuẩn bị lui ra thời điểm, hắn nghe được sau lưng, hoàng đế dùng một loại cơ hồ bé không thể nghe, giống như là như nói mê thanh âm, đối với hắn nói một câu nói, chấm lại cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Tào Chiêu bầu không khí trầm muộn giống một khối ngâm nước chỉ. Văn võ bá quan túi đầu đứng trang nghiêm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ai cũng không dám mở miệng trước. Triều đình thật vất vả gạt ra một điểm lương đồng, vậy mà tại đại hạ cảnh nội khoảng cách biên cảnh 300 dặm dịch trạm bị chặn. Chuyện này, để văn võ ba quan, theo đảng tranh bên trong thanh tỉnh một số, cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Bắc cảnh thối nát chiến cục, giống một đoàn mây đen to lớn, đặt ở Kim Loan điện trên đỉnh, đặt ở mỗi người trong lòng. Trên long ỷ Sở Uy, mặt trầm như nước. Hán phủ đầy tia máu hai mắt, bị chuỗi ngọc trên mũ miệng âm ảnh che lấp. Nhưng cố này theo thực chất bên trong lộ ra mọi mệnh cùng bực bội, lại không che giấu chút nào tràn ngập ra. Hắn không hề nói gì, chỉ là nghe dưới đáy những cái kia không là vấn đề tố báo, nhìn lấy từng chương ra vẻ chấn định mặt. Không có người nhắc đến bắc cảnh chiến sự, càng không có người xách xét hiến kế. Sau cùng, tại một mảnh làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, hắn phất phất tay. Bài triều. Hai chữ, nhẹ nhàng, lại làm cho đầy triều văn võ như được đại xá, không mình hành lễ về sau, cũng như chạy trốn lui ra ngoài. Binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc, hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác, lưu lại. Vương Đức Phúc bén nhọn thanh âm tại đại điện trống trải bên trong hồi hưởng. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra hai người, thân thể mãnh liệt cứng đờ, chỉ có thể kiên trì đứng vững. Sau đó theo hoàng đế ngự giá, dịch bước đến dưỡng tâm điện. Cửa điện tại bọn hắn phía sau chậm rãi đóng lại, ngăn cách trời bên ngoài quang. Sở Uy không có ngồi trở lại long ỷ, mà chính là trực tiếp đem cái kia phần 800 dặm khẩn cấp của báo, tắt tại ngự án phía trên. Xem một chút đi. Phùng Đoạn Nhạc cùng Chỉ Văn Bắc lướt nhau, đều theo trên mặt của đối phương thấy được nghiêm trọng. Binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc dẫn đầu tiến lên. Hắn cầm lấy tấu chương, đọc nhanh như gió, càng xem, mi đầu vặn đến càng chặt, bắp thịt trên mặt cũng theo kéo căng. Khi thấy Lâm Khiếu Thiên hai đầu tấu thỉnh lúc, hắn toàn thân run lên. Vũ trộm liếc mắt hoàng đế thần sắc sau, Phùng Đoạn Nhạc đem tấu chương trọng trùng hợp lại, phát ra ba một tiếng vang trầm, trầm trọng nói, bệ hạ, Lâm Soái đã tận lực. Chương 54, một đám rác rưởi, chấm muốn đi tìm chấm hiếu tử. Chương 54, một đám rác rưởi, chấm muốn đi tìm chấm hiếu tử. Phùng Đoạn Nhạc ngưng trọng phân tích nói, bệ hạ, man tộc xảo trá, sau lưng càng có đại chu ảnh tử, trận chiến này không tầm thường. Thần khẩn thỉnh bệ hạ, lập tức theo quốc khố trích cấp quân hưởng, lương thảo, hỏa tốc tiếp viện bắc cảnh. Mặt khác, trong kinh tam đại doanh tinh nhuệ, thật muốn lập tức bắc thượng mới được. Lại như thế dông dài, bắc cảnh phòng tuyến một khi bị xé mở, man tộc gót sát xuôi nam, hậu quả khó mà lường được. Đến mức Lâm Khiếu Thiên tại tấu báo bên trong nhắc đến hoàng thành ti ảnh vệ cùng nắm thời cơ lộng quyền quyền lực. Phùng Đoạn Nhạc là một chữ cũng không dám sách, cũng không thể sách. Đề, mặc kệ chi không ủng hộ Lâm Khiếu Thiên, mang ý nghĩa hắn có chỉ huy hoàng quyền ý đồ xấu, muốn rơi đầu. Phùng Đoạn Nhạc vừa dứt lời, một bên, đoạn này vì quốc khố có thể đỡ một ít, vất vả mệt mỏi để thân hình càng thêm gầy gò Chỉ Văn Bác, liền lập tức vẻ mặt cầu xin, cong xuống thân thể. Hắn thanh âm lộ ra một cỗ tính toán tỉ mỉ sau tuyệt vọng nói, vậy hạ, bắc cảnh chiến sự là khó, thần cũng đồng ý điều động lương đồng, cũng đồng ý kinh đô tam đại doanh bắc thượng. Có thể quốc khố thật sự là không có tiền. Trước một trận, thần nghĩ hết biện pháp mới tiếp cận 30 vạn lương đồng cùng 10 vạn thạch lương thực. Lúc này lại tiếp cận, thần là thật không có chiêu. Phùng Đoạn Nhạc nghe vậy, hoa dâm ria mép đều giận đến bệnh lên, hắn căm tức nhìn Chỉ Văn Bác, Chỉ đại nhân, trước một trận có thể tiếp cận đến, một trận này tiếp cận không tới. Biên cảnh chiến sự lo lắng, ngươi không nghĩ biện pháp phái hướng phái lương, chẳng lẽ muốn để các tướng sĩ đói bụng đi cùng man tử liệu mạng sao? Giang Sơn xã tắc trọng yếu, vẫn là ngươi điểm này bản tính trọng yếu. Chỉ Văn Bắc cũng không cam chịu yếu thế, thẳng sống lưng phản kích nói, Phùng đại nhân, ngươi thiếu cho lão phu chủ mũ. Lão phu trưởng quản hộ bộ, vì bệ hạ cúc cung tấn tụy chết thì mới dừng. Trước đó hộ bộ cái dạng gì, hiện tại cái dạng gì? Bệ hạ có lệnh, lão phu nghĩ hết biện pháp, không để ý mặt mũi, tiếp cận lương đồng giao cho các ngươi binh bộ, kết quả ngươi nhóm đem lương đồng mất đi. Ngươi không nghĩ ăn năn, không nghĩ mang tội chi thân như thế nào vì bệ hạ bài ưu giải nan, bây giờ lại tại trước mặt bệ hạ cáo trạng lão phu không để ý xã tắc Giang Sơn. Ngươi không nghĩ vì bệ hạ phân ưu, ngược lại cho bệ hạ kéo chân sau. Ngươi nói lão phu tính toán, vậy ngươi mất đi lương đồng là mục đích gì? Phùng Đoạn Nhạc một giới võ phu, như thế nào địch nổi Chỉ Văn Bắc tấm này lao mật miệng. Chữ chữ như đao, đâm Phùng Đoạn Nhạc mặt đỏ tới mang hai, nổi giận không thôi. Ao lao thất phu, tầm nhìn hạn hẹp. Cách nhìn của đàn bà. Phùng lao tội nhân, mãng phu chi dũng. Không biết tuổi gạo. Hai cái tuổi trên 50 trọng thần, ngay tại dưỡng tâm điện bên trong, ngay trước hoàng đế trước mặt, nước miếng văng tung tóe cái vã, theo quân quốc đại sự, nhao nhao đến lâu năm nợ cũ, hết quên hết rồi chính mình người ở chỗ nào. Vương Đức Phúc quỳ trong góc, đem đầu chôn đến trầm thấp, hận không thể tại gạch vàng phía trên đảo cái động đem chính mình chôn vào trong. Sở Uy thì không nói một lời nhìn lấy. Nhìn lấy hắn nể trọng binh bộ thượng thư, cùng hắn tin cậy hộ bộ thượng thư, lại một lần giống hai cái phố phường lưu manh một dạng lẫn nhau công kích. Hắn cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng đổi lấy chính là như vậy vừa ra nhau kịch. Hắn trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, triệt để biến thành băng lãnh cho tàn. Đế quốc này, thật theo nguồn gốc phía trên, nát ấu. Đủ rồi. Một tiếng áp lực đến cực hạn gào thét, như là sấm sét nổ vang. Sở Uy manh liệt vung lên tay, đem ngự án phía trên mấy quyển tấu chương nện vào trên thân hai người. Đập hai người sắc mặt trắng bệnh, thân hình manh liệt rung động. Tiếng gai va im bặt mà dừng. Phùng Đoạn Nhạc cùng Chỉ Văn Bắc dọa đến hồn phi phách tán, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân dốc hết ra như run rẩy. Phế bật. Toàn diện đều là phế bật. Sở Uy hai mắt đỏ thẫm, ở ngực kịch liệt chập trùng, chỉ lấy cái mũi của bọn hắn chửi ầm lên. Lâm Khiếu Thiên tại Bắc cảnh sầu bắt đầu. Mấy bạn tướng sĩ sẵn sàng chiến đấu, lúc nào cũng có thể máu nhuộm sa trường. Đại Hạ Giang Sơn xã tắc nguy cơ sớm tối. Mà các ngươi đâu? Một cái chỉ biết là đòi tiền cần lương, phái binh bắc thượng, thật không thể đem chấm long ỉ mở ra cho ngươi làm tuổi đốt. Một cái chỉ biết là khóc than che túi, không nghĩ làm tiền, trơ mắt nhìn lấy tiền tuyến tướng sĩ đi chết. Nhao nhao, nhao nhao, nhao nhao. Ngoại trừ cái nhau từ chối, các ngươi còn sẽ làm cái gì? Chấm nuôi các ngươi bọn này giá áo túi cơm, đến tột cùng để làm gì? Tràn đầy trước nay chưa có nổi giận cùng tuyệt vọng nổ hống, tại trống trải trong điện vừa đi vừa về đập vào. Hai vị thượng thư đem đầu dập đầu trên đất, liền thở mạnh cũng không dám, cũng căn bản không dám lên tiếng. Sở Uy mắng mệt mỏi, to khỏe thở hổn hển, hắn chán nản ngã ngồi tại trên long ỷ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phẫn nộ sau đó là càng thâm trầm cảm giác bất lực. Hắn nhìn lấy quỳ trên mặt đất, cơm như hến hai cái triều đỉnh của trụ, trong lòng một mảnh bi thương. Dựa vào bọn hắn, đại hạ tất vong. Một cái điên cuồng, vài đêm đến một mực liều mạng áp chế xuống suy nghĩ. Giờ phút này lại vô cùng rõ ràng, mang theo chí mạng dụ hoặc, lần nữa hiện lên ở hắn não hải. Nếu như là Sở Hưu, nếu như là cái kia nghiệt trướng, hắn không lại ở chỗ này cùng người cãi lộn. Hắn thậm chí sẽ không cần một phân tiền, một hộp cơm. Hắn sẽ chỉ hỏi một vấn đề, ai là phiền phức. Sau đó, hắn sẽ đi giải quyết rơi cái kia phiền phức. Ý nghĩ này, để Sở Uy chính mình cũng dùng mình một cái. Hắn thật bắt đầu mong mỏi. Cái kia lớn nhất hiếu thuận tiểu cửu, dùng loại kia kinh khủng nhất, lớn nhất vặn vẹo phương thức, đi giải quyết trước mắt khốn cảnh. Sở Uy ý nghĩ này cùng một chỗ, toàn thân run lên, trong lòng thầm thở dài nói, chớp, cái này hoàng đế đã vô năng đến, cần dựa vào một cái tên điên đến cứu Văn Giang Sơn trình độ sao? Đại điện bên trong, tiến tĩnh như chết. Sở Uy chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia phủ đầy tia máu trong mắt, chỉ còn lại có một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch. Hắn nhìn lấy cửa điện phương hướng, phảng phất muốn xuyên thấu cái kia cẩn trọng thành cung, nhìn đến tòa kia thính vũ viên. Thật lâu, hắn động. Hắn chậm rãi đứng người lên, từng bước một đi xuống ngự giai. Vì trên mặt đất Vương Đức Phúc cảm nhận được hoàng đế tiếng bước chân tại bên cạnh mình dừng lại. Bái giá. Hoàng đế thanh âm truyền đến, khàn khàn, lại dị thường bình tĩnh. Vương Đức Phúc đống nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu đây? Sở Uy không có nhìn hắn, chỉ là nhìn qua ngoài điện cái kia mảnh u ám bầu trời, bỏ ra ảnh tử, đem hai cái run lẩy bẩy thượng thư hoàn toàn bao phủ. Hắn dừng ở cửa đại điện, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không được. Thính vũ viên. Đúng, nô tài cái này an bài ngự giá. Đi thính vũ viên trên đường. Ngự giá đi không nhanh, Vương Đức Phúc ngồi chồm hổm tại hoàng đế bên chân, liền hô hấp đều bỏ vào nhẹ nhất. Nhưng mỗi một cái bánh xe nhấp nô, đều giống như nghiền tại Vương Đức Phúc đáy lòng phía trên. Hắn không khỏi nghĩ đến, giữa tâm điện bên trong cái kia hai cái đương triều thượng thư, còn bị gối cứng rắn gạch vàng phía trên, run giống trong gió thu lá rụng. Thì cái kia hai cái lao đăng, sáng sớm buổi chiều, còn ầm ĩ một trận hao phí không ít thể lực, muốn đến vì không được bao lâu, thân thể thì không chống nổi. Vương Đức Phúc nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi may mắn, bệ hạ một đêm không ngủ, tâm tình chập trùng khá lớn, tại trên long ỷ ngồi lấy nói không chừng liền ngủ mất. Muốn không phải bãi giá thính vũ viên, ta cũng phải quỳ theo đến chẳng biết lúc nào, cựu điện hạ thật sự là ta cứu tinh a. Sau đó hắn ngẩng đầu trộm liếc một cái Sở Uy sắc mặt, lập tức thần sắc hoảng hốt, cúi đầu. Bệ hạ vẻ mặt này, làm sao nhìn quái dị như vậy? Chương 55, phu hoàng đừng hoảng hốt, nhi tử cái này đi vay tiền. Chương 55, phu hoàng đừng hoảng hốt, nhi tử cái này đi vay tiền. Vương Đức Phúc tỉ mỉ nghĩ lại, sợ run cả người, minh bạch vì sao Sở Uy là như vậy cái biểu lộ. Một cái hoàng đế, tại bị triều chính bức đến tuyệt lộ về sau, không phải đi cậy vào cổ găng chi thần, không phải đi cầu vấn tổ tông xa tác, mà là muốn đi gặp một cái từng bị hắn quên tại lãnh cung nhiều năm, tầm thường nhất con ma ốm nhi tử. Loại này thất bại, trên lệch, đủ để cho người hoài nghi nhân sinh. Sự kiện này bản thân, thì so bắc cảnh chiến bại, so quốc khố trống rỗng, càng để cho người cảm thấy hoảng sợ. Thính vũ viên đến. Nơi này hoàn toàn như trước đây quận cũ é. Tương viện phụ cận chất đống khô héo lá rụng, gió thổi qua, cuốn lên vài miếng, đánh lấy toàn nhi trôi hướng nơi xa. Tương viện tường ra có không ít bong ra từng mảng, nhìn so Sở Hưu vừa chuyển đến lúc còn muốn rách nát mấy phần. Sở Uy ngự giá ngừng tại cửa ra vào, không để cho bất luận kẻ nào thông báo. Hắn tự mình đẩy ra mảnh kia đỏ thắm không hiện cửa gỗ. Ngoại trừ tại cửa ra vào đứng gác thủ vệ bên ngoài, thính vụ viên bên trong chỉ có một cái hầu hạ sở hữu nhiều năm lão thái giám Lưu An. Đi qua vắng vẻ không người chủ viện, chết bên trong vườn, cái kia thân hình đơn bạc thanh niên chính ngồi xổm ở một mảnh nhỏ luống rau bên cạnh, cầm lấy cái thìa gỗ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí cho mấy quả vừa ló đầu ra chồi rau tới nước. Hắn mặc lấy một thân rửa đến trắng bệnh cũ áo choàng, bên mặt trắng xám, ánh mắt chuyên chú như cái không dành thế sự hải tử. Nghe được tiếng bước chân, thanh niên quay đầu lại, nhìn đến Sở Uy một khắc này, trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia mờ mịt, lập tức là to lớn vẻ mừng rỡ. Trong tay hắn thìa gỗ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cước bộ nhẹ nhàng hướng Sở Uy chạy tới. Còn chưa tới gần liền muốn hành đại lễ. Nhi thần, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Không cần. Sở Uy thanh âm khàn khàn, hắn ngăn trở Sở Hưu quỳ bái. Chính mình lại giống như là bị rút khô chỗ có sức lực, cước bộ có chút phủ phiếm đi lên trước. Phụ hoàng. Sở Hưu liền vội vàng tiến lên, muốn đưa tay đi đỡ, lại tựa hồ có chút không dám, rồi xuất thủ ở giữa không trung dừng lại, trên mặt viết đầy lo lắng. Hắn thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia thận trọng lo lắng hỏi, ngài sắc mặt làm sao kém như vậy? Vâng, là lại không có nghỉ ngơi được không? Sở Uy thân thể cứng một chút, hắn nhìn lấy nhi tử cặp kia thanh tịnh, không chứa một tia tạp chất ánh mắt, chính mình trái tim lại như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, đau đến hắn thở không nổi. Não hải bên trong hiện lên ý nghĩ là, tấm này thuần lương vô hại mặt dưới da quái vật, làm sao đối chấm hiểu rõ như vậy? Sở Hưu gặp Sở Uy thần sắc có chút hoảng hốt sửng sốt, hắn trên mặt vẻ lo lắng lại nặng hơn. Hắn vội vàng viện Sở Uy đi vào viện bên trong duy nhất một tấm coi như sạch sẽ ghế đá phía trên ngồi xuống, lo lắng vô cùng mà hỏi, phụ hoàng, ngài ngồi, có cái gì phiền lòng sự tình, không ngại cùng nhi thần nói một chút. Nhi thần tuy nhiên ngu dốt, nhưng cũng là phụ hoàng nhi tử, nguyện vì phụ hoàng phân ưu. Sở Uy trầm mặc, không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn lấy cái này biệt tử, nhìn lấy cái kia mấy quả đáng thương chồi rau, trong cổ họng giống như là chặn lại một đoàn cây bông vải. Hắn làm như thế nào mở miệng? Nói quốc khố không có tiền, binh bộ không có lương, đầy triều văn võ đều là phế vật. Chấm nhanh bị ép điên, nhi tử, ngươi lại đi giết mấy người cho chấm nhìn xem. Hắn nói không nên lời. Cái kia không chỉ có là thừa nhận chính mình vô năng, càng là hướng cái này hắn sợ hãi nhất nhi tử, triệt để cúi đầu. Gặp Sở Uy không nói, Sở Hưu dường như sợ bầu không khí xấu hổ, chủ động tìm lên đề tài. Hắn thanh âm ngây thơ lại mang theo vài phần lòng đầy căm phẫn nói, phụ hoàng, nhi thần mấy ngày trước đây nghe nói, Bắc cảnh chiến sự không thuận, Lâm đại nguyên soái tựa hồ gặp phải phiền toái. Những cái kia man tử thật sự là đáng giận, dám quấy nhiễu ta đại hạ, để phụ hoàng vì thế ưu phiền. Thực sự là đáng chết. Sở Uy đồng tử đống nhiên co rụt lại. Hắn biết, hắn quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Sở Hưu lại giống là hoàn toàn không có phát giác được phụ hoàng dị dạng. Phối hợp thở dài, trên mặt lộ ra cùng hắn tuổi tác không hợp sầu khổ nói, đáng tiếc nhi thần thần không vật dư thừa, người yếu nhiều bệnh, không thể lên trận giết địch, vì phụ hoàng phân ưu, chỉ có thể ở đây lo lắng xuông. Mỗi lần nghĩ đến tiền tuyến tướng sĩ dục huyết phân chiến, phụ hoàng ngài lại vì thế ăn ngủ không yên, nhi thần. Nhi thần liền tim như bị dao cắt. Sở Hưu hốc mắt theo lời nói hiện lên, mà hơi hơi phím hồng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn nào. Cái kia phần thuần hiếu chi tâm, quả thực người nghe cảm động, người nghe rơi lệ. Vương Đức Phúc ở bên cạnh nghe nhìn lấy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Quá giống. Cựu điện hạ phần này lo nước thương dân, phần này vì quân phân ưu chân thành. Quả thực. Quả thực so với cái kia triều đường phía trên trung thần còn muốn rõ ràng. Có thể càng như vậy, Vương Đức Phúc lại càng thấy đến cựu điện hạ kinh khủng. Sở Uy rốt cục bị lời nói này đánh tan sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Hắn ngẩng đầu, cặp kia phủ đầy tia máu trong mắt, tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Hắn giống là hướng về phía không khí nói chuyện, lại như là tại đối với chính mình tuyên án nói, man nhân, không đáng để lo. Hiện tại, không có tiền, không có lương. Triều đường phía trên, toàn là một đám chỉ biết cãi lộn phế vật ta. Hắn rốt cục nói ra, đem chính mình lớn nhất bất lực, khó chịu nhất một mặt, bại lộ tại cái này nhì tử trước mặt. Tiếng nói vừa ra, Sở Hưu ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đó là một loại tìm được vấn đề căn nguyên, thuần túy vui sướng. Hắn vỗ tay một cái, trên mặt tất cả sầu khổ quét sạch sành sanh. Phu hoàng, nguyên lai là vì chuyện này phiền não. Chuyện nào có đáng gì? Sở Uy cùng Vương Đức Phúc đồng thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn. Quốc khố trống rỗng, không có tiền không có lương, không có sao. Chỉ nghe Sở Hưu dùng một loại đương nhiên ngữ khí, nói ra Thạch Phá Thiên Kinh lời nói, quốc khố không có tiền, binh bộ không có lương, vậy liền để có tiền có lương người, cam tâm tình nguyện lấy ra cũng được. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu, nụ cười tinh khiết. Đến mức những cái kia không chịu cầm, chắc hẳn cũng không phải cái gì trung thần. Giữ lấy cũng là vì phụ hoàng luận ngạn, không bằng nhi thần giúp ngài thanh lý một chút, miễn cho ngại ngài mắt. Cả viện vắng lặng một cách chết chóc. Sở Uy bỗng nhiên theo ghế đá phía trên đứng lên, bởi vì lên được quá mau, thân thể lung lay một chút, suýt nữa ngã xuống. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Sở Hưu, giống như là nhìn lấy một cái theo địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ. Đây chính là hắn muốn đáp án. Đây cũng là hắn sợ hãi nhất đáp án. Sở Hưu ân cần tiến lên nâng hỏi, phụ hoàng, ngươi thế nào? Mau gọi thái y đi. Sở Uy nhìn lấy cặp kia bao hàm ân cần con mắt bên trong phản chiếu lấy chính mình kinh hoàng bộ dáng, thấy rõ chính mình là bực nào chật vật. Hắn gỡ ra Sở Hưu vịn tay của hắn, thanh âm có chút run rẩy nói, chấm. Chấm mệt mỏi, hồi cung. Phụ hoàng, ngài chậm một chút, nhất định muốn bảo trọng long thể a. Nhi thần sẽ ngày đêm vì ngài cầu phúc, trông mong ngài vạn sự không lo. Sở Uy nghe cái này hiếu tâm tràn đầy lo lắng lời nói, cơ hồ là chạy chối chết. Tại Vương Đức Phúc nâng đỡ, cũng không quay đầu lại xông ra thính vũ viên. Sở Hưu cung kính đưa tới cửa, đối với cái kia hoàng hốt bóng lưng, không người một cái thật sâu vẫy tay từ biệt nói, phụ hoàng đi thong thả, nghỉ ngơi thêm. Thỉnh phụ hoàng yên tâm, ngài phiền não cũng là nhi thần sứ mệnh. Nhi thần tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn thanh âm rõ ràng truyền đến Sở Uy trong lỗ tai. Ngự giá phía trên Sở Uy sắc mặt trắng nhợt, hai tay chăm chú bắt lấy tay vị đầu rồng. Thằng đến ngự giá ảnh tử hoàn toàn biến mất tại cửa ngõ, Sở Hưu mới chậm rãi ngồi dậy. Trên mặt hắn hồn nhiên cùng hiếu thuận giống như thủy triều rút đi, chỉ còn lại có một mảnh sâu không thấy đáy hờ hững. Hắn dạo bước trở về viện tử bên trong, bắt đầu lại từ đầu tưới nước trồi rau. Người tới, một cái hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng, quỳ một chân trên đất. Điện hạ. Sở Hưu một bên tới nước, một bên nhìn lấy dưỡng tâm điện phương hướng, nhếch miệng lên, thần sắc ân cần nói, phụ hoàng thiếu tiền, chúng ta liền đi mượn. Hộ bộ thượng thư chỉ văn bác, không phải nói trong quốc khố chạy chuột đều phải ngập lấy nước mắt đi sao? Vậy liền theo nhà hắn bắt đầu mượn. Nói cho hắn biết, cái này là vi phụ hoàng phân ưu, vì bác cảnh tướng sĩ tận trung. Mặt trời lặn trước đó, ta muốn nhìn thấy chỉ văn bác đem bạc đưa vào quốc khố. Chương 56, chỉ đại nhân, cái kia vì bệ hạ phân ưu. Chương 56, chỉ đại nhân, cái kia vì bệ hạ phân ưu giữa chưa liệt dương treo cao. Chỉ văn bác tự tảo chiều về sau, tại dưỡng tâm điện kinh lịch một trận hao hết tâm thần cãi lộn, lại trong điện gạch vàng phía trên quỷ một buổi sáng. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, mệnh đều nhanh không có một nửa. Lại đỉnh lấy liệt dương đi qua hoàng cung bên trong cái kia dài dằng dặc cung nói, hắn cảm giác mình sắp chết, trực tiếp cáo bệnh hồi phủ. Xe ngựa dừng ở chỉ phủ cửa. Cửa người hầu tiến lên, vừa nhìn thấy chỉ văn bác tấm kia mặt như giấy trắng, hít vào thì ít, xuất khí cũng ít mặt, dọa khẽ run rẩy. Lao ra, ngài đây là thế nào? Chỉ văn bác hư nhược khoát tay nào nói, không ngại, con ta đi thư phòng bất kỳ người nào không nên quấy rầy. Vâng. Mau tới người lưng lão ra một đám người luôn cuống tay chân con chỉ văn bác tiến nhập phủ bên trong. Chỉ văn bác vừa vào thư phòng, lui tất cả mọi người, liền đẩy ra một cái ở vào thư phòng chỗ sâu nhất, ngụy trang thành giá sách cán môn. Phía sau cửa là một đầu chỉ chứa một người thông qua chật hẹp một đạo. Âm lãnh nhẹ bước không khí đập vào mặt, nhưng chỉ văn bác lại tinh thần đại chấn, cùng ăn thuốc bổ một dạng, cước bộ đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Mật đạo cuối cùng là một gian rộng rãi mật thất. Nơi này mới là hắn chân chính an tâm chỗ. Ánh đến bị nhen lửa, mở nhạt quang mang trong nháy mắt bị bốn vách tường phản xạ, bắn ra ngàn vạn đạo sáng chói kim quang ngân mang chiếu sáng cả gian mật thất. Vang tỏi lũy thành tường, nén bạc chất thành núi. Các loại châu báu ngọc khí, cổ vật tranh chữ, bị tùy ý xếp chồng chất tại giường trong lồng, rực rỡ muôn màu, sáng rõ người mở mắt không ra. Bà bối, ta bảo bối a. Còn phải là các ngươi tới cứu ta mệnh a. Chỉ văn bác tham lam hít thật sâu một hơi, cái này hỗn hợp có kim ngân cùng nấm mốc biến mùi vị không khí, trên mặt lộ ra si mê nụ cười. Hắn đưa tay tại tường vàng ngân sơn phía trên vuốt ve, ánh mắt mê ly, sắc mặt hiện ra dị dạng đỏ. Chỉ có ở chỗ này, hắn có thể theo quốc khố chống giống lo nghĩ cùng hoàng đế nộ hỏa bên trong, tìm được một lát an bình. Hắn giống tuần tra lãnh địa mình vương, vuốt ve lạnh buốt gạch vàng, cảm thụ được nén bạc cẩn trọng, hôm nay gặp mọi bệnh cùng khuất nhục đều tan thành mây khói. Quốc khố trống không, lão thử đi đều rơi lệ. Bệ hạ bởi vì quốc khố sầu tóc bạc. Lão phu nơi này kim sơn ngân sơn tất cả đều có, thật sự là hoàng đế lao nhi không bằng ta a. Chỉ văn bác đắc ý gật gù đắc ý, đi đến một cái tử đàn một cái dương trước. Đưa tay mở ra nắp dương, hiển lộ ra bên trong xếp chồng chất chỉnh tề từng quyển sổ sách. Phía trên này, ghi chép hắn cùng trong triều các lộ quan viên rắc rối khó gỡ lợi ích tới lui, là hắn chân chính mệnh mặt chỗ. Hắn cầm lấy phía trên nhất một bản, đang chuẩn bị trở về chỗ cũ chính mình biết cách làm giàu tuyệt diệu bản sự. Khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn một đạo không nên tồn tại ảnh tử. Cái kia ảnh tử thì bắn ra ở trước mặt hắn sổ sách phía trên. Chỉ văn bắt thân thể cứng đờ. Hắn chậm rãi, một tấc ngẩng đầu. Một cái thân mặc áo đen, mặt mang mặt mũi hung dữ ác quỷ mặt nạ người, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng tại phía sau hắn. Dường như người đeo mặt nạ này từ vừa mới bắt đầu thì cùng mật thất này bên trong hắc ám hòa thành một thể. Ngươi, Chỉ Văn Bắc trong cổ họng phát ra một tiếng khô khốc hí lên, toàn thân huyết dịch dường như trong nháy mắt đóng băng. Hắn vừa muốn há miệng kêu cứu, một đạo hàn quang lóe qua. Đốt, một thanh đen nhánh chủy thủ lướt qua chóp mũi của hắn bay qua, vô cùng tinh chuẩn đinh ở trước mặt hắn mở ra sổ sách phía trên. Mũi lao xuyên thấu thật dày sổ sách, đâm thật sâu vào phía dưới tử đàn một nắp dương, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Toàn bộ quá trình không có phát ra một tia tiếng gió. Chỉ Văn Bắc hoảng sợ thất sắc, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, một cô cợt nhà thối mùi vị theo hắn quan bảo và áo tràn ngập ra. Cái kia ác quỷ mặt nạ dưới, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Người tới không có tản mát ra nửa phần sát khí, chỉ là bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục, đưa tới sắc mặt trắng bệnh Chỉ Văn Bắc trước mặt. Quyển trục chậm rãi triển khai, phía trên là bốn cái dùng chu sa viết thì tinh hồng chữ lớn, hiếu tâm quyển sách. Ngắn ngủi kinh hãi sau đó, Chỉ Văn Bắc dù sao cũng là quan trưởng chìm nổi mấy chục năm lão hồ ly, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, phát giác được đây không phải phổ thông mâu tặc. Hắn đứng người lên, vững vàng lấy thanh âm, nỗ lực dùng quan uy quát lui đối phương, chỉ có mặt ngoài nói, lớn mật cùng đồ. Bản quan chính là hộ bộ thượng thư, ngươi có biết tự tiện xông vào mệnh quan triều đình phụ đệ, là bực nào trọng tội? Hắc ý nhân không nói một lời, hắn chỉ là đem một cái lớn chừng bàn tay một gỗ, nhẹ nhàng bỏ vào Chỉ Văn Bắc trước mặt. Cái kia một gỗ chất liệu vô cùng tốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Chỉ Văn Bắc tâm lại bỗng nhiên chìm xuống dưới, hắn rội ra run không còn hình dáng tay, run rẩy mở ra nắp hộp. Bên trong, một cái chất lượng thật tốt dương chi bạch ngọc nhẫn đang lặng lặng nằm tại màu đỏ nhung tơ phía trên. Nhẫn bên trong còn mang theo một vệt còn chưa hoàn toàn ngưng kết đỏ sậm. Chỉ Văn Bắc đồng tử đống nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Cái này viên nhẫn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là công bộ thị lang Tiểu Lập âu yếm chi vật, chưa từng rời tay. Mấy ngày trước đây hắn còn cùng Tiểu Lập cùng một chỗ mượn một cái đường sông tu sửa hạng mục, liên thủ theo công bộ cùng hộ bộ chóc xuống một số lớn bạc. Hiện tại, Tiêu Lập Nhân ở chỗ này. Này Tiêu Lập Nhân đâu? Một cái đáng sợ suy nghĩ để Chỉ Văn Bắc lạnh cả người, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu lộc lây quan bảo. Hắn hiểu được, đối phương không phải không biết hắn là ai, mà chính là bởi vì biết hắn là ai, cho nên mới tìm tới hắn. Bọn hắn biết tất cả mọi chuyện. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy mặt xám như cho Chỉ Văn Bắc, Hắc Ý Nhân cuối cùng mở miệng. Hắn thanh âm không có cảm tình, giống trong ngày mùa đông lạnh nhất băng. Cựu điện hạ Văn Thánh Thượng bởi vì quốc khố chống rỗng biên quan quân hưởng mà lo lắng, an ngủ không yên. Điện hạ nhân hiếu, không đành lòng gặp Thánh Thượng ưu phiền, đặc biệt chư vị đại nhân cùng cử hành hội lớn, vì Thánh Thượng phân ưu. Hắc Y Nhân dừng một chút, đem bản kia hiếu tâm quyển sách mở ra hoàn toàn, nhấn mạnh nói, muốn đến Chỉ đại nhân trung thành thể quốc, thân là hộ bộ thượng thư, tất nguyện làm gương mẫu. Chỉ Văn Bắc hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hiếu tâm quyển sách, hiếu cái rắm, quên cái rắm, cái này rõ ràng là cướp bóc. Không, thế này sao lại là cướp bóc? Đây rõ ràng là một trận hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, cũng không có chỗ có thể trốn đạo đức bằng giá. Hắn nhìn lấy bản kia trống không sổ, lại nhìn một chút cái viên kia mang theo huyết nhẫn, sau cùng ánh mắt rơi vào chuôi này đính tại chính mình chứng cứ phạm tội phía trên truy thủ. Hắn biết, chính mình không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể tự nguyện tại trận này tên là Hiếu Tâm Thịnh Yến bên trong, cắt lấy thịt của mình. Tại Hắc Y Nhân băng lãnh nhìn soi mói, Chỉ Văn Bác há miệng run rẩy cầm bút lên. Tại cái kia bản Hiếu Tâm quyển sách phía trên, viết xuống chính mình suốt đời góp nhặt tài sản dòng giá tháng thành 120 vạn lượng bạch ngân, cộng thêm ngoài thành ruộng tốt 5000 mẫu. Viết xong một chữ cuối cùng, hắn khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Cái này, đây là ta tám thành tài sản, có thể hợp điện hạ tâm ý. Hắc Y Nhân không nói gì, chỉ là cầm lấy cái kia cây truy thủ, tại Chỉ Văn Bắc trên ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái. Huyết châu chảy ra. Chỉ Văn Bắc trắng bệnh như mặt, tại cái kia chuỗi chữ số phía dưới ấn xuống chính mình đỏ tươi dấu tay máu, gặp Hắc Y Nhân thu hồi quyển trục quay người sau khi rời đi. Chỉ Văn Bắc lúc này mới thở phào một cái, run run rẩy rẩy đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Hai lòng liền tốt, hai lòng hắn thì không cần chết. Ngay tại Hắc Y Nhân đi đến cửa vào mật đạo lúc, chợt dừng bước lại, quay đầu dùng cái kia không tình cảm chút nào ngữ điệu bổ sung một câu nói, Chỉ đại nhân hiếu tâm đáng khen, thánh thượng chắc chắn mặt rồng cực kỳ vui mừng. Mặt trời lặn trước đó, Chỉ đại nhân nhớ đến đem những cái này đồ vật tự mình đưa vào quốc khố, chớ có đã chậm thời gian, làm trễ nải Bắc cảnh quân hưởng. Tiếng nói vừa ra, Hắc Y Nhân thân ảnh liền biến mất ở hắc ám mật đạo bên trong, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mật thất bên trong, chỉ để lại ngồi liệt tại Kim Sơn Ngân Sơn cái khác Chỉ Văn Bác, cùng cái viên kia tản ra mùi máu tươi nhẫn ngọc. Hắn nhìn lấy chồng chất như núi tường vàng ngân sơn, lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi có tiền mang tới hoảng sợ. Những ngày tiền, hắn giữ không được. Hắn mệnh cũng bị siết ở cái kia đáng sợ cựu điện hạ trong tay. Chỉ Văn Bác nhặt lên cái viên kia nhẫn ngọc, chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Nhẫn phía trên lưu lại huyết dịch, dính dính linh hồn hắn đều tại mâu thuẫn, đang rung động. Hắn biết, chính mình nhất định phải dựa theo đối phương nói đi làm. Không chỉ có muốn làm, còn muốn làm được không chê vào đâu được. Làm được làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn là cam tâm tình nguyện, là hoàn toàn tình ngộ, là vì đại hạ Giang Sơn xã tắc. Hắn muốn đích thân đi dưỡng tâm điện, hướng hoàng đế dâng lên phần này trung thành. Chương 57, bệ hạ, thiên đại hỷ sự a. Chương 57, bệ hạ, thiên đại hỷ sự a. Dưỡng tâm điện bên trong, long tiên hương khói xanh lượn lờ dâng lên. Cái kia đắt đỏ hương liệu đặc hữu trầm tĩnh mùi vị, lại khu không rời trong không khí cố này làm người sợ hãi áp lực. Sở Uy từ lúc theo Thính Vũ Viên trở về, liền đem chính mình nhốt ở trong điện. Đêm qua một đêm chưa ngủ, sáng nay lại nổi giận, sau cùng tại Thính Vũ Viên kinh lịch, càng làm cho hắn tâm thần đều mệt. Cảm giác mệt mỏi chiếu nặng đặt ở hắn mí mắt phía trên, hắn nằm tại trên giường rồng, buồn ngủ dày đặc. Nhưng hắn nhắm mắt lại, cái kia lịch tử mặt liền hiện lên trong bóng đêm. Gương mặt kia mang theo tinh khiết vô tội cười, ánh mắt lại băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. Không bằng nhi thần giúp ngài thanh lý một chút. Câu nói kia, tại hắn não hải bên trong lặp đi lặp lại hồi hưởng. Hắn tại trên giường rồng trằn trọc, không biết qua bao lâu, mới tại cực hạn mỏi mệt bên trong ngủ thật say. Nhưng cái này cảm giác, Sở Uy ngủ được cũng không an ổn. Ác mộng quấn quẩn. Trong mộng, toàn bộ hoàng cung trống trải đến chỉ còn lại có tiếng gió, tất cả mọi người biến mất. Hắn một thân một mình ngồi tại băng lãnh trên long ỷ, cung điện cao rộng rãi, lại mang đến vô tận hư vô cùng cô tịch. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Cái kiêm lịch tử mặc lấy một thân mới tinh long bảo, từng bước một đi đến đan bệ. Hắn trong tay bưng lấy một cái vật kiện, tích huyết xương sọ. Lịch tử đi đến trước mặt hắn, đem cái kia đỏ trắng giao nhau xương đầu đưa tới trước mắt hắn, trên mặt mang hoàn toàn như trước đây, ân cần cười. Phu hoàng, ngài hiện tại còn phiền não sao? Ngươi đừng tới đây a. Sở Uy bỗng nhiên từ trong mộng ngồi dậy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi lạnh thấm thấu áo trong. Ở bên cạnh ngủ gật mê man Vương Đức Phúc một cái giật mình, liền đội vàng tiến lên, thanh âm bên trong tràn đầy ân cần hỏi han, "Bệ hạ, ngài thế nào?" "Thái y y, gọi thái y y." Sở Uy đưa tay ngăn lại hắn nói, "Không ngại." Hắn thanh âm có chút phù phiếm nói, "Chấm làm giấc mộng, lấy khăn đến." "Đúng, hiện tại giờ nào?" "Bệ hạ, hiện tại vừa qua khỏi thân chính, cách hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm còn sớm, ngài muốn hay không lại ngủ một hồi?" "Không ngủ, bác cảnh cũng thế, để chấm ưu phiền vô cùng." Vương Đức Phúc nhanh chóng mang tới ấm áp ăn, cẩn thận từng ly từng tí cho Sở Uy lau cái trán. Hắn nhớ tới Cựu Điện Hạ đã nói, liền mở miệng cười, nỗ lực trấn an thánh tâm nói, "Bệ hạ, Cựu Điện Hạ hiếu tâm đáng khen, hắn biết ngài vì quốc sự tình ưu phiền, nói sẽ giúp ngài giải quyết phiền phức, khẳng định có thể giải quyết. Ngài cứ yên tâm thật tốt ngủ một giấc, nhìn ngài những ngày thời gian đều tiểu tụy không ít, lão nô cái này nhìn tâm lý khó chịu." Vương Đức Phúc lời nói xong, chờ giây lát, lại không đợi được bệ hạ đáp lại. Hắn nghi ngờ cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Sở Uy chính mặt không thay đổi theo dõi hắn, cặp kia mắt rồng chỗ sâu, cuộn cuộn lấy đậm đến tan không ra nghi ngờ cùng xem kỹ. Vương Đức Phúc trái tim bỗng nhiên co rụt lại, đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ đi xuống. Sở Uy không nói gì, hắn bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn luôn cảm giác ngoài điện mỗi một cái quân, mỗi một tên thái giám đều có thể là hắn cái kia hiếu thuận nhi tử xếp vào tới hai mắt. Bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ đưa cho hắn một chén rượu độc, hoặc là tại hắn sau lưng đâm phía trên một đao. Ngay tại hắn tâm thần bất an, nghi thần nghi quỷ lúc, ầm, cửa điện bị người từ bên ngoài bỗng nhiên phá tan. Một đạo thân ảnh lộn nhào nhào tới. Một cái tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, giống như là ban ngày gặp quỷ, bẩm báo nói, "Vậy hạ." Sở Uy tâm lý hơi hồi hộp một chút, tay phải vô ý thức đè xuống giường một bên treo lơ lửng bội kiếm chuôi kiếm. Băng lãnh xúc cảm để hắn thoáng trấn định, chất vấn, "Chuyện gì như thế kinh hoàng?" Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra phá phong dương giống như tiếng hơi thở, thanh âm sắc nhọn đến đổi giọng nói, "Thiên đại hỷ sự a." Trong miệng hắn hô hào việc vui có thể biểu tình kia lại so khóc tang còn khó nhìn hơn, hàm răng đều ở trên phía dưới run lên, phát ra lạc lạc nhẹ vang lên. "Hộ bộ thượng thư chỉ đại nhân, ở ngoài điện cầu kiến, nói muốn hướng ngài tấu báo thiên đại hỷ sự." Sở Uy tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. "Việc vui, Trì Văn Bác." Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái kiêm lịch tử độc thủ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình theo trên giường rồng xuống tới, một lần nữa ngồi trở lại tấm kia tượng trưng cho quyền lực trí cao trên long ỷ, bày ra hoàng đế vốn có uy nghiêm. "Tiên." Một chữ, theo giữa hàm răng gạt ra. Sau một lát, hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác bị dẫn vào. Hắn vẫn như cũ mặc lấy cái kia một thân đại biểu nhất phẩm đại quan lộng lây triều phục, nhưng quần áo không chỉnh, đỉnh đầu mũ quan nghiêng lệch, búi tóc tán loạn, mấy sợi tóc xám trắng dính tại mồ hôi ở ngực thái dương. Cặp kia đã từng tình quang bắn ra bốn phía ánh mắt, giờ phút này hốc mắt hăm sâu, hiện đầy giống mạng nhện tơ máu. Cả người dường như bị rút khô sở hữu tinh khí thần, chỉ còn lại có một bộ lỗ chống thể xác tại nỗ lực chèo chống. Vừa vào điện, Chỉ Văn Bác đầu gối liền mềm xuống dưới, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn dùng đầu gối thay thế hai chân, từng bước một chuyển đến ngự án trước đó. Hắn không khóc gào, cũng không có thỉnh tội. Hắn chỉ là đem một cuốn quyển trục cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Cái kia hai tay, run không còn hình dáng liên đối lấy cái kia quyển trục cũng theo rung động kịch liệt. Sở Uy ánh mắt gắt gao rơi vào cuốn quyển trục kia phía trên. Chu Sa viết thì bốn chữ lớn, tinh hồng trướng mắt. Hiếu tâm quyển sách. Một luồng hơi lạnh, theo Sở Uy đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cảm giác mình toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Chỉ nghe Chỉ Văn Bắc dùng một loại khàn giọng, khô khốc, nhưng lại bị cường hành cất cao thanh âm hô, "Vậy hạ, thần có tội. Thần giữa chưa hồi phủ về sau, tràn trọc, khó có thể ngủ." Càng nghĩ, vì chính mình vào ban ngày tại trên điện vô năng cuồng bội mà xấu hổ và phần. Nói xong, hắn nặng nề mà dập đầu một cái. Cái trán cùng băng lãnh cứng rắn gạch vàng mặt đất va chạm, phát ra ngột ngạt đông một tiếng, cao giọng nói, "Thần cảm niệm thiên ân, càng cảm niệm cựu điện hạ vì bệ hạ phân ưu chi chân thành hiếu tâm. Thần thân là hộ bộ thượng thư, an lộc của vua, lại không thể vì quân phân ưu, ngược lại để thánh thượng bởi vì quốc khố chống rỗng mà phiền não, thần tội đáng chết vạn lần. Thần nguyện quyên xuất gia sinh 120 vạn lượng bạch ngân, ruộng tốt 5000 mẫu, lấy xung quân hướng. Trợ bác cảnh tướng sĩ, truyền ta đại hạ quốc uy. Cầu bệ hạ giáng tội, trừng trị thần mấy chục năm qua ngồi không ăn bám, nông cạn vô tri." Chỉ Văn Bác nước mắt tuôn đầy mặt, than thở khóc lóc. Một phen nói đúng rõ ràng, trung thành tuyệt đối. Dường như một viên lòng son dạ sắt, bộ bạch ở thiên địa quân thân trước đó. Một bên Vương Đức Phúc nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hắn cơ hồ muốn coi là, Chỉ đại nhân là thật hoàn toàn tỉnh ngộ, bị cửu điện hạ hiếu tâm cảm động đến sửa chữa. Có thể chỉ có ngồi tại trên long ỷ Sở Uy, thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy Chỉ Văn Bác giơ cao quyển trục trên hai tay, có một đạo còn chưa hoàn toàn khô cạn vết máu. Hắn nhìn thấy Chỉ Văn Bác trong mắt, cái kia vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu, thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Đây không phải là hoàn toàn tỉnh ngộ, đó là tuyệt vọng. Một cái người bị hại, đang bị thúc ép diễn một trận cảm ơn đái đức hàng năm bộ phim. Mà hắn cái này hoàng đế, trên danh nghĩa được lợi người, lại nhìn đến tay chân lạnh buốt, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên. Sở Uy nhìn chằm chằm bản kia hiếu tâm quyển sách, nhìn chằm chằm phía trên Chỉ Văn Bác ba chữ phía dưới, cái kia đỏ tươi chói mắt dấu tay máu. Hắn hiểu được, hắn cái gì đều hiểu. Cái kia nghiệt chướng, dùng hắn quen thuộc nhất, cũng sợ hãi nhất phương thức, đem sự tình làm thỏa đáng. Cứ như vậy nửa ngày thời gian, đem hắn rất lâu cũng không giải quyết vấn đề giải quyết. Hắn muốn nổi giận, hắn muốn xốc trước mắt ngự án. Hắn nghĩ tới khiến đem cái này ở trước mặt hắn diễn xuất Chỉ Văn Bác kéo ra ngoài chém. Nhưng hắn phát hiện, chính mình liền nổi giận lập trường đều không có. Thân tử tự nguyện quên tiền, vì quốc phân ưu. Nhi tử hiếu thuận thay cha giải nạn. Cái này cái cọc kiệt hiện, đều là thiên kinh địa nghĩa hảo sự là đáng giá tái nhập sử sách quân thần giai thoại. Hắn cái này hoàng đế, còn có thể nói cái gì? Nói đây là cướp bóc. Nói đây là bức bách. Chứng cứ đâu? Chứng cứ cũng là Chỉ Văn Bắc trong mắt hoảng sợ sao? Cũng là máu trên tay của hắn biết sao? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm thụ được cái kia phần được an bài đến rõ ràng hoảng sợ, như là bị người giữ lại vị trí hiểm yếu. Toàn bộ dưỡng tâm điện lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Sở Uy không nói gì, Chỉ Văn Bắc liền giơ cao lên quyển trục, ủy hoài không dậy, thân thể run rẩy chưa bao giờ đình chỉ. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong, lại một cái tiểu thái giám lão đạo chạy vào. Hắn quỳ gối Vương Đức Phúc sau lưng, thanh âm mang theo không cách nào ức chế hoảng loạn nói, "Bệ hạ, công bộ thị lang tiểu đại nhân, lễ bộ thượng thư Trương đại nhân, lại bộ thị lang Tôn đại nhân, mười mấy vị đại nhân đều ở ngoài điện cầu kiến. Tiểu thái giám thân thể run như là lá rụng trong gió, hoảng đến thanh âm đều khống chế không nổi nói, bọn hắn đều nói, có thiên đại hỷ sự muốn tấu báo, đều khóc hô hào, muốn vì quốc quyên tiền. Chương 58, kinh thành bách quan đại xuất huyết, bệ hạ cảm động tê. Chương 58, kinh thành bách quan đại xuất huyết, bệ hạ cảm động tê. Dưỡng tâm điện bên trong, không khí dường như ngưng kết thành thực chất. Đệ nhị cái tiểu thái giám cái kia sắc nhọn hốt hoảng bẩm báo âm thanh, còn tại cung điện xà ngang ở giữa quân quần, đều khóc hô hào, muốn vì quốc quyên tiền. Sở Uy ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thân thể không nhúc nhích tí nào, chỉ có tay áo hạ thủ chỉ, gắt gao nắm bắt tử đàn một tay vị, trong lòng phiêu đã một câu. Bọn này trung thần thật sự là trung quân ái quốc ca. Trì Văn Bắc còn quỳ trên mặt đất, nghe nói như thế, cứ ngắc cổ chậm rãi chuyển động, nhìn về phía cửa điện phương hướng. Cái kia phủ đầy tia máu trong mắt, lại lóe qua một tia quỷ dị may mắn, tâm lý cười trên nỗi đau của người khác gieo họ nói, không phải ta một cái. Quá tốt rồi, không phải ta một cái. Vậy hạ. Vương Đức Phúc cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Hắn nhìn lấy Sở Uy cái kia không có chút huyết sắc nào mặt, trong lòng cũng theo bất ổn, âm thầm tính toán, bệ hạ đây rốt cuộc là thế nào? Đây triều văn võ hoàn toàn tỉnh ngộ, nô nước tấp nập quên gót, cái này chẳng lẽ không phải thiên đại hảo sự sao? Làm sao bệ hạ biểu lộ, so quốc khố bị lấy sạch còn khó nhìn. Sở Uy không để ý đến hắn, chỉ là từ trong hàm răng gạt ra một câu nói, tuyên bọn hắn tiến đến. Rất nhanh, cửa điện bên ngoài liền vang lên ầm ĩ khắp trốn tiếng bước chân cùng tiếng la khóc. Phảng phất là đạt được một loại nào đó xá miễn, hơn 10 vị ngày bình thường chú trọng dáng vẻ, uy nghiêm tràn đầy triều đình đại quan. Giờ phút này tranh nhau chen lấn tràn vào. Bọn hắn nguyên một đám quần áo không chỉnh tề, mũ quan nghiêm lệch, trên mặt mang nước mắt, biểu lộ cực kỳ bi thương, rất giống là trong nhà làm tang sự. Khó trách thông bẩm tiểu thái giám, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cầm đầu lễ bộ thượng thư Trương Đình một cái lảo đảo, trực tiếp ngã nhào xuống đất, cũng không đứng lên, vì nằm sấp hướng về phía trước, ngẩng đầu liền bắt đầu gào khóc nói, "Bệ hạ, thần có tội a. Thần thân là lễ bộ thượng thư, trưởng quản giáo hóa, lại không biết liêm sỉ, chỉ lo chính mình tư tài, quên bệ hạ vì quốc khố ngày đêm lo lắng. Thần không phải người a." Lại bộ thị lang tôn bồi theo sát phía sau, vì thứ mấy bước, than thở khóc lóc nói, bệ hạ, thần cũng tới xin tội. Thần nguyện quyên xuất ra sinh 40 vạn lượng, ruột tốt 3.000 mẫu. Chỉ cầu có thể vì bệ hạ phân ưu, vì bác cảnh tướng sĩ tận một phần sức mọn. Nếu không thần ăn ngủ không yên, thẹn với thanh nhân A. Còn có thần nguyện quyên 50 vạn lượng. Bệ hạ, thần nguyện quyên ra khỏi thành Nam biệt viện ba tòa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dưỡng tâm điện biến thành đại hình tự suy ngẫm hiện trường. Không, là so hiếu hiện trường. Nguyên một đám triều đình trọng thần, khóc đến so chết cha còn thương tâm. Tranh cướp giành giật báo ra bản thân muốn đóng góp gia sản, dường như người nào quên đến ít cũng là đại nghịch bất đạo, đạo trời khó tha thứ. Vương Đức Phúc ở một bên nhìn đến là trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn tiến đến Sở Uy bên người, thấp giọng dùng một loại kích động đến biến điệu ngữ khí nói ra, bệ hạ, ngài nhìn nha, chúng vị đại nhân đều bị cựu điện hạ chân thành hiếu tâm nhận thấy triệu, đây là chúng ta đại hạ trăm năm không có việc trọng đại a. Sở Uy khoẹt miệng co giật một chút, thịnh sự. Hắn nhìn lấy dưới đáy cái kia từng trương cực kỳ bi thương mặt, chỉ cảm thấy đây không phải là trung thần, cái kia là một đám bị ác quỷ đuổi theo cứu non. Mà cái kia xua đuổi ác quỷ người, là hắn thân nhi tử. Trì Văn Bắc nhìn lấy đám người này bộ dáng chật vật, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chân không run lên, toàn thân cũng có sức lực. Không cần thánh thượng hạ lệnh, hắn yên lặng từ dưới đất bò dậy. Hắn bưng lấy bản kia hiếu tâm quyển sách mặt không thay đổi đi đến lễ bộ thượng thư Trương Đình trước mặt. Trương đại nhân, mời đi. Trương Đình ngẩng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn lấy cái kia quyển sổ, thân thể run lên bần bật. Hắn tiếp nhận bút, tay run đến viết ra chữ cũng thay đổi hình. Viết xong, Trì Văn Bắc trượt từ trong ngực xuất ra một phương mực đóng dấu. Trương Đình nhìn lấy phương này mực đóng dấu, khỏe miệng co giật, thật sự là không nghĩ tới, hộ bộ thượng thư sẽ mang theo trong người cái đồ chơi này. Bất quá, hắn nhận mệnh duỗi ra ngón tay, lây dính mực đóng dấu về sau, tại sách tử phía trên hung hăng đè xuống. Cái kia đỏ tươi chỉ ấn, giống một đóa mở tại sách tử phía trên huyết sắc hoa mai. Tiếp đó, thiếu tâm bên sách bắt đầu nó lưu trình. Nó bị một cái tiếp một cái truyền xuống tiếp. Lại bộ thị lang tôn bồi, đại lý tự khanh Triệu Toàn, thái thượng tự khanh Lý Mục. Mỗi một cái tên đằng sau đều đi theo một chuỗi con số kinh người cùng một vệt chói mắt đỏ tươi. Toàn bộ dưỡng tâm điện chỉ còn lại có quan viên nhóm liên tiếp tiếng la khóc, cùng bút lông trên giấy xẹt qua tiếng xào xạc. Sở Uy cứ như vậy ngồi lấy, không nói một lời. Hắn nhìn lấy cái kia quyển sổ phía trên tên càng ngày càng nhiều, phía trên dấu tay máu càng ngày càng dày. Hắn biết phía trên này ký không phải quên tiền số tiền, mà chính là hắn cái này hoàng đế bị mất quyền lực chứng minh. Những người này từ hôm nay trở đi, tâm lý kính ý sẽ không còn là hắn cái này đại hạ hoàng đế, mà chính là cái kia tại phía xa thính vũ biên, lại tay cầm đẩy triều đường quý chứng cứ phạm tội cùng sinh tử, hắn cựu nhi tử. Nhiều như vậy đại nhân dâng lên trung tâm bệ hạ lại không lên tiếng phát, nhìn giống như là thần du bật ngoại, cái này dù sao cũng phải có chỗ biểu thị a. Vương Đức Phúc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, ngài nói một câu nha. Sở Uy hít sâu một hơi, theo cái kia cực hạn hoang đường cùng trong sự sợ hãi, tìm về một kia thuộc về hoàng đế bản năng. Hắn chậm rãi đứng người lên, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy nói, chúng ái khanh, bình thân, các ngươi trung tâm, chấm, đều thấy được. Hắn môi nói một chữ, đều cảm giác giống tại nuốt đau, toàn thân khó chịu. Quốc khố bởi vì chư vị ái khanh mà tràn đầy, bắc cảnh quân hưởng không lo, đây là ta đại hạ may mắn, xa tát chi phúc. Chấm, lòng rất an ủi. Nghe nói như thế, dưới đáy quỷ quan viên nhóm chẳng những không có cảm thấy vinh hạnh, ngược lại khóc đến càng hung. bệ hạ càng là vui mừng bọn hắn trong lòng thì càng run rẩy. Cuộc náo kịch này một mực tiếp tục đến hoàng hôn. Làm vị cuối cùng đại nhân tại hiếu tâm quyển sách phía trên đệ xuống thủ lớn về sau, toàn bộ sổ đã kinh biến đến mức chịu nặng. Trì Văn Bắc hai tay run run, đem bản này hội tụ kinh thành một nửa cao quan tài phú cùng hoàng sở sổ, một lần nữa đệ chỉnh đến ngự trên bàn. Bệ hạ, tổng cộng bạch ngân 5.300.000 lượng, dù tốt trang viên tương đương ngân lượng ước 90 vạn lượng, tổng cộng 6.200.000 lượng. 6.200.000 lượng bạch ngân. Cái số này cơ hồ tương đương tại đại hạ quốc khố gần 1 năm rưỡi thu nhập. Chỉ như vậy một cái buổi chiều, bị hắn cái kia hiếu thuận nhi tử cho tiếp cận đủ. Tốt, tốt a. Sở Uy nhìn lấy cái kia quyển sổ, trong miệng nói tốt, ánh mắt lại lộ ra hàn mang. Hắn phất phất tay, thanh âm mỏi mệt cùng cực nói, "Ao Ái Khanh, ngươi cầm lấy quyển sổ này, lập tức đi kiểm kê nhà kho, một khắc cũng không được chậm trễ. Đều lui ra đi." "Đúng, thần." "Tuân chỉ." Quan viên nhóm như được đại xá, lộn nhào thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện. Lớn như vậy cung điện, trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh như chết. Sở Uy chán nản ngồi dựa vào trên long ỷ, vừa mới uy nghiêm biến mất không thấy gì nữa, khí lực cả người dường như đều bị rút khô. Hắn nhìn chằm chằm cái kia trống rỗng đại điện, rất lâu, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười nhẹ. "Ha ha, ha ha ha." Tiếng cười kia tại trống trải trong điện hồi hưởng, nghe được một bên Vương Đức Phúc dùng mình, vội vàng ân cần nói, "Bệ hạ, ngài đây là?" Sở Uy chỉ là chậm rãi giơ tay lên, đánh gậy hắn, sau đó chỉ cửa điện phương hướng, dùng một loại gần như mộng nghệ ngữ điệu hỏi, "Vương Đức Phúc, ngươi nói, chấm đám này trung thần, ngày mai vào chiều sẽ còn quỳ chấm sao?" Vương Đức Phúc bịch một tiếng quỳ xuống, cái trán kề sát đất, thân thể dốc hết ra như run rẩy, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Bệ hạ, ngài là thiên tử, bọn hắn tự nhiên là quỳ ngài." "Thật sao?" Sở Uy tự lẩm bẩm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngữ điệu đột nhiên nghiêm túc nói, "Truyền chấm ý chỉ, tối nay lên hoàng cung cấm vệ, gấp bội. Chấm tẩm cung bên ngoài, lại thêm phái hai đội đại nội mật thám, bất kỳ người nào không được đến gần." Hắn dừng lại một chút, lần nữa mở mắt ra lúc, cặp kia mắt rồng bên trong chỉ còn lại có vô tận mỏi mệt cùng thâm nhập cốt tủy cảnh rất nói, "Vương Đức Phúc, tối nay, ngươi ngủ ở chấm giường rồng bên cạnh. Phàm là có nửa điểm tiếng vang, lập tức đánh thức chấm." Chương 59, toàn thành đi dạo, cửu điện hạ hiếu cảm động thiên. Chương 59, toàn thành đi dạo, cửu điện hạ hiếu cảm động thiên. Tàn dương như huyết, cho toàn bộ hoàng thành phủ thêm một tầng mỹ lệ hạ quát. Thính vũ viên bên trong, Sở Hưu thưởng thức trà thơm, thưởng thức bầu trời diễm lệ mây hồng. Em hai hệ thống nhắc nhở âm thanh tại não hải bên trong vang trở lại. Đinh, kiểm tra đến phụ hoàng bởi vì quốc khố tràn đầy, quân hưởng vấn đề giải quyết, long tâm cực kỳ vui mừng, càng vì ngươi hơn hiệu suất cao biện pháp giải quyết mà vui mừng, phiền não giá trị diện rộng hạ thấp. Khen thưởng cấp cho, hiếu tâm giá trị 80.000 điểm. Sở Hưu nhếch miệng lên, cảm khái nói, xem ra phụ hoàng tâm tình thật tốt, phát ra hiếu tâm giá trị viễn siêu dự gốc. Phải tiếp tục cố gắng a. Hắn vừa dứt lời dưới, một tên u minh tử sĩ vô thanh vô tức xuất hiện tại Sở Hưu bên cạnh, quỳ một chân trên đất, thanh âm không có không gợn sóng báo cáo lên, "Điện hạ, chỉ đại nhân tiền bạc đã tiến vào quốc khố. Mặt khác 14 vị đại nhân đã tiến cung, tại hiếu tâm quyển sách phía trên lưu lại quyền tặng số tiền, cũng sắp xếp người đem tiền khoản đưa vào quốc khố." "Làm không tệ." Sở Hưu gật đầu, cũng đột phát linh cảm nói, "Đi, nói cho bọn hắn, tối nay liền chuẩn bị tốt trợ giúp Bắc cảnh quân hưởng. Sáng sớm ngày mai thì đưa đi binh bộ. Muốn thua chiên gõ trống, ca tụng truyền sướng, làm cho cả kinh thành đều biết bọn hắn trung quân ái quốc." "Đúng, điện hạ." U Minh tử sĩ đáp ứng về sau, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Sở Hưu hí mắt, thưởng thức tươi đẹp như máu chiều tà, lẩm bẩm nói, những thứ này quyền thần môn sinh bạn cũ trải rộng đại hạ các nơi, tuy nhiên tham điểm, nhưng cũng làm sự tình. Cho bọn hắn những thứ này quyền thần một lần cảnh cáo, cũng là cho những cái kia không có quên tiền quan viên một lần cảnh cáo. Ta cũng không muốn phụ hoàng vì nhiều lần thay đổi đại thần mà ưu phiền. Hy vọng bọn hắn có thể thật tốt làm bạn phụ hoàng, thay phụ hoàng phân ưu. Nghĩ đến, Sở Hưu ấn mở chính mình hệ thống mặt bảng, nhìn lấy hiếu tâm giá trị biểu hiện còn có 238.000. Hắn không khỏi cảm khái nói, U Minh tử sĩ dùng tốt là dùng tốt, nhưng thật quý a. Hệ thống, cho ta đổi lấy 4 cái U Minh tử sĩ. Leng keng. Ký chủ phí tổn 200.000 điểm hiếu tâm giá trị đổi lấy 4 cái U Minh tử sĩ. Vật phẩm đã cấp cho, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Theo hệ thống thanh âm biến mất, 4 tên thân mặc màu đen trang phục, đầu đội giữ tợn thanh đồng mặt nạ, phảng phất theo thâm viên đi ra, không có chút nào khí tức ba động người, xuất hiện tại Sở Hưu trước mặt. Sở Hưu hạ lệnh, đi thiên công phường, ngươi đồng bạn sẽ nói cho các ngươi biết làm cái gì. Đúng, điện hạ. 4 tên U Minh tử sĩ thân hình bỗng nhiên phiêu hốt, giống như một trận gió, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ đại hạ kinh thành liền bị một loại quỷ dị không khí bao phủ. Dân chúng tầm thường đẩy cửa ra, phát hiện hôm nay đường đi cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trong ngày thường cái này canh giờ, trên đường phần lớn là chút vội vàng đi bắt đầu làm việc cấp phu, hoặc là gánh lấy trọng trách giao hàng người bán hàng rong. Nhưng hôm nay, chu tước đường phố hai bên, cách mỗi 10 bước liền đứng đấy một tên thân mang giáp trụ kinh doanh binh lính, tay đẻ chôi đao, khuôn mặt nghiêm túc, đem chọn đầu con đường chính giới nghiêm. Hộ bộ nha môn bên ngoài tức thì bị vây nước chảy không lọt. Vô số chiếc mới tinh, dùng lụa đỏ trang sức qua xe ngựa, theo kinh thành các nơi tụ tập mà đến, đem nha môn trước quảng trường chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hộ bộ nha môn bên trong càng là loạn thành hỗn loạn. Bạc chồng chất như núi bạc. Từng dương bạch ngân bị mở ra, cái kia chói mắt ngân quang, cơ hồ muốn nhói nhói người ánh mắt. Khố phòng các quan lại cầm lấy bản tính, ngón tay tung bay, bản tính hạt châu bị phát đến đôm đốt rung động, có thể trên mặt của mỗi người đều không có vui mừng, ngược lại mang theo một loại gặp quỷ sợ hãi. Hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác an vị tại ngân khố chính trung ương. Hắn không có ghế ngồi tử, mà chính là trực tiếp ngồi tại một đống tản mát đi ra nén bạc phía trên. Lạnh buốt kim loại xúc cảm thông qua lộng lẫy quan bảo rót vào hắn làn da. Trước kia những thứ này băng lãnh xúc cảm sẽ chỉ làm hắn phấn khởi, bây giờ lại khống chế không nổi dùng mình một cái. Hắn nhìn trước mắt cái này từng tòa từ tiền dương đắp lên mà thành tiểu sơn, nhìn lấy những cái kia tự nguyện đóng góp đi ra cổ vật tranh chữ, khế đất khế nhà, trong lòng giống như lao cát. Chi Văn Bắc bên người đứng đấy 10 cái đồng dạng khẳng khái mở hầu bao đồng liêu. Lễ bộ thượng thư Trương Đình hốc mắt vẫn là sưng đỏ, lại bộ thị lang Tôn Bồi sắc mặt được không giống giấy. Bọn hắn người nào cũng không nói chuyện, chỉ là chết lặng nhìn lấy hộ bộ các quan lại kiểm điểm chính mình gia sản. Cái kia mỗi một âm thanh báo ra tới con số đều giống như một cây tiểu đao, tại bọn hắn trong lòng lặp đi lặp lại cắt chém. Trương đại nhân phụ thượng đóng góp bạch ngân 70 vạn lượng, Tôn đại nhân phụ thượng đóng góp bạch ngân 40 vạn lượng, ruộng tốt 3.000 mẫu. Chi Văn Bắc nghe những chữ số này cứ ngắc cổ chậm rãi chuyển động, nhìn về phía bên cạnh Trương Đình, đắng chát cười nói: Trương đại nhân, ngươi phụ thượng thật có tiền a. Trương Đình khoe miệng kịch liệt co quắp một chút, đáp lên nói: Chỉ đại nhân quá khen, cùng ngài cái này hộ bộ thượng thư so sánh, hạ quan bất quá là chín châu mất sợi lông. Hai người lẫn nhau đều tại đối phương trong mắt thấy được đồng dạng đắng chát cùng hoảng sợ. Bọn hắn biết, từ hôm qua bắt đầu, hết thảy cũng thay đổi. Đúng lúc này, một tên thân mang áo đen có khả năng cao nam tử đi đến, hắn trực tiếp đi vào Chỉ Văn Bắc trước mặt, không mình hành lễ nói: Chỉ đại nhân, canh giờ không sai biệt lắm, cựu điện hạ có lệnh, cái kia xuất phát. Chỉ Văn Bắc thân thể mãnh liệt lắc một cái. Cựu điện hạ, ba chữ này hiện tại với hắn mà nói, so Diêm Vương gia vừa đòi mạng còn đáng sợ hơn. Hắn dãy rủa lấy theo bạc chồng chất đứng lên, vô vô quan bảo, chỉnh lý một chút nghiêng lệch ngũ quan, nỗ lực để cho mình xem ra còn có trong triều quyền thần uy nghiêm, trầm giọng nói: Chư vị đại nhân, chúng ta đi thôi. Mặt khác hơn 10 người đại thần cũng đều chỉnh lý quần áo, lên dây cót tinh thần. Buổi trưa, kinh thành Chu Tức đường phố. Cạch, cạch, cạch. Vang dội chiêng đồng âm thanh, vang tận mây xanh. Một chi quy mô cực lớn đến khoa trương đội xe, theo hộ bộ nha môn chậm rãi lái ra, dọc theo Chu Tức đường phố, hướng về binh bộ nha môn phương hướng tiến lên. Cầm đầu là một đội cưỡi ngựa cao to kỵ sĩ, bọn hắn giơ cao lên màu vàng sáng cờ sĩ. Theo sát phía sau là từng chiếc tràn đầy dương bạc xe ngựa, cái dương cũng chưa hoàn toàn phong kín, theo khe hở bên trong cũng có thể nhìn đến bên trong trắng bóng nén bạc. Trước đoàn xe mới, mấy tên giọng to quân hán lôi kéo một mặt to lớn màu đỏ biểu ngữ, phía trên dùng phấn vàng viết hai hàng chữ lớn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cảm niệm thiên ân, vi phụ phân ưu. Kinh thành bách quan, trung tâm có thể thấy được. Hai bên đường phố bách tính bị chiến trận này cả kinh trận mắt hốt mồm, ào ào nhô đầu ra với xem. Ta lão thiên gia, đây là đang làm cái gì? Nhiều bạc như vậy, ngươi không thấy được biểu ngữ phía trên chữ sao? Đây là bách quan quyên tiền, cho bác cảnh gom góp quân hưởng đâu. Bách quan quyên tiền, ta làm sao nghe nói hôm qua binh bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư còn vì quân hưởng sự tỉnh tại hướng phía trên làm cho túi bụi. Ai biết được? Nhưng ngươi nhìn, hộ bộ Chỉ đại nhân, lễ bộ Trương đại nhân, lại bộ Tôn đại nhân, tốt nhiều đại quan đều đi theo đội xe đằng sau đâu. Trong đám người, mắt sắc người nhận ra những cái kia đi theo đội xe bên cạnh, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn triều đình đại quan. Bọn hắn nguyên một đám nhìn ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng sắc mặt khó coi, đi được lưu khí vô lực, cùng toàn bộ đội xe khua chiêng gõ trống vui mừng không khí không hợp nhau. Trang diện này, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Một trận oanh động kinh thành hiếu tâm tú cùng trung tâm tú cứ như vậy diễn ra. Đem hậu trường cái kia vô thanh vô tức kinh khủng uy hiếp, biến thành một trận dưới ban ngày ban mặt long trọng biểu diễn. Sở hữu người biết chuyện, đều chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Mà không biết rõ tình hình bách tính, thì bị cố này trung quân ái quốc sóng nhiệt lây, bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay. Ta đại hạ có này trung thần hiền tướng, thật sự là ta đại hạ chi phúc à, tiểu tiểu bất man, không đủ gây sợ. Nghe nói cũng là cựu điện hạ hiệu triệu, bách quan mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nô nước tấp nập quyên góp. Cựu điện hạ thật sự là hiếu cảm động trời ạ. Có như thế hoàng tử, là ta đại hạ chi phúc à. Trong đám người tiếng nghị luận, một từ không bỏ sót truyền vào những cái kia quên tiền quan viên trong hai, để bọn hắn vốn là sắc mặt khó coi, lại đen ba phần. Hoàn toàn tỉnh ngộ cái giám a. Bọn hắn là bị buộc. Chương 60, bản quan thay Bắc cảnh tướng sĩ, cảm ơn cựu điện hạ. Chương 60, bản quan thay Bắc cảnh tướng sĩ, cảm ơn cựu điện hạ. Đội xe trùng trùng điệp điệp, rốt cục đã tới binh bộ nha môn. Binh bộ thượng thư Phùng Bạc Nhạc, mặc lấy khôi giáp, đã sớm nghe tin chờ ở cửa. Một tấm thế sự xoay vần mặt giả bên trên, treo làm sao đều áp lực không dưới rực rỡ nụ cười. Hắn nhìn lấy cái kia nhìn không thấy cuối đội xe, nhìn lấy cái kia từng dương chịu nặng bạc. Dù hắn nghe nói bách quan đóng góp 300 vạn quân hưởng, thật là nhìn đến cái này dài dằng dặc đội xe lúc, cả người vẫn làm động. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, những ngày gần đây, lão phu cũng bởi vì quân hưởng thiếu, gấp đến độ khỏe miệng nổi bong bóng. Hôm qua cái kém chút tại dưỡng tâm điện cùng Chỉ Văn Bắc cái kia lão khu hóa độc thủ. Hôm nay, Chỉ lão khấu hóa làm gương mẫu, mang theo bách quan liền đem tiền thuế đưa tới cửa, hơn nữa còn nhiều như vậy. Hắn mô mô, lão phu về sau cũng không tiếp tục nói Chỉ lão khấu hóa một cái xấu chữ. Nếu ai cùng Chỉ lão khấu hóa không hợp nhau, lão phu xách đao chặt đối phương đi. Lúc này, một tên quản lý sổ sách hộ bộ quan viên bước nhanh về phía trước, đem một bản thật dày sổ sách giao cho hắn trong tay nói: Phùng đại nhân, đây là cựu điện hạ mệnh chúng ta đưa tới, tổng cộng bạch ngân 400 vạn lượng, lương thảo 100 vạn thạch, xin ngài kiểm nhận. Phùng Đoạn Nhạc nghe được đưa tới lương đồng số tiền, kích động tay đều đang phát run. Không phải 300 vạn lượng bạc, cũng không phải 50 vạn thạch lương thảo, lại là 400 vạn lượng bạch ngân, 100 vạn thạch lương thảo. Hắn mồm mồm, hắn không phải là nằm mơ đi. Đúng rồi, người này nói là cựu điện hạ sai người đưa tới. Phùng Đoạn Nhạc khó có thể tự kiềm chế, kích động một phát bắt được người phụ trách kia cánh tay. Chỉ thấy hắn mắt hổ trừng trừng, thanh âm to bức thiết truy vấn, ngươi nói cựu điện hạ mệnh các ngươi đưa tới, không phải chỉ thượng thư. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người phụ trách kia thần sắc cung kính, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, hồi đại nhân lời nói, là cựu điện hạ hiếu tâm, cảm động kinh thành bách quan. Ngài nhìn xem cái này sổ, thì vừa xem hiểu ngay. Phùng Đoạn Nhạc cầm lấy sổ, nhìn lấy cái kia đỏ thắm hiếu tâm quyển sách bốn chữ lớn, vội vàng mở ra. Phía trên rõ ràng là kinh thành một đám cao quan ký tên cùng dấu tay máu, cùng nhìn thấy mà giật mình đóng góp số tiền. Chỉ văn bác cái này hộ bộ thượng thư, đứng hàng đầu. Đều nói là bách quan quyên tặng, có thể phía trên chỉ có mười mấy người. Mười mấy người vậy mà quyên tặng nhiều tiền như vậy lương, để Phùng Đoạn Nhạc nhịp tim lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Phùng Đoạn Nhạc không phải hộ bộ thượng thư, không rõ ràng số tiền kia từ đâu mà đến, cũng không hiểu những thứ này ngày bình thường keo kiệt đến muốn mạng văn quan, tại sao lại đột nhiên như thế khẳng khái. Nhưng hắn biết, có số tiền kia, bác cảnh tướng sĩ quân hưởng thì có rơi vào. Hắn cái này binh bộ thượng thư, rốt cục có thể buông lòng một hơi. Phùng Đoạn Nhạc trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Hắn vô vô tên kia phụ trách người bà bay, thanh âm mang theo lão tướng đặc hữu thô kệch nói, tốt, tốt, cựu điện hạ có lòng. Bản quan thay bắc cảnh tướng sĩ, cảm ơn cựu điện hạ. Hắn quay đầu nhìn về đám kia sắc mặt trắng bệnh các quan văn, lớn tiếng nói cảm tạ, chư vị đại nhân, hôm nay đại nghĩa, bản quan khắc trong tâm khảm. Những cái kia các quan văn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không người nào dám nói tiếp. Chỉ văn bác tiến lên một bước, không người nói ra, Phùng đại nhân, đã kiểm nhận hoàn tất, chúng ta liền xin được cáo lui trước. Phùng Đoạn Nhạc phất phất tay, tâm tình thật tốt nói, đi thôi đi thôi. Sự cấp toàn quyền, bản quan thì không cùng các ngươi khách sáo, bản quan tranh thủ thời gian an bài quân hưởng áp vận sự tình. Các quan văn được xá lệnh, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, đội vàng rời đi. Chỉ Văn Bắc cùng Trương Đình hai người đi tại sau cùng. Trương Đình mắt nhìn trước mặt đồng liêu, hắn cho Chỉ Văn Bắc một ánh mắt, đợi cùng trước mặt đồng liêu kéo dài khoảng cách, Trương Đình lúc này mới lên tiếng, thấp giọng hỏi Chỉ Văn Bắc nói, Chỉ đại nhân, lần này chúng ta tại Cựu Điện Hạ trong tay bị thiệt lớn, chúng ta cũng nhìn quân báo, bắc cảnh chiến sự cùng Đại Chu có quan hệ, không có khả năng tùy tiện giải quyết. Ngài nói, như chiến sự tiếp tục kéo dài, lương đồng lần nữa căng thẳng lúc, Cựu Điện Hạ lần sau sẽ dùng cái biện pháp gì? Chỉ Văn Bắc thân thể lắc một cái, không nói chuyện. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, dường như bị thứ gì để mắt tới. Hắn dừng bước lại, nhìn chăm chú Trương Đình, thanh âm khàn khàn nói, "Cựu điện hạ hiếu tâm cảm thiên động địa, làm ra đều là vì bệ hạ phân ưu. Chúng ta thân là đại hạ thần tử, làm trung quân ái quốc." Trương Đình nghe cái này đại nghĩa lâm nhiên lời nói, híp mắt suy nghĩ một chút, nghe được hắn bên trong ý tứ. Hắn cảm khái nói, "Về sau, còn muốn dựa vào Chỉ đại nhân nhiều hơn theo đó mà làm một hai." Chỉ Văn Bắc đắng chát cười nói, "Chúng ta muốn dựa vào bệ hạ mới là." Trương Đình nghe xong, cũng là đắng chát cười một tiếng. Dưỡng Tâm Điện bên trong, Sở Uy ngồi tại trên long ỷ, thần sắc mỏi mệt. Hắn vừa mới nghe xong Vương Đức Phúc bẩm báo, liên quan tới Chu Tước đường phố phía trên trận kia rầm rộ mỗi một chi tiết nhỏ, cũng giống như một thanh truy, trùng điệp đập hắn trái tim. "Bệ hạ, ngài là không nhìn thấy, cái kia binh bộ thượng thư Phùng đại nhân, nhìn đến cái kia giống như trường long đội xe, kích động đến nước mắt đều nhanh rơi xuống." Hắn đối với xe kia đội, liên tục chắp tay, trong miệng thẳng lẩm bẩm cựu điện hạ hiếu tâm đáng khen, bách quan trung quân ái quốc. Vương Đức Phúc sinh động như thật miêu tả, hắn tưởng rằng tại cho Sở Uy báo tin vui, lại không chú ý tới Sở Uy cái kia sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sở Uy cầm lấy ngự bút, tại trước mặt giấy tuyên thành phía trên, lặp đi lặp lại viết một cái nghỉ chữ. Bút lực trầm trọng, cơ hồ muốn thấu giấy mà qua. Cái kia chữ viết mang theo một loại không cách nào nói rõ phẫn nộ cùng bất lực. Hắn tiểu cựu giải quyết vấn đề, dùng phương thức hoàn mỹ nhất, cũng dùng nhất làm cho hắn hoảng sợ phương thức. Sở Uy để bút xuống, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trên giấy cái kia nghỉ chữ. Hắn cảm thấy mình đang bị nhi tử mất quyền lực. Toàn bộ chiều đường đều tại hướng cái kia hắn nhìn không thấy hắc động trở xuống. Loại này bị động cảm giác, để hắn toàn thân rét run. Hắn từng là chấp trưởng đại quyền sinh sát đế vương, bây giờ lại thành một cái bị nhi tử đùa bỡn trong lòng bàn tay khôi lỗi. Vương Đức Phúc còn tại liễu lo không ngừng tán tụng lấy cựu điện hạ hiếu tâm cùng bách quan trung thành. Sở Uy khoát tay áo, ra hiệu hắn dừng lại, cùng sử dụng thanh âm khàn khàn, lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt nói, "Vương Đức Phúc, ngươi đi Thính Vũ Viên một chuyến." Vương Đức Phúc sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý, không người nói ra, "Lão nô tuân chỉ." Đêm đó, Thính Vũ Viên, màn đêm buông xuống, trong vườn hoàn toàn yên tĩnh. Sở Hưu ngồi tại trong lương đình, nhẹ lay động quả giấy, nhìn trời một bên một vòng trong sáng trăng tròn. Trước mặt hắn trên bàn đá, bày biện một chén trà xanh, hương trà lượn lờ. Náo hải bên trong, hệ thống mặt bảng đống nhiên lóe lên. Đinh. Kiểm chắc đến phụ hoàng bởi vì Chu Tước phố dài rầm rộ chưa từng có, bách quan thể tâm hiệp lực, bách tính ca công tụng đức, quan dân một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, long tâm cực kỳ vui mừng, phiền não giá trị diện rộng hạ thấp. Cấp cho khen thưởng, hiếu tâm giá trị 150.000. Sở Hưu bên môi câu lên một vệ cười yếu ớt. Lại có 15 vạn hiếu tâm giá trị doanh thu. Để bách quan quyên tặng lương đồng thu hoạch, so với hắn dự đoán còn muốn phong phú. Xem ra phụ hoàng ưu phiền so với hắn nghĩ còn muốn sâu, khó trách nhiệm vụ sẽ thăng cấp thành phụ thân tóc trắng còn tiết trí giữ gốc khen thưởng. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng kích thích chén trà. Nước trà tại trong chén đánh lấy toàn nhi, tỏa ra ánh trăng, lóe ra nhỏ vụn quang mang. Sở Hưu có chút mong đợi nói, nhiệm vụ này đã cấp cho 21 vạn hiếu tâm giá trị, không biết giải quyết triệt để bắc cảnh chiến sự, để phụ hoàng không lại vì thế phiền não, sẽ có như thế nào phong phú phần thưởng. Đó lấy, suy nghĩ của hắn đã trôi hướng chỗ xa hơn. Hiện tại hắn lại có 18 vạn 8 hiếu tâm giá trị. U Minh Tử Sĩ mặc dù hữu dụng, nhưng dù sao cũng là nhân lực. hắn cần lực lượng cường đại hơn đến ứng đối sau đó cục diện. Ở khắp mọi nơi mạng lưới tình báo, dũng mãnh vô cùng quân đội. Chỉ là theo biên quân mang về hơn 100 tên tử trung binh tốt, có thể không đủ dùng a. Điện hạ, lao nô cho ngài thỉnh an. Đi tới Vương Đức Phúc, thần sắc vui sướng, tràn đầy cung kính hướng Sở Hưu hành lễ, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chương 61, phu hoàng, Lê Canh không tệ, Hưu Nhi a. Chương 61, phu hoàng, Lê Canh không tệ, Hưu Nhi a. Sở Hưu vẫn như cũ treo ôn hòa nụ cười vô hại khiêm tốn nói, Vương tổng quản không cần phải khách khí. Ánh trăng như thủy, tiên tính chạy xuôi ở trên người hắn, đem hắn tấm kia bản chỉ còn thiếu huyết sắc tuấn tú khuôn mặt, chiếu rọi đến càng trắng bệnh. Đó là một loại gần như trong suốt cảm nhận, dường như thượng hảo đồ sứ, tinh xảo, nhưng cũng dễ dàng nát. Tại trong đêm tối này, lộ ra một cô khác yêu dị. Vương Đức Phúc cong xuống thân thể không khỏi lại thấp mấy phần, trái tim tại trong lồng ngực đỗng nhiên nhảy một cái, lập tức bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Trước mắt vị này cựu điện hạ, nhìn ôn nhuận, nhìn vô hại, thậm chí nhìn có chút yếu đuối. Có thể Vương Đức Phúc não hải bên trong, lại không bị khống chế hiện ra vị này cựu điện hạ tại kinh thành nhấc lên tinh phong huyết vũ. Một cái kia cái ngày bình thường mắt cao hơn đầu vương công đại thần, kêu khóc xông vào dưỡng tâm điện muốn quên tiền hoảng sợ bộ dáng. Cái kia dưới một người, trên vạn vạn người chữa bị không công bố. Cái kia bị mạt sát Bắc Cảnh man tộc 10 vạn thiết kỵ. Đống kia thành tiểu sơn từng cây ngón tay. Hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ trước mắt cái này mỉm cười ốm yếu hoàng tử. Người này, so với hắn hầu hạ mấy chục năm vị kia hỉ nộ vô thường đế vương, còn khủng bố hơn 100 lần. Diêm Vương lấy mạng, còn có trình tự quy tắc. Cái này vị điện hạ tận hiếu lại quay đến long trời lở đất, để người không thể nào ngăn cản. Vương Đức Phúc bắp thịt trên mặt có chút cứng ngắc. Hắn nỗ lực gạt ra một cái khiêm tốn cung thuận nụ cười, nỗ lực để chính mình thanh âm nghe bình ổn như thường nói, "Cửu điện hạ hiếu tâm cảm thiên, đức hạnh cao thượng, bách quan cảm phục, phục làm gương mẫu, cái này mới có hôm nay chủ động quyên tiền, tràn đầy quốc khố hoạt động lớn." Bệ hạ long lòng rất an ủi, đặt mệnh lao nô tới đây, hướng cửu điện hạ chuyển đạt bệ hạ vui sướng cùng vui mừng chi tình. Hắn mỗi một chữ đều cắn đến phá lệ rõ ràng, sợ có nửa điểm lỗ hổng. Sở Hưu ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cái kia quang mang thuần túy mà nhiệt liệt, tựa như xua tán đi hắn trên thân tất cả bệnh khí cùng u ám. Hắn thậm chí bởi vì kích động, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng đội bằng hỏi, cha, phu hoàng thật vô cùng là vui vẻ cùng vui mừng sao? Hắn hỏi một lần, tựa hồ lại cảm thấy chưa đủ, ngay sau đó lại xác nhận một lần hỏi, thật sao? Thân tình kia, giọng nói kia, rõ ràng đến tìm không ra mảy may ngụy trang, tựa như một cái hao hết tâm lực vì phụ thân làm một kiện đại sự hài tử, chính tâm thần bất định lại khát vọng chờ đợi cuối cùng khích lệ. Vương Đức Phúc bị hắn cái này hồn nhiên ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh theo xương cổ sống thì leo lên. Hắn chỉ có thể cứng ngắc gật đầu nói, chắc chắn 100. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Sở Hưu hai tay trước người chăm chú một nắm, trên mặt vui sướng cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. Hắn phong thả tới lui hai bước, giống như là tại bình phục chính mình quá tâm tình kích động, sau đó mới chuyển hướng Vương Đức Phúc, trịnh trọng kỳ sự chắp tay nói, "Vương tổng quản, thỉnh cầu ngươi nhất định thay ta hướng phụ hoàng truyền đạt. Nhi thần có thể vì phụ hoàng bài ưu giải nan, là nhi thần đời này vinh hạnh lớn nhất. Phụ hoàng như lại có bất kỳ phiền lòng sự tình, thỉnh nhất định muốn nói cho nhi thần. Vô luận là chuyện gì, vô luận khó khăn bao nhiêu, nhi thần cho dù là lên núi lao, xuống bạc dầu, cũng chắc chắn vì phụ hoàng đem hết thảy ưu phiền đều quét dọn sạch sẽ." Sở Hưu thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi cao ngang, trong mắt lóe ra một loại cuồng nhiệt quang. Lời nói này nói năng có khí phách, ở giữa quyền quyền xích tự chi tâm, đủ để khiến bất luận cái gì người nghe đọc dung. Vương Đức Phúc tránh đi Sở Hưu chắp tay, nhưng đối phương lại nghe được hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Còn tới, lại đến một lần, cái này đại hạ triều đường sợ không phải muốn bị cái này vị điện hạ phá hủy. Hắn muốn là cất cùng vị này thủ đoạn thông thiên cựu điện hạ tạo mối quan hệ, lưu đầu con đường sau này tâm tư tới. Vị này cựu điện hạ, hiếu thuận là thật hiếu thuận. Giải quyết phiền phức cũng là thật giải quyết, gọn gàng còn hiệu suất cao mau lẹ. Nhưng là, dọa người cũng là thật dọa người a. Vương Đức Phúc hiện tại chỉ muốn lập tức, theo cái này tỏa tên là Thính Vũ Viên băng lãnh dày đặc hàn chi địa chạy đi. Hán nội vàng đáp ứng nói, điện hạ yên tâm, ngài lời nói, lao nô nhất định không sót một chữ chuyển đạt cho bệ hạ. Thời điểm không còn sớm, điện hạ ngài thân thể yếu đuối, còn thỉnh sớm đi nghỉ ngơi, lao nô cái này liền trở về phục mệnh. Sở Hưu nhanh chóng gật đầu, trên mặt vẫn như cũng là loại kia hỗn tạp chờ mong cùng nhảy cơn thân sắc. Chỉ hướng cách đó không xa tiểu lô phía trên ấm lấy một cái sứ trắng hầm chúng nói, làm phiền Vương tổng quản buôn ba qua lại. Đêm dài hàn khí trọng, ta chỗ này vừa nấu chút bổ dưỡng tuyết lê bối mâu tứ xuyên canh, nhất là nhuận phổi. Vương tổng quản uống một chén ấm ấm thân thể đi, thuận tiện cho phụ hoàng cũng mang một chén trở về. Canh. Vương Đức Phúc nghe đến chữ đó, cả người không bị khống chế đánh run một cái. Cựu điện hạ canh, đầy triều văn võ cùng sưng tuyệt. Một chén đi xuống, đó là vào cổ họng ấm người, toàn thân tuôn ra nhiệt lưu. Có thể cái này canh cũng thực sự do người, để ngươi thư gân phát triển cốt ở giữa, ngạch đổ mồ hôi lạnh, sau sống lưng phát lạnh. Vương Đức Phúc cơ hồ là bản năng liên tục khoát tay, thanh âm cũng thay đổi điều nói, tạ điện hạ quan tâm. Tạ điện hạ quan tâm. Chỉ là lão nô thiên sinh không thích lê vị đạo, thực sự vô phúc tiêu thụ, xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, hắn giống là vì đền bù sự thất thố của mình, vội vàng lại bổ sung, có điều, muốn đến bệ hạ uống điện hạ tự tay chuẩn bị lê canh, chắc chắn càng thêm mặt rồng cực kỳ vui mừng. Sở Hưu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia tiểu tiểu thất lạc, nhưng rất nhanh lại bị càng lớn chờ mong thay thế. Hắn vội vàng gật đầu, tự thân lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đem canh chung bỏ vào hộp cơm nói, hy vọng phụ hoàng sẽ thích. Bệ hạ định sẽ thích. Vương Đức Phúc dẫn theo cái kia cái hộp đựng thức ăn, chỉ cảm thấy nặng tựa bạc cân. Hắn có dám lại nhiều lưu một lát, không người cáo lui về sau, cơ hồ là cũng như chạy trốn xoay người rời đi, cước bộ lảo đảo, bóng lưng hoảng hốt. Dưỡng tâm điện bên trong, ánh đến thông minh, hoàng vải mỏng che lấp lại. Trên long ỷ đạo kia thân ảnh, lộ ra lờ mờ. Sở Uy một mực tại chờ đợi Vương Đức Phúc trở về. Làm hắn nghe được Vương Đức Phúc báo cáo, Sở Hưu vẫn như cũng là đối hắn hiếu tâm tràn đầy, tuyên bố muốn vì hắn bình định Sở Hưu phiền phức, càng là mang về một chén khu hàn lê canh lúc. Sở Uy tâm càng trầm trọng, hắn trong lòng gầm thét lên, cái kia nghịch tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi muốn là muốn nhúng chàm đại vị, ngươi nói a? Ngươi chớ có như thế trung hiếu, ngươi chớ có để chấm đi đoán. Sở Hưu càng là như thường, Sở Uy liền càng là hoảng sợ. Loại này y mang áp bách, so bất luận cái gì đao quang kiếm ảnh đều để hắn tâm thần bất an. Hắn cảm thấy mình bị một tấm vô hình lưới lớn bao phủ. Cái kia lưới, ngay tại một chút xíu nắm chặt, mà thu lưới người chính là cái kia hắn lớn nhất vô hại nhi tử. Bệ hạ, cái này lê canh còn nóng lấy, lão nô phái người nghiệp qua, không đầu. Vương Đức Phúc bưng lấy lê canh, gặp Sở Uy thất thần giống như nhìn lấy nơi xa, nhịn không được nhắc nhở. Vừa nhắc nhở xong, Vương Đức Phúc liền muốn cho chính mình hai thai con chim. Dựa theo trước kia, mặc kệ có độc không độc, bệ hạ khẳng định để hắn trước thử canh a. Sở Uy đồng tử tập trung tại lê canh phía trên, nhếch miệng lên một vệt lãnh ý tại Vương Đức Phúc ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp cầm lấy lê canh, uống một hơi cạn sạch. Sở Uy xách xách miệng, mặt không chút thay đổi nói, lê canh không tệ. Nói xong, Sở Uy liền đi trên giường rồng nằm, trợn tròn mắt, thẳng đến đông phương trắng bệnh, mới tại cực hạn mỏi mệt bên trong, mơ màng thiết đi. Có thể cho dù là ngủ thiết đi, lông mày của hắn cũng chăm chú nhíu lại, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm. Hưu Nhi, Hưu Nhi. Không có ai biết, cái này cao cao tại thượng đế vương, giờ phút này đang bị sợ hãi thật sâu chỗ trà tấn. Hắn không biết, cái kia hiếu thuận nhi tử, bước kế tiếp lại sẽ làm ra cái gì hiếu cảm động thiên sự tình tới. Chương 62, Đại Nguyên Soái, kinh thành cố nhân, so man tử càng đáng sợ. Chương 62, Đại Nguyên Soái, kinh thành cố nhân, so man tử càng đáng sợ. Hai ngày sau, Bắc cảnh soái trướng. Ngoài trướng hàn phong gào thét, vòng quanh cát sỏi, thổi đến giang lưu trướng đồng bày phất phới. Trong trướng, một chậu lửa than thiêu đến đỏ bừng, lại khu không rời cái kia thâm nhập cốt tủy hàn ý Đại Nguyên Soái Lâm Khiếu Thiên người khoác trọng giáp, chính đối một tấm to lớn bàn cắt ngưng thần. Bàn cắt phía trên, đại biểu man tộc kỵ binh mấy chi màu đen tiểu kỳ đã xâm nhập đại hạ cương vực gần trăm dặm, giống từng cây đâm vào trong thịt gai đầu. Một tên thân vệ vội vàng nhập sổ, quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn giọng nói: Đại soái, sau cùng một nhóm quân lương chỉ đủ đại quân chi dụng 3 ngày. Lâm Khiếu Thiên không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ nói: Biết. Trong trướng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Cạn lương thực mang ý nghĩa quân tâm tán loạn, mang ý nghĩa sóc phóng quan thất thủ, mang ý nghĩa man tộc gót sắt đem tiến quân thần tốc, đạp nát đại hạ bắc phương môn hộ. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập cùng ồn ào. Báo. Đại soái, kinh thành 800 dặm khẩn cấp. Một tên thân binh sắp bước vào trướng, hai tay chỉnh lên một phong si bịt kín công văn. Lâm Khiếu Thiên tiếp nhận công văn, nhìn thấy phía trên hộ bộ ấn tín, khóa chặt mi đầu thoáng giãn ra. Hắn xé mở ngậm miệng, quất ra giấy viết thư, đọc nhanh như gió xem tiếp đi. Nhất thời, lão luyện thành thục đại hạ đại nguyên soái, trên mặt cũng lộ ra cười yếu ớt nói, trên thư nói, triều đình đã khẩn cấp chuẩn bị 400 vạn lượng bạch ngân, 100 vạn thạch lương thảo. Hôm qua liền có một nhóm 50 vạn lượng cùng 20 vạn thạch lương thảo lên đường vận chuyển về Bắc cảnh, nhiều nhất 7 ngày liền có thể đến. Còn lại trong vòng 15 ngày tất nhiên sẽ đến. Trong trướng mấy tên phó tướng nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, hưng phấn nói, quá tốt rồi, có số tiền kia lương, huynh đệ nhóm liền có thể qua tốt đông. Đúng vậy à, các tướng sĩ có thể ăn no bụng, có sức lực cùng đám kia đáng giận man tử đánh tới cơ sở, cuối cùng không lại dùng vì quân hưởng phát sầu. Lâm Khiếu Thiên nhìn lấy đại gia hỏa cao hứng như vậy, treo cười yếu ớt trên mặt cũng khó hơn nhiều một tia lòng. Lúc này, người thân binh kia lại từ trong ngực móc ra khác một phong thư, đưa về phía Lâm Khiếu Thiên nói, đại soái, đây là binh bộ Phùng đại nhân sai người đưa tới mật tín. Phong thư này không có lửa sơn, chỉ là dùng sắc phong miệng, phong thư phía trên là Phùng Đoạn Nhạc cái kia cường tráng mạnh mẽ chữ biết. Lâm Khiếu Thiên phất tay để phó tướng nhóm lui ra, trong trướng chỉ còn lại có hắn một người. Hắn mở ra mật tín, tiến đến ánh đến phía dưới nhìn kỹ lên. Tin bắt đầu, là Phùng Đoạn Nhạc cái kia không che giấu chút nào cuồng hỉ cùng kích động. Trước kia sóng vai chém giết đồng đội, sau đó ở trong thư dùng thô tục nhất lời nói, thống mạ hộ bộ thượng thư chỉ văn bác tổ tông 18 đời. Tiếp lấy lại đem hắn khoa trương thành một đóa hoa, nói hắn hiểu rõ đại nghĩa, vì nước vì dân. Nhưng sau cùng, Phùng Đoạn Nhạc bút chuyển hướng, trong câu chữ tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Lão Lâm, việc này rất tà môn. Trước đó lão phu một mực hướng triều đình xin muốn 300 vạn lượng, 50 vạn thạch lương thảo. Có thể sau cùng triều đình trợ giúp Bắc cảnh, là chọn vẹn 400 vạn lượng bạch ngân, 100 vạn thạch lương thảo. Chỉ văn bác cái kêu bà lão hàng đi đầu, dẫn 10 cái văn quan, khóc hô hào muốn quên tiền, cản đều ngăn không được. Trong vòng một đêm, hộ bộ ngân khố thì chất đầy. Kỳ lạ nhất hồ chính là, bọn hắn đều nói là bị Cửu Điện hạ Sở Hưu hiếu tâm cho tác động. Ta lấy được một bản danh sách, tiêu cái gì hiếu tâm quên sách phía trên tất cả đều là những cái kia văn quan ký tên cùng dấu tay máu, quên số lượng, nhìn đến ta hai hùng kết bía. Lâm Khiếu Thiên ngón tay, tại dấu tay máu ba chữ phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, ánh mắt híp lại. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Cửu Điện hạ đem việc này làm được nở mày nở mặt, thua chiên gõ trống, đầy thành đều biết, nói là bách quan cảm niệm thiên ân, vì quân phân ưu. Có thể ta nhìn những cái kia văn quan mặt, nguyên một đám được không cùng giấy một dạng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Lão Lâm, ta làm không rõ ràng triều đường phía trên những thứ này còn cong lượn lượn. Nhưng ta tại chiến trường nhiều năm, chuyện này vẫn có thể ngửi ra một điểm không thích hợp tới. Cái kia Cửu Điện hạ, ngươi lưu thêm cái tâm nhãn, hắn không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. nhưng tiền là thật, lương cũng là thật, ngươi trước dùng đến, kinh thành vũng nước này, ta xem không hiểu. Ngươi lợi hại hơn ta, có rảnh, ngươi suy nghĩ một chút. Tin đến nơi đây thì kết thúc. Trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên nổ tung đôm đốt âm thanh. Lâm Khiếu Thiên cầm lấy cái kia phong thư, thật lâu không có động tác. Tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Rất lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến đến trước. Hắn đem phùng đoạn nhạc mật tín tiến đến ngọn lửa phía trên, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia thật mỏng giấy viết thư theo biên giới bắt đầu quan xoắn, cháy đen. Sau cùng giấy lên một đám lửa hừng hực, đem những cái kia kinh tâm động phách văn tự triệt để thôn vệ. Màu đen cho tàn bay bổng, rơi vào băng lãnh xoáy án phía trên. Lâm Khiếu Thiên vươn tay mặc cho cái kia cho tàn rơi vào chính mình thô ráp lòng bàn tay. Cái kia gọi Sở Hưu cựu hoàng tử, lại một lần dùng một loại hắn không cách nào tưởng tượng kinh khủng thủ đoạn. Trong một đêm, thì giữ lại toàn bộ kinh thành văn quan tập đoàn cổ họng, bước lấy bọn hắn đem nuốt xuống mồ hôi nước mắt nhân dân, cả gốc lẫn lại phun ra. Mà lại, làm được không chê vào đâu được. Hoàng đế đạt được quân hưởng, giải quyết khẩn cấp. Binh bộ đạt được tiền thuế, sĩ khí đại trấn. Bách quan trung quân ái quốc còn phải nhận hắn tỉnh. Mà cái kia tổng lấy ốm yếu kỳ nhân cựu hoàng tử, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái hiếu thuận nhi tử hình tượng. Lâm Khiếu Thiên nhớ tới trước đây không lâu, cái kia đồng dạng họ Sở người trẻ tuổi, một mình ra kinh đô đi vào Bắc Cảnh. Hắn nhớ tới quân báo trong kia cơ hồ bị san thành bình địa hạc gốc, cùng những cái kia tử trạng thê thảm 10 vạn man tộc thiết kỵ. Hắn lần này tới đến Bắc Cảnh, chuyên môn đi nhất tuyến thiên hạc gốc nhìn một chút. Đã qua mấy tháng, cái kia cơ hồ bị lấp đầy trong hạc gốc, vẫn như cũ huyết khí tràn ngập, càng là âm u đáng sợ. Hạc gốc bên ngoài, xây lên một tòa to lớn kinh quan, phía trên cắm man vương hoàng kim loan đao. Hắn lại nghĩ tới phong thư này bên trong, cái kia gọi hiếu tâm quên sách đồ vật, cùng cấp trên quan viên đè xuống dấu tay máu. Từng cọc, từng kiện, nối liền cùng nhau. Một cái mơ hồ mà lại vô cùng khủng bố hình dáng, tại hắn não hải bên trong dần dần thành hình. Một luồng hơi lạnh, so ngoài trướng gió tuyết lạnh hơn, theo hắn cuộc sống, bay thẳng đỉnh đầu. Lâm Khiếu Thiên hít sâu một hơi. Hắn Lâm Khiếu Thiên, đại hạ binh mã đại nguyên soái chức trách, thì là bảo hộ đại hạ, bảo hộ hoàng quyền an ổn. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ qua vị này trung hiếu song toàn ốm yếu hoàng tử. Nhưng, không nghĩ tới, hắn địch nhân lớn nhất. Lại không phải đường biên giới phía trên những cái kia ăn lông ở lỗ ma tộc, cũng không phải cái kia tại sắt vách nhìn chằm chằm đại chu hoàng triều. Chân chính địch nhân, tại kinh thành. Tại cái kia tất cả mọi người coi là lớn nhất vô hại, lớn nhất cái kia được bảo hộ địa phương. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay, đem cái kia một điểm cuối cùng cho tàn bóp vỡ nát, hắn thanh âm khàn khàn đến kịch liệt nói, người tới. Một tên thân binh lập tức vén rèm nhập sổ, vì một chân trên đất, đại soái có gì phân phó. Lâm Khiếu Thiên không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn chăm chú ngoài trướng đầy trời gió tuyết, thanh âm băng lãnh như thế đạo, chuyển ta tướng lệnh. Kể từ hôm nay, sở hữu theo kinh thành đưa tới công văn, lương thảo, vô luận đến từ gì bộ, trước hết kinh tay ta, mới có thể nhập doanh. Bất luận kẻ nào, không được ngoại lệ. Phân phó xong đây hết thảy, hắn xoay người, cất bước đi qua cái kia to lớn bàn cát, đi tới xoáy trướng sau cùng, chỗ đó treo một tấm đại đường cương bột đồ. Thế mà, Lâm Khiếu Thiên cái kia phủ đầy vết chai dày, từng chỉ huy thiên quân vạn mã tay, lại không có chỉ hướng địa đồ phía trên bất kỳ một cái nào đại biểu địch quân tiêu ký. Ngón tay của hắn vượt qua đại hạ bắc phương phòng tuyến, vượt qua trùng điểm sông núi, trực tiếp hướng nam. Sau cùng, nặng nề mà rơi vào bàn cát lớn nhất vị trí trung tâm. Chỗ đó, là dựa theo một so 1000 tỷ lệ, chăm chú điêu khắc ra đại hạ vương triều đô thành, kinh thành. Đầu ngón tay của hắn chỉnh chỉnh điểm tại hoàng cung chỗ sâu nhất, cái kia đại biểu cho quyền lực đầu mối hoàng cung hai chữ phía trên. Chương 63, phu hoàng, nhi thần đưa cho ngài cái giải buồn tiểu đồ chơi. Chương 63, phu hoàng, nhi thần đưa cho ngài cái giải buồn tiểu đồ chơi. Hai ngày sau, Thính Vũ Viên, một thân trắng thuần trường sam Sở Hưu, tóc dài tùy ý xóa, lười biếng nằm tại trên giường, tùy ý liếc nhìn một bản y thư. Nặng nghề, không mang theo một chút tình cảm ba động thanh âm tại Sở Hưu bên tai vang lên, điện hạ, Thiên Công Phường bên kia đã chế tạo tốt 100 cố liên phát nổ. Khôi giáp cùng binh khí còn cần thời gian. Sở Hưu tiếp tục liếc nhìn y thư, lười biếng nói, trước cho phụ hoàng đưa đi một thanh liên phát nổ. Tuy nhiên giải quyết Bắc Cảnh lương đồng vấn đề, nhưng chiến tranh cũng chưa kết thúc. Phụ hoàng cái này tâm tình vẫn là không tốt lắm, để hắn chơi đùa liên phát nổ giải buồn cũng là không tệ. Đột nhiên, Sở Hưu theo giường bên trên xuống tới, đi chân trần đi hướng bàn đọc sách, hào hứng hừng hực nói, đợi ta viết một lá thư, cùng nhau đưa cho phụ hoàng. Đúng, điện hạ. Dưỡng tâm điện bên trong, không khí ngột ngạt đến dường như ngưng kết khối chỉ. Sở Uy hai ngày này là tâm loạn như ma, ăn ngủ không yên. Tào Chiêu cũng không có đi, cả ngày bùi ở dưỡng tâm điện. Hốc mắt phía dưới nấu ra hai đoàn đồng đậm xanh đen. Bất luận cái gì nhỏ xíu tiếng vang, vô luận là ánh nến nổ tung rất nhỏ đông đốt, vẫn là ngoài điện tuần tra cấm quân giáp diệp tiếng ma sát, đều sẽ để thần kinh căng thẳng của hắn đột nhiên nhảy một cái. Hắn cảm giác mình giống một cái bị vây ở lồng bên trong dã thú, mà chiếc lồng bên ngoài, hắn cái kia hiếu thuận nhi tử chính mỉm cười, chậm rãi hướng chiếc lồng càng thêm lấy một thanh lại một thanh khóa. Vương Đức Phúc cong cong thân thể, cẩn thận từng ly từng tí chuyển lấy bước chân, liền hô hấp đều bỏ vào nhẹ nhất. Hắn sợ mình cái nào cái động tác không đúng, liền thành bệ hạ phát tiết hoảng sợ cái kia nơi chút giận. Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám phái bộ chạy vào, phù phù một tiếng quỳ ở ngoài điện, thanh âm hai mắt, bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, cựu điện hạ phái người đưa tới một kiện lễ vật, nói là cho ngài giải buồn đồ chơi nhỏ. Cựu điện hạ, giải buồn, đồ chơi nhỏ. Sở Uy đồng tử đột nhiên rụt lại, chậm rãi ngẩng đầu, phủ đầy tia máu hai mắt nhìn chằm chằm cửa điện cái kia tiểu thái giám, không nói một lời. Cái kia tiểu thái giám bị hắn nhìn đến toàn thân run rẩy, vùi đầu đến thấp hơn, cái trán áp vào băng lãnh gạch vàng trên mặt đất. Trình lên. Sở Uy thanh âm khàn khàn khô khốc, giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát. Nghe trong điện mọi người hào hào sợ run cả người. Rất nhanh, một cái hình sợi dài từ đàn một hộp gấm bị hai cái tiểu thái giám hợp lực nhấc vào, nhẹ nhàng đặt ở ngự án trước. Hộp chế tác cực kỳ tinh xảo, phía trên điêu khắc tường vân thủy thú, lại lộ ra một cỗ không nói ra được trầm trọng. Vương Đức Phúc kiên trì tiến lên, hướng về phía Sở Uy xin chỉ thị tính nhìn thoáng qua. Gặp Sở Uy khẽ bước cằm, hắn mới hít sâu một hơi, tay run run, từ từ mở ra hộp gấm yếm khóa. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, nắp hộp bị xốc lên. Trong điện tất cả mọi người hô hấp đều trong nháy mắt này dừng lại. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía trong hộp. Chỉ thấy trong hộp gấm, yên tĩnh nằm một bộ toàn thân từ một loại nào đó không biết tên màu đen kim loại chế tạo đồ vật. Nó tạo hình kỳ lạ, kết cấu phức tạp, phía trên có tinh xảo cơ quan cùng bánh răng, tại ánh nến chiếu rọi, lóe ra u ám mà thâm thúy lộng lẫy. Tại đồ vật phía trên, còn có một cái có thể dung nạp một loạt ngắn nhỏ mũi tên lỗ khảm, bên trong đã tràn đầy đại hạ chế thức ngắn mũi tên. Đây không phải bất luận một loại nào bọn hắn thấy qua cung hoặc nọ. Nó trên người tán phát ra loại kia cực hạn tinh vi cùng sát khí lạnh lẽo, làm cho cả dưỡng tâm điện nhiệt độ đều dường như hàng mấy phần. Trong hộp gấm còn có một phong thư. Vương Đức Phúc há miệng run rẩy cầm lấy tin, triển khai, dùng một loại gần như mộng nghệ ngữ điệu nói ra. Phu hoàng bí mật, nhi thần gần đây ngẫu nhiên đạt được một xảo tượng, hắn nghĩ như thiên mã hành không, tạo này khéo léo vận, vọng bác phụ hoàng cười một tiếng. Nay nọ không cần phí sức lên dây cùng, nhẹ nhàng khẽ chụp liền có thể liên phát 10 mũi tên, nhất là đỡ tốn thời gian công sức. Phu hoàng trăm công nghìn việc, chợt có phiền lòng việc vặt, hoặc bắn cái bia giải buồn, vạn mong không cần thiết chọc tức long thể. Nhi thần, Sở Hưu, gõ phía trên. Trên thư chữ viết thanh tú tuấn giật, nhất bút nhất họa đều lộ ra kính cẩn nghe theo cùng thuần lương. Có thể tin bên trong mỗi một chữ, nghe vào Sở Uy trong lỗ tai, đều biến thành ác độc nhất nguyền rủa cùng lớn nhất ngông cuồng uy hiếp. Thu được chấm cười một tiếng, bán cái bia giải buồn. Đừng chọc tức long thể. Hắn cái này chẳng lẽ đang nhắc nhở chấm, hắn tùy thời có thể sử dụng vật này, đem chấm long thể bắn thành một cái sảng. Ha ha, ha 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 ha. Sở Uy bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành gần như điên cuồng cười to. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều chảy ra, cảm khái vạn tiếng nói, hảo, tốt một cái hiếu thuận nhi tử, tốt một cái giải buồn đồ chơi. Vương Đức Phúc cùng trong điện bên ngoài cung nhân tất cả đều dọa đến quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hoàng đế thất thố như vậy. Cười rất lâu, Sở Uy thanh âm im bặt mà dừng. Hắn đứng người lên, từng bước một đi đến hộp gấm trước, rồi ra run nhẹ nhẹ tay, đem cố kia liên phát nô cầm lên. Vào tay trầm trọng, kim loại cảm nhận lạnh buốt thấu xương. Sở Uy thanh âm áp lực mà trầm giọng nói, các ngươi đều cho chấm lăn ra ngoài. Vương Đức Phúc, thủ ở ngoài điện bất kỳ người nào không được đến gần, kẻ trái lệnh, chém. Tuân chỉ. Vương Đức Phúc lộn nhào lui đi ra ngoài, thuận tay đóng lại trầm trọng cửa điện. Đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại có Sở Uy một người. Hắn dẫn theo cố kia liên phát nổ, xuyên qua trùng điệp màn tơ, đi vào dưỡng tâm điện chỗ sâu nhất một gian mật thất. Nơi này là các đời hoàng đế chắc thí binh khí giáp trụ cùng tồn tại thả hoàng thất tân bí địa phương. Không gian to lớn, vách tường từ tinh thiết đổ bê tông, dày đến ba thước. Mật thất cuối cùng, đứng thẳng một cái dùng tinh thiết bao khỏa một nhân cái bia. Sở Uy đứng vững, hít sâu một hơi, nhìn trong tay liên phát nổ. Dựa theo trong thư thuật, đưa tay đem liên phát nổ giơ lên, nhắm ngay bên ngoài hơn 10 trượng điểm nắm. Không cần lên dây cùng, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa yêu cầu. Sở Uy chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp cái kia nhỏ nhắn nút bấm. Giang rắc, một tiếng rất nhỏ cơ quan đạn vang. Ngay sau đó, hưu 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 bù bù, liên tiếp bén nhọn đến cực hạn tiếng xe gió, dày đặc đến dường như liên thành một tiếng. Nam chi ngắn mũi tên cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt thoát ly lỗ khảm, hóa thành năm đạo mắt thường khó phân biệt hạt tuyến, xé rách không khí. Phúc, 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 phúc. Dày đặc đâm vào âm thanh vang lên liên miên, càng là lóe ra tinh thiết ma sát đi ra tia lửa. Cái kia từ gỗ chắc chế thành, bao bên ngoài nửa chỉ dày miếng sắt viêm ngắm, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Sở Uy ngón tay còn chụp lấy cơ quan, bánh răng nhanh chóng chuyển động, cơ quan trở lại vị trí cũ, lại năm chi ngắn mũi tên bay ra. 10 chi ngắn mũi tên toàn bộ chui vào cái bia thân, chỉ để lại hơi hơi rung động lông đôi. Cương đại trùng kích lực thậm chí để trầm trọng bia ngắm hướng về sau bỗng nhiên ngửa mặt lên, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Sở Uy ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đầu óc trống rỗng. Quá nhanh. Theo hắn bóp nút bấm đến mũi tên mệnh trùng, bất quá thời gian một cái nháy mắt. Trong thời gian này, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, còn lại 5 chi ngắn mũi tên lại bay ra ngoài. 10 chi ngắn mũi tên toàn bộ bay ra không đến 2 hơi. Nhanh, thật quá nhanh. Chương 64, đây là giải buồn đồ chơi. Đây là thí quân lợi khí. Chương 64, đây là giải buồn đồ chơi. Đây là thí quân lợi khí. Sở Uy tay run run, lần nữa bóp cỏ. Giang rắc. Cơ quan trở lại vị trí cũ. Hắn lại từ mật thất bên trong tìm ra 10 chi ngắn mũi tên, đối với lô khảm nhét vào đi bảo. Quá trình đơn giản làm cho người giận sôi. Một cái 3 tuổi hài đồng đều có thể tùy tiện hoàn thành. Hắn lần nữa giơ lên, nhắm ngay cái kia đã thảm không nỡ nhìn điểm ngắm. Hiu 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 bù bù. Phốc 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 phốc. Lại là 10 chi. Điểm ngắm phía trên mảnh thép bị triệt để xé rách, bên trong gỗ chắc bị bắn ra mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lộ ra cái này đến cái khác sâu không thấy đáy lỗ thủng. Hoảng sợ, như là lớn nhất thấu xương hàn lưu, theo Sở Uy bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn hai chân như nhũ ra, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau, phù phù một tiếng ngồi ngay đó. Trong tay liên phát nổ cũng tuột tay mà ra, ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng kim loại va chạm. Sở Uy run rẩy lảo đảo lui lại, không bị khống chế nỉ nó nói, "Ngươi tử, đây là giải buồn đồ chơi. Đây rõ ràng là có thể thí quân lợi khí. Ngươi có phải hay không muốn đoạt quyền soán bị?" ngươi nói a, ngươi nói cho chấm. Ngay sau đó, Sở Uy yên lặng thất thanh, toàn thân run lên, ngồi chồm hổm ở địa. Hắn não hải bên trong không bị khống chế hiện ra một bức tranh. Hàng trăm hàng ngàn binh lính, nhân thủ một thanh dạng này liên phát nổ. Không cần huấn luyện, không cần khí lực, bọn hắn chỉ cần đứng đấy, sau đó càng không ngừng bắc cỏ. Mũi tên liền sẽ giống mưa to một dạng, đem phía trước hết thảy, vô luận là trọng giáp kỵ binh vẫn là kiên cố cầm thành, đều bị xé thành mảnh nhỏ. Đại hạ quân đội vẫn lấy làm tiêu ngạo biên quân, tại thứ này trước mặt cũng là một chuyện cười. Hắn cái này hoàng đế cấm quân hộ vệ, thậm chí cái này hoàng cung thành cung, thì có ích lợi gì? Cái kia lịch tử không phải là ám chỉ, là ở ngoài sáng bày ra. Cái kia hiếu thuận lịch tử đã nắm giữ tùy thời có thể hắn đuổi phía dưới hoàng vị lực lượng. Trước đó bách quan quyên tặng là tiền, hiện đang giải buồn đồ chơi là đao. Cái kia lịch tử chính từng bước một đem hắn dồn đến vách núi bên cạnh. Sở Uy co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, ở ngực kịch liệt chập trùng. Mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu hắn áo trong. Hoảng sợ sau đó, một cú cực hạn tham lam lại từ đáy lòng của hắn điên cuồng bắn ra sinh ra. Bắc cảnh, Man tộc, Đại Chu, Lâm Khiếu Thiên. Nếu như Lâm Khiếu Thiên dưới trướng dũng mãnh có thể trang bị lần trước vật, đừng nói chỉ là Man tộc, cũng là chỉ huy Đại Chu, san bằng Đại Chu quốc đô, cũng không phải không có khả năng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như liệu nguyên lửa rừng, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hoảng sợ cùng tham lam tại hắn trong lòng điên cuồng xé rách, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn xé rách. Hắn muốn kiện thần khí này đến củng cố hắn giang sơn, nhưng hắn càng sợ kiện thần khí này cuối cùng sẽ muốn hắn mệnh. Không biết qua bao lâu, Sở Uy mới dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn một lần nữa nhặt lên cố kia liên phát nổ, dùng tay áo xoa lên bên trên cho bụi, động tác nhẹ nhàng giống như là đang đuốt ve một kiện tuyệt thế chân bảo. Hắn đi ra mật thất, đi vào cửa đại điện, thanh âm khàn giọng với bên ngoài hô, người tới. Vương Đức Phúc lập tức giống con chó một dạng dán đi qua, nô tài tại. Sở Uy trên mặt là một loại hỗn tạp hoảng sợ, cùng nhiệt cùng dãy rủa quỷ dị thần sắc. Hạ lệnh, truyền chấm cầu dụ, mệnh công bộ sở hữu đỉnh cấp xảo tượng, lập tức đến dưỡng tâm điện thiên điện đợi mệnh. Một cái đều không cho thiếu. Dưỡng tâm điện thiên điện, đèn đuốc sáng trưng. Công bộ đứng đầu nhất hơn 10 tên xảo tượng, bị cấm quân từ các nơi thỉnh đi ra, giờ phút này chính quỷ trong điện, nguyên một đám câm như hến. Cầm đầu là công bộ thủ tịch đại tượng, quan bái thị lang Trương Cơ. Trương Cơ đã tuổi quá một giáp, một đôi tay phía trên hiện đầy vết chai cùng vết thương. Hắn từng vì đại hạ cải tiến qua sáng nỏ, thiết kế qua công thành xe, là toàn bộ đại hạ tại quân giới chế tạo lĩnh vực Thái Sơn bắt đầu. Nhưng bây giờ, hắn giống như những người khác, hàng đầu chôn thật sâu tại trong cự tay, không dám nhìn trên long ỷ ngồi ngay thẳng cái kia nam nhân. Tất cả mọi người không biết hoàng đế vội vàng triệu gặp bọn hắn vì chuyện gì. Sở Uy không nói gì, chỉ là hướng về phía Vương Đức Phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Đức Phúc hiểu ý, lập tức để hai cái tiểu thái giám đem cái kia tử đàn một hộp gấm mang lên trong đại điện. Nắp hộp mở ra, cỗ kia toàn thân màu đen liên phát nổ, tiên tính nằm tại màu vàng sáng gấm vóc phía trên, im lặng phóng thích ra làm người sợ hãi hàn ý Trương Cơ. Sở Uy thanh âm tại đại điện bên trong vang lên, mang theo một tia mỏi mệt. Trương Cơ thân thể run lên, vội vàng trả lời nói, lao thần tại. Tiến lên, nhìn xem vật này. Trương Cơ run rẩy đứng người lên, tại tiểu thái giám nâng đỡ đi đến hộp gấm trước. Làm hắn thấy rõ vật trong hộp lúc, cặp kia thường thấy các loại tinh xảo khí giới mở nhạt ánh mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Làm một tên đỉnh cấp thợ thủ công, hắn thứ liếc mắt liền nhìn ra thứ này bất phàm. Cái kia hoàn mỹ lưu tuyến, cái kia kín kẽ kết cấu, cái kia không biết tên kim loại phía trên tự nhiên mà thành u ám lộng lẫy, tất cả không có ngoại lệ đang trùng kích lấy hắn chìm đắm cả đời nhận biết. Hắn vươn tay, muốn đi chạm đến, nhưng lại ở giữa không trung dừng lại. Bàn tay ức chế không nổi mà run run, do hỏi, bệ hạ, vật này, đây là chấp cựu tử, Sở Hưu, hiến đi lên giải buồn chi vật. Sở Huy nhàn nhạt giải thích, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trương Cơ mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ. Trương Cơ hít sâu một hơi, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí đem liên phát nô nâng. Vào tay trầm trọng, cảm nhận không phải vàng không phải sắt. Hắn nỗ lực tìm tới ghép lại khe hở, tìm không thấy. Chớ nói chi là thấy rõ bên trong cơ cấu. Hắn càng là không có chỗ xuống tay đi tháo dỡ. Trương Cơ dùng móng tay tại nỏ trên thân nhẹ nhàng phá xoa, liền một đạo bạch ngân đều lưu không xuống. Trương Cơ bưng lấy liên phát nổ, thanh âm khô không nói, bệ hạ, thứ này dường như không phải sức người đoán tạo, mà chính là từ trên trời rớt xuống thần vật. Lao thần ngu dốt, chưa bao giờ thấy qua như thế thần vật. Chẳng không muốn người đánh giá nó. Sở Uy ngồi ngay ngắn, trên thân hơi nghiêng về phía trước, mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói, chấm muốn ngươi cùng ngươi những người này đem nó cho chấm mô phỏng đi ra, càng nhiều càng tốt. Mô phỏng. Trương Cơ cùng sau lưng một đám xảo tượng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Những cái kia xảo tượng càng là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Liền Trương Cơ cũng không thể nào hạ thủ, bọn hắn cái nào có năng lực đi tháo dỡ, càng không nói đến mô phỏng. Trương Cơ liên tục cười khổ, lấy can đảm nói, bệ hạ, vật này cấu tạo điêu luyện sắc sảo, chất liệu chưa từng nghe thấy, lao thần chỉ sợ. Sở Uy thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không được xía vào ra lệnh, chấm cho ngươi người, cho ngươi tiền, cho ngươi toàn bộ công bộ tài nguyên. Chấm mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, một tháng, chấm muốn nhìn thấy giống nhau như đúc đồ vật. Đế vương nổi giận, Trương Cơ bọn người đành phải đáp ứng. Tiếp xuống mấy canh giờ, đối với Trương Cơ cùng công bộ xảo tượng nhóm tới nói, là địa ngục giống như dày vò. Bọn hắn được cho phép tại thiên điện bên trong nghiên cứu. Bọn hắn dùng tới mang theo người các loại công cụ, thước xếp, tiểu truy, kim thăm dò. Thế mà, vô luận bọn hắn như thế nào nếm thử, đều không thể phá giải cỗ này liền phát nổ. Nó tựa như một cái hoàn mỹ tổng thể, bất luận ngoại lực gì đều không thể dung chuyển hắn kết cấu. Bọn hắn thậm chí dùng tới thủy hỏa chi pháp, có thể cái kia màu đen đồng hồ kim loại mặt, trừ bỏ bị hỏa diễm hun lên có thể tùy ý bị lau cho tàn bên ngoài, không có biến hóa chút nào. Thời gian một chút xíu trôi qua, sắc trời từ trắng biến thành đen, lại từ đêm tối đến sáng sớm. Thiên địa bên trong, 10 cái đại hạ đứng đầu nhất xảo tượng, vây quanh một bộ tiểu tiểu liên phát nổ, đầu đầy mồ hôi, thúc thủ vô sách. Sau cùng, Trương Cơ mặt xám như tro, hai đầu gối mềm nhũn, lần nữa quỳ rạp xuống ngủ tỉnh Sở Uy trước mặt nói, "Bệ hạ, lao thần vô năng." Hắn tiếng nói vừa ra, sau lưng Sở Hữu xảo tượng bịch thông quỳ xuống một mảnh, người người trên mặt đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. "Lao thần bọn người, cuối cùng suốt đời sở học, cũng vô pháp thăm dò vật này bằng nhất. Đừng nói mô phỏng, chúng ta thậm chí ngay cả nó như thế nào mở ra tìm khắp không đến phương pháp." Thỉnh bệ hạ giáng tội. Chương 65, Sở Uy, Hưu Nhi có phải thật vậy hay không chỉ là nghĩ vì chấm phân ưu? Chương 65, Sở Uy, Hưu Nhi có phải thật vậy hay không chỉ là nghĩ vì chấm phân ưu? Sở Uy lặng lặng nghe, hàm răng cắn chặt, hai tay gắt gao nắm chặt long ỷ tay vị. Trên mặt sau cùng một tia huyết sắc, cũng theo Trương Cơ lời nói, triệt để rút đi. Hắn dự đoán qua mô phỏng sẽ rất khó khăn, nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ là triệt để như vậy, không có chút nào hy vọng thất bại. Liền mang ra đều mang ra không ra. Cái này là bực nào cao minh kỹ thuật? Cái kia mỹ tử, hắn đến cùng từ nơi nào có được loại này có thể xưng thánh thủ công tượng? Sở Uy phất phất tay, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận mỏi mệt cùng hư thoát, hữu khí vô lực nói, đều lăn đi. Không có đình trượng, không có hạ ngục, thậm chí không có một câu trách cứ. Loại này khác thường bình tĩnh, so lôi đỉnh chi nộ càng để bọn hắn cảm thấy giá rét thấu xương. Vậy hạ, Trương Cơ còn muốn nói gì, lại bị Sở Uy một cái đạm mạc ánh mắt ngăn lại. Lan, một chữ, nhẹ nhàng, lại mang theo vạn cân chi trọng. Chúng thần, cáo lui. Trương Cơ bọn người như được đại xá, lại như là bị rút đi hồn phách, dùng cả tay chân leo ra ngoài thiên điện, chật vật không chịu nổi. Cửa điện chậm rãi đóng lại, đem ngoài điện thiên quang triệt để ngăn cách. Sở Uy một thân một mình ngồi tại mở tối trong điện, rất lâu không động. Hắn thua triệt triệt để. Cái tiêu lịch tử thậm chí không có tự mình ra mặt, chỉ là đưa tới một kiện đồ chơi liền đem hắn cái này hoàng đế tôn nghiêm, tính cả toàn bộ đại hạ vương triều lớn nhất chắc tuyệt công tượng nhóm, giẫm tại dưới chân, nghiền vỡ nát. Mô phỏng. Liên mở thế nào cũng không biết, nói thế nào mô phỏng. Hắn cái này cựu ngũ chí tôn, lại một lần nữa như thế cảm nhận được rõ ràng một loại tên là bất lực tư vị. Đây là một loại so bị người dùng dao gác ở trên cổ càng quất đủ, càng làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Một đêm không ngủ, giữa tâm điện bên trong ánh nến đốt một đêm, nổ tung hoa đèn rơi xuống đầy đất. Sở Uy hốc mắt hăm sâu, hiện đầy dọa người tơ máu, cả người đều lộ ra một cố gần đất xa trời đổi bại khí tức. Vương Đức Phúc quỳ gối góc điện, không dám thở mạnh, thân thể sớm đã chết lặng, toàn bộ nhờ một cô ý chí lực chống đỡ lấy mới không có ngã xuống. Hắn nhìn lấy hoàng đế trong điện như là thú bị nhốt giống như đi qua đi lại, theo trời hấp đi đến hướng đông, trong lòng sợ hãi cũng góp nhặt đến đỉnh điểm. Đột nhiên, Sở Uy dừng bước. Hắn xoay người, dùng một loại cực kỳ quỷ dị, hô tạp chờ mong cùng hoang đường ánh mắt, nhìn phía trong góc Vương Đức Phúc. Hắn thanh âm khàn khàn giống như là bị giấy ráp mài qua, mở miệng nói, "Đức Phúc." "Nô, nô tại tại." Vương Đức Phúc một cái giật mình, vội vàng giật đầu. Sở Uy trầm mặc một lát, tựa hồ tại tổ chức lời nói, lại tựa hồ đang xoắn xuýt lấy cái gì. Sau cùng, hắn hỏi một cái để chính hắn đều cảm thấy buồn cười cùng cực vấn đề. "Ngươi nói, Hưu Nhi hắn có phải thật vậy hay không? Chỉ là nghĩ vì chấm phân ưu." Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Uy chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn giống như là tại hướng Vương Đức Phúc chứng thực, càng giống là đang liều mạng thuyết phục chính mình. "Đúng vậy a, có lẽ là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Cái kia hài tử theo người nhỏ yếu nhiều bệnh, tính tình thuần lương, có lẽ hắn thật chỉ là vận khí tốt. Có kinh ngộ, nắm giữ một chút thế lực cường đại, lại được cái kỳ nhân dị sĩ tương trợ, tạo ra được bực này thần vận, một lòng chỉ nghĩ đến vi phụ phân ưu, vì quốc giải nạn đâu. Có lẽ trước đó hết thảy cũng chỉ là trùng hợp, là chính hắn suy nghĩ nhiều." Ý nghĩ này giống như là một cọng cỏ cứu mạng, Sở Uy gắt gao nắm lấy nó, trong mắt thậm chí bắn ra một tia ánh sáng. Vương Đức Phúc quỳ trên mặt đất, thân thể run như là trong gió thu lá rụng. Vấn đề này, hắn đáp không được, một chữ cũng đáp không được. Nói là, đó là khi quân, liên chính hắn đều không tin, cựu điện hạ làm những sự tình kia, cái kia một kiện giống là đơn thuần phân ưu. Đó là đạo căn. Nói đúng không? Cái kia là công nhân chỉ trích hoàng tử mưu đồ làm loạn, càng đem hoàng đế trong lòng một điểm cuối cùng lừa mình dối người tưởng tượng triệt để đâm thủng. Hắn chỉ có thể đem đầu chôn đến càng sâu, hận không thể tại chỗ chết đi. Sở Uy nhìn lấy Vương Đức Phúc run rẩy giống như thân thể, trong mắt của hắn vừa mới hiện lên điểm này hào quang, lại cấp tốc phai nhạt xuống. Hắn hiểu được, liền cái này theo cả đời mình lão nô tài, đều không tin cái kiêm lịch tử là thật muốn vì hắn phân ưu. Sở Uy nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ cười thảm. Lừa mình dối người, sao mà thật đáng buồn. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, tất cả dãy rủa, chờ mong, mềm yếu đều biến mất không thấy. Thay vào đó, là một loại bị buộc đến tuyệt cảnh sau điên cuồng cùng quyết tuyệt. Đã không cách nào mô phỏng, đã cái kiêm lịch tử tâm tư thâm bất khả trắc. Vậy liên đoạn, hắn là hoàng đế, cái này thiên hạ đều là hắn. Cái này thiên hạ thợ khéo, cung lý nên đều để cho hắn sử dụng. Sở Uy thanh âm đột nhiên biến đến băng lãnh mà kiên định nói, "Vương Đức Phúc, nô tài tại." Sở Uy đi đến ngự án trước, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra mà nói, "Mệnh ngươi, lập tức tiến về thính vũ biên, chuyển chấm cầu dụ." Nói cho Sở Hưu, hắn dâng lên giải buồn chi vật, chấm. Rất là yêu thích. Đặc biệt thưởng hắn hoàng kim bạc lượng, gấm vóc ngàn tấc. Vương Đức Phúc run lên trong lòng, cái này ban thưởng không khỏi quá nặng đi, vạn lượng hoàng kim, giá trị 10 vạn lượng bạc ngân. Tuy nhiên cựu điện hạ tiếp cận tới hơn 600 vạn lượng bạc, Bắc cảnh quân hưởng dùng 400 vạn, quốc khố còn lại hơn 200 vạn. Nhưng đại hạ các nơi đều cần bạc, còn lại 200 vạn lượng không biết có thể chống bao lâu. Cứ như vậy lấy ra 10 vạn lượng khen thưởng hoàng tử, chân thực là đại thủ bút. Có thể hắn có dám lên tiếng, chỉ có thể nghe. Sở Uy dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, tiếp tục nói, mặt khác, Bắc cảnh chiến sự một mực không bằng thẳng, chấm trong lòng phiền muộn. Để hắn lại tiễn 100 cỗ giải buồn đồ chơi vào cùng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 100 cỗ. Vương Đức Phúc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thế này sao lại là giải buồn, đây là muốn tổ kiến một chi tiểu quy mô liên phát nô quân đội. Thế mà, Sở Uy lời kế tiếp mới thật sự là màn kịch quan trọng. Chỉ thấy Sở Uy hít mắt, trầm giọng nói, còn có, nói cho hắn biết, chấm đối vị kia có thể tạo ra như thế khéo léo vật xảo tượng cực kỳ thưởng thức. Chấm muốn mượn dùng mấy ngày, để hắn vào cung, vì ta đại hạ cải tiến quân bị, đây là lợi quốc lợi dân chuyện quan trọng, càng là đại công đức. Để hắn không được sai sót. Tiếng nói vừa ra, giữa tâm điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Đức Phúc rốt cuộc hiểu rõ, ban thưởng là giả, muốn người là thật. Yêu cầu liên phát nỗ là uy hiếp, mà chân chính mục đích là sau cùng câu kia mượn dùng xảo tượng. Hoàng đế đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, đem cái này quỷ thần khó lường kỹ thuật, tính cả nắm giữ hạng kỹ thuật này xảo tượng, cũng theo cửu hoàng tử trong tay cưỡng ép đoạt lại. Đây là phụ tử ở giữa, lần thứ nhất đúng nghĩa chính diện giao phong, là lấy hoàng quyền đối cái kia thâm bất khả chắc không biết lực lượng, khởi xướng cưỡng ép cắt đoạn. Vương Đức Phúc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng trán. Hắn dường như đã tiên đoán được, làm đạo này ý chỉ truyền đến Tĩnh Vũ biết lúc sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Vương Đức Phúc thanh âm đều đang phát run, hắn dập đầu một cái nói, nô tài, nô tài, tuân chỉ. Nói xong, liền lộn nhào thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện, mang theo mấy cái tiểu thái giám, hướng về Tĩnh Vũ viên phương hướng, bước ra trầm trọng như chỉ bước chân. Chương 66, nhi thần xảo tượng, hắn bị phụ hoàng mệt chết. Chương 66, nhi thần xảo tượng, hắn bị phụ hoàng mệt chết. Tĩnh Vũ viên, hoàn toàn như trước đây còn cũ kỹ. Vương Đức Phúc đứng tại bên ngoài, cuối mùa thu gió lạnh thổi qua, hắn lại cảm giác không thấy mảy may hàn ý, bởi vì nội tâm sợ hãi sớm đã để hắn huyết dịch đóng băng. Hắn đi theo phía sau mấy cái tiểu thái giám, dơ lên ban thưởng hoàng kim cùng gấm vóc, có thể cái tia sáng loáng nhan sắc, trong mắt hắn lại so mai táng cờ trắng còn muốn chói mắt. Lần này, không giống nhau kêu cửa, Thính Vũ viên đại môn im lặng mở ra. Một tên mặt không thay đổi áo đen hộ vệ làm cái thỉnh thủ thế. Vương Đức Phúc nuốt ngụm nước bọt, sửa sang lại quần áo, nện bước cứng ngắc bước chân đi vào. Đi qua càng thêm xảo xạc chính viện, liền nhìn thấy thiên viện bên trong, chính tại viện bên trong thạch đỉnh bên trong Sở Hưu. Vị này mang đến cho hắn cực đại hoảng sợ cựu điện hạ, trên thân bọc lấy thật dày áo lông chồn, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, trong tay bưng lấy một cái lò sưởi, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng đè nén ho khan. Sở Hưu nhìn đến Vương Đức Phúc, trên mặt hắn lập tức hiện ra tinh khiết nụ cười vô hại, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Điện hạ không được, không được. Đang khi nói chuyện, Vương Đức Phúc ba chân bốn cẳng cướp tiến lên, cơ hồ là bổ nhào qua đè xuống Sở Hưu bả vai. Sở Hưu thanh âm mang theo ốm yếu khàn khàn, lại lộ ra một cỗ chân thành thân thiện nói, Vương tổng quản làm sao đích thân đến, mau mời ngồi. Vương Đức Phúc nào dám ngồi, hắn cong cong thân thể, từ phía sau tiểu thái giám trong tay tiếp nhận phất trần, the thé giọng nói tuyên đọc nói, bệ hạ khẩu dụ. Sở Hưu nghe vậy, lập tức liền phải quỳ xuống. Vương Đức Phúc lần nữa ngăn lại, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, điện hạ, bệ hạ cố ý phân phó, ngài thân thể yếu đuối, miễn lễ. Sở Hưu hốc mắt một đỏ, thanh âm đều có chút nước nở nói, phụ hoàng, phụ hoàng càng như thế thương cảm nhi thần. Nhi thần, nhi thần dù là thịt nát xương tan, cũng khó báo phụ hoàng thiên ân tại bậc nhất. Vương Đức Phúc nhìn lấy Sở Hưu bộ kia cảm động đến nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, tâm lý một trận run rẩy. Hắn háng giọng một cái, cao giọng nói, cựu điện hạ Sở Hưu, hiến bảo có công, chấm lòng rất an ủi, đặc biệt thưởng hoàng kim và lượng, gấm vóc ngàn đớt. Khâm thử. Nhi thần, tạ phụ hoàng long ân. Sở Hưu đối với hoàng cung phương hướng, thật sâu thở dài, động tác thành kính, không có nửa phần hư giả. Vương Đức Phúc ban thưởng tuyên đọc hoàn tất, lại cảm thấy bầu không khí nhưng lại chưa hòa hoãn, ngược lại càng ngưng trọng. Hắn biết, chính thức đối hắn khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu. Nhất định phải cẩn thận đem bệ hạ yêu cầu, nói cho vị này Hoạt Diêm Vương đồng thời để Hoạt Diêm Vương đáp ứng mới được. Không phải vậy cái này hai cha con tranh đấu tạo thành vòng xoáy, sẽ đem hắn cái này kẹp ở giữa nô tài xé rách vỡ nát. Hắn xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi dịn, cẩn thận từng ly từng tí tổ chức lấy tìm từ nói, điện hạ, bệ hạ đối với ngài dâng lên. Giải buồn chi vật, rất là yêu thích, luốt luốt một đêm cũng không từng thả tay. Sở Hưu cười đến mặt mày cong cong, hồn nhiên rực rỡ nói, phụ hoàng ưa thích liền tốt, phụ hoàng vui vẻ, nhi thần thì vui vẻ. Vương Đức Phúc thanh âm không tự giác giảm thấp xuống nói, cho nên. Bệ hạ nói, bắc cảnh chiến sự lại lên, man tộc hung hăng ngang ngược, lao nhân ra người trong lòng phiền muộn. Muốn tỉnh điện hạ. Lại tiễn 100 cố như thế đồ chơi vào cùng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng tốt để bệ hạ an tâm. Không có vấn đề. Sở Hưu đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Vương Đức Phúc ngây ngẩn cả người, não tử không chuyển động được nữa. Náo hải bên trong thì một câu, như vậy dứt khoát sao? Sở Hưu bất đẳng Vương Đức Phúc lại mở miệng, quay đầu đối bên cạnh U Minh tử sĩ phân phó nói, đã nghe chưa? Phu hoàng muốn, ngay lập tức đi khố phòng lấy 100 cỗ, dùng tốt nhất hộp trang tốt, theo Vương tổng quản cùng nhau đưa vào trong cung. Vương Đức Phúc trợn tròn mắt. Khố phòng thì có 100 cỗ. Bệ hạ phân phó nhiệm vụ, cứ như vậy hoàn thành. Lúc này, Sở Hưu quay đầu trở lại, mang trên mặt một tia tranh công giống như nụ cười nhìn lấy Vương Đức Phúc nói, Vương tổng quản, phu hoàng đã ưa thích, đừng nói 100 cỗ, chính là 1000 cỗ, chỉ cần nhi thần có thể tạo ra đến, cũng tất cả đều cho phụ hoàng đưa đi. Phần này khẳng khái, phần này hiếu tâm, để Vương Đức Phúc chuẩn bị xong một bụng lý do thoái thác tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. hắn cảm giác mình làm xong đập đầu chết tại trên tường phía nam chuẩn bị. Kết quả, nam tường không cần hắn đụng, nhân ra lấy ra một đoạn cây bông vải, tại trên đầu của hắn ma sát, mềm nhũn, rất dễ chịu. Ừ ngực. Vương Đức Phúc nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Mỗi lần cùng cựu điện hạ tiếp xúc, tuy nhiên tâm lý áp lực lớn, nhưng là sống giống như đều rất nhẹ nhàng thì làm thành. Nhưng hắn cười bất quá 3 giây, mới nhớ tới mục đích cuối cùng nhất còn chưa nói đâu, nụ cười lại biến mất. Vương Đức Phúc nhìn xem Sở Hưu rực rỡ chân thành nụ cười, lần nữa nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt nói, điện hạ hiếu tâm đáng khen, vậy hạ biết, chắc chắn mặt rồng cực kỳ vui mừng. Nói, Vương Đức Phúc lưng không đến thấp hơn, cơ hồ muốn đổi ra hai đoạn. Làm nhìn thấy Sở Hưu vui vẻ hưng phấn nụ cười, Vương Đức Phúc thừa cơ nói, còn có một chuyện. Bệ hạ đối có thể tạo ra như thế khéo léo vật xảo tượng, khen không dứt miệng, cực kỳ thưởng thức. Bệ hạ nói, như thế lại tài, như có thể ra sức vì nước, cải tiến quân bị, chính là lợi quốc lợi dân đại công đức. Cho nên, muốn thỉnh vị tiên sinh kia mấy ngày, vào cung một lần. Lời còn chưa dứt, Vương Đức Phúc liền nhìn đến, Sở Hưu trên mặt cái kia hồn nhiên nụ cười, chậm rãi đọc lại. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, lộ ra thần sắc khó khăn. Vương Đức Phúc tâm, trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Sở Hưu thở dài, mặt lộ vẻ khó xử nói, Vương tổng quản, cái này thì khó rồi. Khó làm đúng không? Ta liền biết, quả nhiên, cái kia tới vẫn là tới. Vương Đức Phúc mặt nhăn thành một đoàn, thanh âm mang theo run rẩy nói, điện hạ, đây chính là bệ hạ ý chỉ. Sở Hưu cười khổ một cái nói, ta tự nhiên biết. Không dối gạt Vương tổng quản, lão tiên sinh kia, tính tình cổ quái cực kỳ, lúc trước ta cầu hắn tạo thứ này, cũng là phí hết sức chín châu hai hổ. Hắn nói qua, đời này chỉ vì một mình ta làm việc, không muốn thụ bất luận cái gì quan phụ đốc thúc. Vương Đức Phúc lòng trầm xuống. Đây là tìm cớ. Song song, làm sao bây giờ? Hắn đang muốn mở miệng, nỗ lực lại dùng hoàng quyền ép một chút, đã thấy Sở Hưu sắc mặt trong nháy mắt biến đến ảm đạm, trong mắt lộ ra một vẻ rõ ràng bi thương. Sở Hưu thanh âm thấp xuống, mang theo một tia đau lòng, vô cùng sầu não nói, mà lại, vì có thể sớm ngày vì phụ hoàng tạo ra cái này giải buồn đồ chơi. Lão tiên sinh kia không ngủ không nghỉ, ngày đêm vất vả lâu ngày thành tận. Cuối cùng, hao hết tâm huyết. Sở Hưu dừng một chút, ngẩng đầu, khóe mắt có nước mắt trong suốt chảy xuống. Hắn lại dùng một loại cực kỳ bi thương ngữ khí, nói ra một câu để Vương Đức Phúc hồn phi phách tán lời nói, "Lão tiên sinh, đã ở ngày hôm trước, về coi tiên." Chết. Rồi. Vương Đức Phúc trong đầu ông một tiếng, trống rỗng, cả người đều cứng ngay tại chỗ, miệng há mở theo lẩm bẩm một câu. Xảo tượng chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Sớm bất tử, muộn không chết, hết lần này tới lần khác tại hoàng đế muốn người thời điểm chết rồi. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chương 67, Sở Uy, Minh Bạch, Tà Toàn Minh Bạch. Chương 67, Sở Uy, Minh Bạch, Tà Toàn Minh Bạch. Vương Đức Phúc nhìn lấy Sở Hưu cái kia ánh mắt bi thống, cái kia phiếm hồng hốc mắt, lưu lại vệt nước mắt, nhìn không ra nửa phần giả mạo dấu vết. Cái này khiến hắn muốn mở miệng, tiến hành một phen chất vấn, đều thành một cái chuyện cười lớn. Ngươi như thế nào đi chất vấn một cái đối phụ thân cầu được ước thấy yếu tử? Ngươi như thế nào ép hỏi một cái vừa mới đau mất lương tài hoàng tử? Ngươi càng như thế nào đi ép hắn giao ra một cái đã chết người? Sở Hưu dường như theo trong bi thương chậm lại, miễn cưỡng lên tinh thần nói, bất quá, lão tiên sinh trước khi lâm trùng, cảm niệm ta hiếu tâm, đã đem vật này Sở Hưu bản vẽ đều phó thác cho ta. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê, đưa tới. Vương tổng quản mời xem, đây chính là bản vẽ. Lão tiên sinh chế tạo lúc, từng để cho ta ở bên quan sát, cũng vì ta giảng giải, phía trên cổ quái ký hiệu ta có thể nhìn hiểu, cũng nhớ cho kỹ, nhưng không biết như thế nào đi giải nói. Mà lại, ở trong đó trình tự làm việc phức tạp, trong thời gian ngắn, chỉ sợ chỉ có ta có thể nhanh chóng phục khắc. Phụ hoàng như hiện tại nhu cầu cấp bách càng nhiều, nhi thần dùng nhiều chút thời gian, nhất định có thể lại vì phụ hoàng tạo ra tới. Vương Đức Phúc não tử không chuyển động được nữa, trái tim nhanh chóng khiêu động đều muốn theo trong cổ họng đụng đi ra. Vị này cựu điện hạ, thật rất có thể đùa bỡn lòng người. Mau đưa hắn hù chết. Muốn cá nhân, trước tiên nói sự tình có làm, nhân ra chỉ thuần phục cựu điện hạ. Lại nói người ta chết rồi, hại hắn coi là liên phát nỗi thủ nghệ không có. Tiếp lấy còn nói lưu lại bản vẽ, còn có thể phục khắc. Sau cùng còn nói bệ hạ như tiếp tục chế tạo, cái kia chỉ có hắn có thể nhanh chóng chế tạo. Cái này ý gì? Bệ hạ là có thể muốn, vẫn không thể a? Não tử truyền bất quá đến Vương Đức Phúc, cơ giới tiếp nhận bản vẽ, triển khai xem xét, phía trên tất cả đều là chút chữ như gà đời giống như đường con cùng ký hiệu, nhìn đến đầu hắn choáng hoa mắt. Cái này một đầu choáng hoa mắt, hắn não tử chuyển tới chỗ cong, hắn hiểu được. Sở Hưu đây là tại nói cho hoàng đế, người đã chết, nhưng kỹ thuật còn tại ta trong tay. Đồ vật, ta có thể tiếp tục cho người tạo. Nhưng ngọn nguồn, người vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được. Vương Đức Phúc cảm nhận được phụ tử ở giữa đánh cược, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này nói, điện hạ, nén bi thương, hắn bị đem chết rồi. Bệ hạ bàn giao nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành. Bị cái bệnh này yếu cửu hoàng tử, dùng một cái không chê vào đâu được lý do, phá hỏng tất cả đường. Khóc không ra nước mắt, muốn chết không cửa. Bị cửu điện hạ một phen chuyển hướng đùa thay đổi rất nhanh. Còn phải thành thành thật thật về đi tiếp thu đế vương nộ hỏa. Hắn thật quá khó khăn. Sở Hưu một lần nữa lộ ra một cái hư nhược nụ cười, đối với Vương Đức Phúc chắp tay nói, làm phiền Vương tổng quản chạy chuyến này. Còn thỉnh thay nhi thần hướng phụ hoàng tạ ơn, cũng thỉnh phụ hoàng chớ nên vì chuyện này quá mức thương tâm. Lao nô chắc chắn chuyển đạt cho bệ hạ. Vương Đức Phúc không biết mình là làm sao chạy ra Thính Vũ Viên. Hắn chỉ nhớ rõ, làm hắn quay người đi đến Thính Vũ Viên cửa lúc, cái kia 100 hộp chứa đựng liên phát nổ nước sơn đen hộp gỗ đã chỉnh chỉnh tề tề bày tại cửa, dưới ánh mặt trời hiện ra u lanh ánh sáng, Hắn mang theo ban thưởng mà đến, lại dẫn 100 cỗ càng nặng ban thưởng trở về. Nhiệm vụ của hắn nhìn như hoàn thành, nhưng lại bị bại rối tinh rối mù. Về dưỡng tâm điện con đường, dường như thông hướng địa phủ hoàng tuyệt lộ. Vương Đức Phúc mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, hắn não hải bên trong lặp đi lặp lại vang trở lại sở hữu câu kia về coi tiên còn có cái kia song hồn nhiên vừa đau buồn ánh mắt. Cùng trong tay bức kia, hoàn toàn xem không hiểu bản vẽ. Hắn không dám tưởng tượng, làm cái kia trong điện nôn nóng chờ đợi đế vương, nghe được tin tức này lúc, sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Dưỡng tâm điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở Uy ngồi ngay ngắn ở ngự án về sau, lưng thẳng tắp, giống một tôn sắp bị đốt lên nước thạch tượng. Trong điện ánh nến bị bầu không khí ngột ngạt và mẹo, quang ảnh tại trên mặt hắn nhảy lên, chiếu ra hám sâu hốc mắt cùng cho tàn sắc mặt. Hắn đã đợi dòng dã một canh giờ. Mỗi một trong nháy mắt, mỗi một hơi thở, đều giống như một cây lao cùn, tại hắn trong lòng lặp đi lặp lại cắt chém. Điện cửa bị đẩy ra rất nhỏ tiếng vang, để hắn cứng ngắc cái cổ đông nhiên vừa nhấc. Vương Đức Phúc thân ảnh xuất hiện tại cửa, đi theo phía sau một đội tiểu thái giám, giơ lên nguyên một đám trầm trọng nước sơn đen hồ gỗ. Sở Uy ánh mắt vượt qua Vương Đức Phúc, gắt gao chằm chằm tại những cái kia trên cái hộp. Cái kia nghịch tử, hắn thật cho. Trong nháy mắt, Sở Uy cơ hồ muốn không chế không nổi đứng lên. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cùng hỉ. Cho thì đại biểu hắn sợ. Chỉ cần hắn sợ hoàng quyền, cái kia hết thảy liền còn có cứu vãn chỗ trống. Sở Uy nhịn không được dò hỏi, là 100 cỗ. Vương Đức Phúc lộn nhào bổ nhào vào ngự án trước, thanh âm run không thành giai điệu. Bệ hạ, là 100 cỗ. Bệ hạ, lão nô may mắn không làm được bệnh. Cửu điện hạ, hắn xác định là 100 cỗ. Sở Uy hưng phấn không thôi, nhưng gặp Vương Đức Phúc muốn nói lại rồi, rất lâu không uống nước, khàn khàn giọng nói lộ ra một cố vội vàng hỏi, hắn nói thế nào? Vương Đức Phúc không dám ngẩng đầu, hàng đầu túi tại lạnh buốt gạch vàng phía trên, run giọng nói, cửu điện hạ nghe nói bệ hạ vì Bắc Cảnh ưu phiền, không nói hai lời, lúc này thì sai người theo trong khố phòng lấy ra 100 cỗ liên phát nổ, để nô tài mang về. Nói chỉ cần có thể để bệ hạ an tâm, chính là muốn 1000 cỗ, hắn cũng nguyện ý vì bệ hạ tạo. Sở Uy nắm chặt nắm đấm hơi hơi bung ra, nhíu chặt mi đầu cũng giãn ra. Hắn tựa ở trên long ỷ, lồng ngực kịch liệt chập trùng vài cái. Trên mặt càng là vung lên tùy ý vui sướng nụ cười, trong lòng nhịn không được hoan hô lên, sợ, hắn cuối cùng vẫn là sợ. Hắn cuối cùng vẫn là chấm nhi tử. Chấm hoàng quyền nơi tay, ra lệnh một tiếng, hắn không dám không nghe theo. Cố này đã lâu, trưởng không hết thể cảm giác, để Sở Uy cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng, hắn cưỡng chế trong lòng kích động, truy vấn, cái kia xảo tượng đâu? Đây mới là quan trọng. Chỉ cần đem người đem tới tay, đem kỹ thuật triệt để nắm giữ ở trong tay chính mình, là hắn có thể triệt để thoát khỏi loại này bị người bóp cổ lại ngạt thở cảm giác. Vương Đức Phúc thân thể mãnh liệt cứng đờ, vừa mới bởi vì thuận lợi hoàn thành một nửa nhiệm vụ mà thoáng buông lòng tiếng lòng, trong nháy mắt kéo căng đoạn. Hắn đập lấy đầu, thanh âm bên trong mang tới giọng nghẹn ngào, "Bệ hạ, nói lên cái này." Cửu điện hạ hắn. "Hắn?" Sở Uy bức thiết vô cùng, gặp Vương Đức Phúc bắt đầu bán cái nút, quát khẽ một tiếng nói. Vương Đức Phúc dọa đến hồn phi phách tán, cơ hồ là giống lên nói, "Cửu điện hạ nói, vị kia xảo tượng tiên sinh, tính tình cổ quái, chỉ nguyện vì hắn một người hiệu lực." Sở Uy sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, lại là bộ này lý do thoái thác. Quả nhiên, cái kiêm lịch tử sẽ không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Nhưng là, Vương Đức Phúc thanh âm lần nữa chuyển hướng, tràn đầy bi thiết nói, "Cửu điện hạ nói, vì có thể sớm ngày vì bệ hạ tạo ra cái này giải buồn đồ chơi. Lão tiên sinh kia không ngủ không nghỉ, ngày đêm vất vả lâu ngày thành tật. Cuối cùng hao hết tâm huyết." Vương Đức Phúc ngẩng đầu, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, đem Sở Hưu cái kia cực kỳ bi thương thần sắc bắt trước đến giống như lúc. Hắn từ trong ngực run rẩy móc ra một quyển tấm da dê, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu nói, "Lão tiên sinh, đã ở ngày hôm trước về coi tiên. Đây là lão tiên sinh lưu lại bản vẽ, cửu điện hạ nói, hắn có thể xem hiểu, cũng có thể phục khắc. Chỉ là trong thời gian ngắn, chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể tạo ra đến rồi." Về coi tiên. Sở Uy náo tử ông một tiếng, dường như bị một thanh trọng truy hung hăng đập trúng. Hắn ngơ ngác nhìn Vương Đức Phúc, nhìn lấy trong tay hắn cái kia quyển tấm da dê, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Chết rồi. Sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác tại chấm muốn người thời điểm chết rồi. Trùng hợp. Ý nghĩ này chỉ ở trong đầu hắn thoáng hiện một cái chớp mắt, liền bị một cỗ hơi lạnh tấu xương thay thế. Hắn hiểu được, hắn toàn minh bạch. Chương 68, phụ hoàng, ngài hảo tốt ngủ một giấc, về sau nhi định để ngài không lại mất ngủ. Chương 68, phụ hoàng, ngài hảo tốt ngủ một giấc, về sau nhi định để ngài không lại mất ngủ. Sở Hưu tấm kia hồn nhiên vô hại mặt, giờ phút này tại Sở Uy não hải bên trong, cùng một cái tay cầm đồ đao, mặt mỉm cười ác quỷ, chậm rãi trung hợp. Hắn dường như thấy được cái kia lịch tử, chính đứng ở trước mặt hắn, như ác quỷ mộng nghệ, đối với hắn nói, người đã chết, bản vẽ tại ta trong tay, chỉ có ta có thể tạo. Cái kia lịch tử, không phải tại cự tuyệt, đang dùng một loại lớn nhất hiếu thuận lớn nhất không chê vào đâu được phương thức, nói cho hắn biết cái này phụ hoàng, đồ vật có thể cho ngươi, nhưng kỹ thuật, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ là được. Ngươi muốn, còn phải dựa vào nhi thần hiếu tâm. A, một tiếng cực nhẹ, tiếng cười quái dị, theo Sở Uy trong cổ họng ép ra ngoài. Ha ha, ha 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 ha. Sở Uy đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười sắc nhọn mà điên, tràn đầy vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Hắn cười cười, trong mắt chảy ra đục ngầu nước mắt. Vốn cho rằng có thể thắng một lần, không nghĩ tới, hắn vẫn là thua. Hắn thua, lại một lần thua triệt triệt để. Từ đầu tới đuôi, hắn đều bị cái kia hắn xem thường nhất ốm yếu nhi tử đùa bỡn tại cô trên lòng bàn tay. Hắn cho là mình là nắm cờ đế vương. Lại nguyên lai, hắn liền trên bàn cờ quân cờ cũng không bằng. Hắn chỉ là cái tiêm lịch tử trong mắt, một cái đáng thương lại buồn cười để tuyến tượng gỗ. Tất cả dãy rủa, tất cả tính kế đều thành một cái chuyện cười lớn. Tiếng cười im bặt mà dừng. Phúc, Sở Uy bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chiếu xuống ngự án phía trên, ở tại Minh Hoàng Long Bảo phía trên, giống như trong đống tuyết tràn ra đóa đóa hồng mai, chướng mắt chói mắt. Hắn thân thể lung lay, mắt tối sầm lại, thẳng tắp từ trên long ỷ cắm xuống dưới. Vậy hạ, Vương Đức Phúc phát ra một tiếng thê lương hét lên, lộn nhào nhào tới. Nhanh, mau gọi ngự y y. Toàn bộ dưỡng tâm điện trong nháy mắt loạn thành một bầy. Cùng lúc đó, Thính Vũ Viên bên trong, Sở Hưu chính dù bận vẫn lung dung, thoải mái tại viện tử bên trong hoạt động gân cốt. Vừa mới U Minh Tử Sĩ đến báo, U Minh Điện đã tổ kiến hoàn tất, cũng ám bên trong chiêu mộ 200 tên cơ khổ, nhân số còn đang tăng trưởng bên trong. Dựa theo U Minh Tử Sĩ biện pháp đến bồi dưỡng, một tháng có thể trở thành một tên hợp cách đĩa, nửa năm mới có thể thành vì một cái thích hợp sát thủ. Sở Hưu cảm thấy nửa năm thời gian quá dài, có thống tử tại, còn có 18 vạn 8 hiếu tâm giá trị. Hắn liếc nhìn hệ thống thương thành, tìm một chút có cái gì thích hợp có thể tăng tốc bồi dưỡng tử sĩ phương pháp hoặc là công pháp. Lật xem trong chốc lát, một cái huấn luyện pháp danh xương đập vào mi mắt, để hắn không chỉ là rất là tâm động, càng là có một phần khác tình cảm bao hàm ở bên trong. Sở Hưu điểm kích hệ thống màn hình, lật xem lên huấn luyện phương pháp giới thiệu văn tắt. Chiến lang huấn luyện pháp, đổi lấy cần 200.000 hiếu tâm giá trị. Giới thiệu văn tắt, màu đỏ hoa hạ kết hợp lịch sử cùng hiện tại sáng tạo đặc chủng chiến lang huấn luyện pháp, nhưng tại ba trong vòng một ngày học cấp tốc. Bản hệ thống căn cứ ký chủ chỗ ở thế giới đối chiến lang thực lực tiến hành mới đánh giá, huấn luyện hoàn thành cơ sở chiến lang phối hợp ngang nhau binh giáp, có thể lấy sức một mình giết chết 5 tên bách chiến tinh binh. Chiến lang căn cứ tự thân thân thể tố chất, có thể thông qua tiếp tục huấn luyện đến tăng cường thực lực. Tối cường vô địch chiến lang có thể vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp mà rút lui, càng có thể một người quấy một thành phong vân. Chiến lang A, kiếp trước điện ảnh bên trong, cái kia thật là từng binh sĩ vô địch tồn tại. Nếu là ta dưới trướng có thể có một tên giống trong phim ảnh vô địch chiến lang, lại phối hợp tốt vũ khí hiện đại, chập chập chập, hình ảnh kia không dám nghĩ. Nghĩ đến, Sở Hưu khẽ miệng liền không nhịn được dương lên, hình ảnh thật sự là quá đẹp. Bất quá, Sở Hưu biết mình ý nghĩ không thực tế. Một thanh đệ dệt Ale liền cần 15 vạn hiếu tâm giá trị. Chớ nói chi là cái khác hiện đại hóa từng binh sĩ vũ khí. Bất quá, đợi hắn tích lũy đầy đủ hiếu tâm giá trị, đem thần cấp công nghiệp hóa chất thăng cấp. Muốn đến về sau thật tay xoa xuống ống, cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến, Sở Hưu nhìn lấy chính mình còn lại 18 vạn 8 hiếu tâm giá trị, có chút bất đắc dĩ nói, đồ vật tuy tốt, tạm thời còn đổi lấy không được a. Đổi, ta cũng có thể luyện phía trên một luyện, phối hợp dự thiện, so cơ sở chiến lang cường là khẳng định không có vấn đề. Sở Hưu tấm kia cố ý làm trắng bệnh trạng tuấn tú khuôn mặt, nhìn về phía hoàng thành phương hướng, ánh mắt nhấp nháy, tràn đầy mong đợi nói, ta vì phụ hoàng tiến hiến 100 cố liên phát nổ, phụ hoàng đây là còn chưa thu được sao? Lần này hẳn là cũng xem như vì hắn giải quyết một kiện phiền lòng sự tình, mặt rồng cực kỳ vui mừng mới đúng a. Chờ một chút đi đinh. Kiểm chắc đến phụ hoàng bởi vì ký chủ vô tư quên tặng 100 cố liên phát nổ, có thể phối hợp ra một chi cường hãn trăm người doanh, có thể trên diện rộng làm dịu bắc cảnh chiến sự áp lực, để phụ hoàng trên diện rộng thấp xuống bởi vì chiến sự sinh ra lo nghĩ cảm giác. Phụ hoàng càng bởi vì ngươi chân thành vô tư hiếu tâm cảm thấy vui mừng, phiền não giá trị diện rộng hạ thấp, càng là chưa khỏi phụ hoàng nhiều ngày tới chứng mất ngủ, giờ phút này đã ngủ thật say. Hiếu tử nhiệm vụ phụ thân tóc trắng hoàn thành độ đạt đến 60. Khen thưởng cấp cho, hiếu tâm giá trị 150.000 điểm. Thỉnh ký chủ tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ này, để phụ thân không lại vì chuyện này sầu sinh tóc trắng. Sở Hưu nghe náo hải bên trong quanh quần thanh âm nhắc nhở, nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên đột nhiên tăng nhiều, đạt đến 333.000 điểm hiếu tâm giá trị. Hắn trên mặt mang chân thành thần sắc, cảm khái vạn điên nói, phụ hoàng thật sự là vì bắc cảnh chiến sự cấm nát tâm, vậy mà mất ngủ nhiều như vậy ngày, hôm nay liền thật tốt ngủ một giấc đi. Phụ hoàng đừng hoảng hốt, đợi sau một tháng, nhi thần định là ngươi giải quyết triệt để bắc cảnh man tộc phiền phức. Hệ thống, cho ta đổi lấy chiến lang huấn luyện pháp. Leng keng. Ký chủ phí tổn 200.000 điểm hiếu tâm giá trị đổi lấy chiến lang huấn luyện pháp. Vật phẩm đã cấp cho, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Sở Hưu lòng có cảm giác đưa tay ra, một đoàn màu trắng ánh sáng tại lòng bàn tay hiện lên. Đợi quang mang tiêu tán về sau, tinh xảo in màu sách trong tay trống rông xuất hiện. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lần xem sách nói, đem cuốn sách này sao chép một phần, đưa đi U Minh Điện, cũng thêm đại chiêu quyền, ta muốn nhìn thấy sau 33 ngày, các ngươi cho ta đào tạo ra đến 500 tên chiến lang. Phái người khác theo như sách viết yêu cầu, tại Thính Vũ Viên bên trong cho ta kiến tạo một tòa huấn luyện trường. Đúng, điện hạ. Một tên U Minh tử sĩ lặng yên vô ảnh xuất hiện tại Sở Hưu bên người, cung kính một gối quỳ xuống, hai tay nâng lên, nhận lấy sách. Sau 4 canh giờ, trăng sáng treo cao. Lửa công tâm, tối tăm ngủ mất Sở Uy, lúc này mới rạng rạc tỉnh lại. Một mực canh giữ ở giường rồng cái khác ngựa y y, nhanh chóng tiến lên bắt mạch, vui vẻ nói, "Bệ hạ, ngài không sao? Đi xuống đi." Ngủ một giấc, khôi phục không ít tinh thần Sở Uy khoát tay áo. "Thần tuân chỉ." Ngựa y nghe vậy, trong lòng vui vẻ, hắn thở phào một cái, lau mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn chính mình sống sót sau tai nạn, nguy hiểm thật, lại tại quỷ môn quan phía trên hoàng du một vòng. Tối nay Diêm Vương gia là không thu được lão phu có thể về nhà ôm lấy mỹ thiếp thật tốt ngủ một giấc. Muốn về đến trong nhà mỹ thiếp, ngựa y trong lòng hỏa nhiệt, rời đi cước bộ không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Vương Đức Phúc thăm dò Sở Uy một đoạn này thói quen, đang hoàng quỳ tại cạnh giường, liền thở mạnh cũng không dám, không nói một lời chờ lấy. Sở Uy cứ như vậy nằm tại trên giường rồng, hai mắt vô thần nhìn qua ánh nến chiếu rọi cái kia minh hoàng nóc giường. Cả người dường như bị rút đi sở hữu tinh khí thần, chỉ còn lại có một bộ lỗ chống thể xác. Rất lâu, Sở Uy thanh âm khàn khàn vang lên nói, đồ vật ở đâu để đó đâu? Rồi biết hỏi thứ gì, Vương Đức Phúc đội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, 100 cỗ liên phát nô đều ở ngoài điện để đó. Sở Uy không nói gì thêm, hắn chỉ là yên tĩnh nằm náo hải bên trong trống rỗng. Thật lâu, hắn chậm rãi dùng hết toàn thân lực khí giống như chống đỡ khởi thân thể, tại Vương Đức Phúc nâng đỡ từng bước một rời đến ngoài điện. Tại thảm đạm dưới ánh trăng, 100 cái nước sơn đen hồ gỗ chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại băng lanh trên mặt đất, hiện ra u lanh mà quỷ dị ánh sáng. Sở Uy thò người ra, duỗi ra tay run rẩy, vớt vẽ bên trong một cái hộp lạnh buốt mặt ngoài. Cái này không còn là cái gì giải buồn đồ chơi, đây là cái kiêm lịch tử đưa tới, một cái treo hắn tính mệnh dây thừng, cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn thua thất bại thảm hại, hắn đã không có năng lực, cũng không có đảm lượng lại đi cùng cái kia sâu không thấy đáy nhi tử đánh cược. Hắn hiện tại chỉ muốn giải quyết một cái khác để hắn sức đầu mẹ chán phiền phức, Bắc Cảnh Man tộc. Sở Uy ánh mắt theo lỗ trống chậm rãi biến đến điên cuồng. Hắn quay đầu nhìn lấy Vương Đức Phúc, dùng một loại không thể nghi ngờ khàn giọng mệnh lệnh giọng điệu gàn từng chữ nói ra, chuyển cho ý chỉ, đem cái này 100 cố liên phát nổ lập tức phong tồn, 800 dặm khẩn cấp hỏa tốc mang đến Bắc Cảnh, nhất định phải hoàn chỉnh không sai giao cho Lâm Khiếu Thiên trên tay. Chương 69, cái đồ chơi này so man tử còn dọa người. Chương 69, cái đồ chơi này so man tử còn dọa người. Sau 3 ngày, Bắc Cảnh sóc phong quan, gió như dao cắt vòng quanh cắt sỏi cùng mùi máu tươi hung hăng quất vào sặc sỡ trên tường thành. Soái trướng bên trong, một chiếc cô đăng như đầu tỏa ra trên tường bức kia to lớn quân sự địa đồ. Đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên, người khoác một kiện rửa đến trắng bệnh cũ giáp, đang dùng một cái thô giáp ngón tay tại địa đồ phía trên chậm rãi di động. Kinh thành lương đồng lần lượt bật đạn, Bắc Cảnh tướng sĩ đã không lại vì thế phát sầu, nhưng hắn vẫn là đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Không khác, man tộc nguyên bản tiểu cổ quay rối biến thành đại quy mô cường công, lần này thế công dị thường hung mãnh. Tiên kỳ Lâm Khiếu Thiên chỉ huy có thứ tự, không hổ đại hạ quân thần xưng hô, liên tiếp chiến thắng, trong mấy ngày ngắn ngủn, thậm chí đem biên cảnh đều hướng bên ngoài khuyết trương hơn 100 dặm. Nhưng lại tại Lâm Khiếu Thiên chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, man tộc vận dụng một nhóm chưa từng thấy qua tinh xảo bó mũi tên, lực xuyên thấu cực mạnh, để đại hạ biên quân tổn thất nặng nề. Lâm Khiếu Thiên gặp sự tình không đúng, đội vàng lui về, lần nữa cố thủ quan thành không ra. Man tộc lần nữa tiến hành tiểu cổ xâm nhập quấy rối chiến lược, phiền phức vô cùng. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đại soái, kinh thành 800 dặm thần cấp. Một tên thân vệ bảo bảo, quỳ một chân trên đất, hai tay chỉnh lên một phần che kín si ấn mật báo. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi xoay người, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình, chỉ là một đôi hãm sâu trong hốc mắt, lộ ra tan không ra mọi bệnh. Kinh thành, cái này thời tiết, những cái kia tại đoán các bên trong lục đục với nhau văn thần, lại có thể đưa tới cái gì? Đơn giản là thúc giục xuất chiến nói nhảm, hoặc là chất vấn chiến sự bất lợi công văn. Hắn tiếp nhận mật báo, xé ra hỏa tất, triển khai giấy viết thư. Nội dung trong thư lại làm cho hắn cau mày. Không phải công văn, mà chính là hoàng đế thân bút thủ dụ. Nội dung càng là hoang đường. Lấy 800 dặm khẩn cấp, đưa giải buồn đồ chơi 100 cỗ, đến Lâm Khiếu Thiên chỗ. Cần phải thân thu, không được sai sót. Giải buồn đồ chơi. Lâm Khiếu Thiên cơ hồ cho là mình là bị hoa mắt. Bắc Cảnh máu chảy thành sông, sát chất đầy đồng, hoàng đế lao nhi theo kinh thành đưa tới 100 cỗ giải buồn đồ chơi. Hắn đây là điên rồi, còn là chính mình điên rồi. Một cỗ vô danh hỏa theo đáy lòng lùa lên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là ép xuống, trầm giọng hỏi, "Lồ đâu?" Bẩm đại soái, ngay tại ngoài trướng. Lâm Khiếu Thiên đi ra xoáy trướng, một cỗ hàn gió đập vào mặt. Chỉ thấy trên giáo trường, một đội khôi giáp rõ ràng cấm quân tướng sĩ, thần sắc khẩn trương hộ vệ lấy 10 cỗ xe ngựa. Xe ngựa bị chống nước giang như bao trùm, bao cắt đập nện ở phía trên, phát ra cái ngột ngạt tiếng vang, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Áp giải cấm quân giáo úy phía trước hành lễ, thần sắc khẩn trương nói, "Lâm soái, bệ hạ có chỉ, vật này cần ngài tự mình nghiệm thu." Nói xong, cấm quân giáo úy khoát tay, mấy tên cấm quân đem trên xe ngựa cách châu ra xốc lên, lộ ra cái kia 100 cỗ xếp chồng chất chỉnh tề nước sơn đen gỗ. Lâm Khiếu Thiên không nói gì, chỉ là đi đến một cái hộp gỗ trước, phất tay ra hiệu cấm quân mở ra. Cách, nắp hộp mở ra, một bộ toàn thân đen nhánh, kết cấu tinh xảo nỗ cơ yên tĩnh nằm ở bên trong, tạo hình cổ quái, tràn đầy xa lạ kim loại cảm nhận. Lâm Khiếu Thiên chinh chiến cả đời, đối với thiên hạ binh khí rõ như lòng bàn tay, hắn nhận ra cái này trong hộp dường như nỗ cơ, nhưng chưa từng thấy qua như thế hình dạng và cấu tạo nỗ cơ. Không khỏi nhíu mày hỏi hướng cấm quân giáo úy, cái này là vật gì? Bẩm đại soái, bệ hạ nói, đây là liên phát nỗ. Liên phát nỗ? Lâm Khiếu Thiên trong lòng hơi động, hắn từng nghe nói người khác nói qua, sách cổ bên trong có quá cùng loại liên phát nỗ ghi chép, nhưng như thế nào chế tạo kỹ thuật sớm đã thất truyền. Hắn rội ra phủ đầy vết chai tay, đem cố kia nỗ cơ đem ra. Vào tay hơi trầm xuống, so tầm thường quân nỗ muốn nặng hơn 3 phần, nhưng kết cấu lại chặt chẽ được nhiều. Hắn lật qua lật lại xem xét, càng xem càng là kinh hãi. Thân là đại hạ đại nguyên soái, hạng gì tinh diệu quân giới chưa thấy qua. Hắn lập tức phân biệt ra được, thứ này chế tác đã vượt xa khỏi đại hạ quân công tác phường mức độ. Thậm chí ngay cả địch quốc đại chu tinh nhuệ nhất công tượng cũng tạo không ra như thế tinh xảo nỗ cơ tới. Nghĩ đến, Lâm Khiếu Tiên trong lòng hỏa nhiệt, vội vàng hạ lệnh, "Đi, mang cái người xuống tới." Rất nhanh, một cái bị trói gô man tộc tù binh bị kéo tới, trong miệng hắn ok, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâm Khiếu Tiên đem nỗ cơ giao cho một tên thân vệ nói, "Ngươi đi thử một chút." Cái kia thân vệ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc loại này vũ khí, có chút luống cuống tay chân dựa theo cấm quân giáo úy chỉ điểm, nhét vào tiến hộp, nhắm ngay năm ngoài 10 bước tù binh. Hắn có chút khẩn trương bóp lấy cò súng. không có trong dự đoán dây cung ông âm thanh. Thay vào đó, là một trận dày đặc, giận người cơ quan chuyển động âm thanh, cùng xé rách không khí bén nhọn phong minh. Hiu 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 bù bù, trong nháy mắt, năm mũi tên như là một đạo màu đen tiềm điện, thoát dây cung mà ra. Tên kia man tộc tù binh liền kêu thảm đều không có thể phát ra một tiếng, cả nửa người liền bị bắn thành một cái máu thịt bè bét con nhím. Hắn trên thân tầng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo giang lưu giáp, tại những thứ này văn ngắn sắc bén tên nọ trước mặt, yếu ớt như là giấy. Không giống nhau man tộc tù binh ngã xuống, cũng không đợi cái kia thân vệ kịp phản ứng. Lại là năm mũi tên bay ra, đem cái kia man tộc tù binh xuyên thủng, để hắn chết không có thể lại chết. Trừng lấy một đôi không thể tin hai mắt, hướng về sau nằm vật xuống xuống. Toàn bộ giáo trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này một màn kinh khủng gây kinh hãi. Tên kia phát xạ thân vệ càng là ngơ ngác nhìn trong tay nỗ cơ, tay chân đều tại như nhũn ra, sau đó ánh mắt bên trong đều là vẻ của nhiệt. Lâm Khiếu Thiên cảm giác phía sau lưng của mình trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, đó là một loại hưng phấn, phấn khởi mang tới mất ấm cảm giác. Sau đó toàn thân giống như đặt mình vào nóng hổi suối nước nóng đồng dạng, lao nhanh nhiệt huyết trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, để hắn hô hấp rồn rập. Hai hơi ở giữa, 10 mũi tên liên phát. Đây là khái niệm gì? Cái này mang ý nghĩa, một cái bình thường binh lính cầm lấy thứ này, liền có thể tại trong nháy mắt áp chế man tộc 10 tên nghiêm chỉnh huấn luyện cung kỵ. Có 10 người, liền có thể trong nháy mắt tan rã man tộc thiết kỵ trùng phong như thế. Nếu như là 100 người, nếu như là 1000 người. Kinh lịch sinh tử vô số Lâm Kiều Thiên, mài ra như là bản thạch tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được kích động lên. Hắn bước nhanh về phía trước, theo thân vệ trong tay túm lấy cố kia nô cơ, tự mình kiểm tra. Tiễn hộp đã trống không. Hắn thử bóp lên dây cung cơ quan, động tác trôi chảy, không tốn sức chút nào. Hắn lần nữa nhét vào, nhắm ngay bên ngoài trăm bước một khối bia ngắm. Hiu 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 hiu, lại là một trận dày đặc tiếng xé gió, cứng rắn gỗ thật bia ngắm, ngày thường không biết bị bao nhiêu mũi tên bắn trúng cũng không ngại, giờ phút này lại bị bắn ra tứ phân ngũ liệt. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều chấn kinh ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau một hồi, Lâm Khiếu Thiên mới nói giọng khàn khàn, trăm bước, bắn nát mục tiêu. Chân thần binh vậy. Sau đó, cũng là lâu dài hơn trầm mặc. Lâm Khiếu Thiên đứng tại chỗ, nhìn chăm chú trong tay liên phát nổ, không nhúc nhích, giống như một tôn thạch điêu. Cái kia trương không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất hiện ra một loại hỗn tạp kinh hãi, cuồng hỉ, cùng thật sâu hoảng sợ phức tạp thân sắc. Hắn theo cái này tiểu tiểu nỗ cơ phía trên, người được so man tộc khấu quan, so đại chu triển khai quân càng kinh khủng gấp trăm ngàn lần khí tức nguy hiểm. Đây không phải phàm nhân có thể tạo ra đồ vật. Thứ này sẽ cải biến chiến tranh. Càng biết, cải biến thiên hạ. Thật lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cái kia hơi thở tại không khí rét lạnh bên trong, ngưng tụ thành một đạo sương trắng. Hắn thanh âm khàn khàn, lại mang theo không cho kháng cự uy nghiêm hạ lệnh, phong tỏa giáo trường. Chuyện tối nay bất kỳ người nào không được tiết lộ nữa chứ. Kẻ trái lệnh, chém. Đem sở hữu hộp đưa vào xoáy trướng, ngoài trướng ngàn người thủ hộ bất kỳ người nào không lệnh không được đến gần. Kẻ trái lệnh, chém. Vâng. Sở hữu thân vệ cùng kêu lên đồng ý, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Lâm Khiếu Thiên quay người trở lại xoáy trướng, hắn nhìn lấy cái kia 100 cái nước sơn đen gỗ, giống như là nhìn lấy 100 đầu nhắm người mà phệ hồng hoang manh thú. Hắn biết, hoàng đế đưa tới không phải cái gì giải buồn đồ chơi. Đây là đủ để thay đổi chiến cuộc thần binh lợi khí. Chương 70, thần binh nơi tay, sắt lưới triển lộ. Chương 70, thần binh nơi tay, sắt lưới triển lộ. Ngay sau đó, một cái càng làm cho Lâm Khiếu Thiên dùng mình suy nghĩ nổi lên trong lòng. Như thế thần binh, từ đâu mà đến? Tuyệt không có khả năng là binh bộ đám phế vật kia có thể tạo nên. Kinh thành, gần nhất xảy ra chuyện gì? Lâm Khiếu Thiên náo hải bên trong không khỏi nổi lên kinh thành trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Cái kia trước đó bị tất cả mọi người sơ sót tên, một mực bị người tưởng rằng ốm yếu vô năng hoàng tử, tại hắn náo hải bên trong lần nữa hiện lên. Hắn hít sâu một hơi, đi đến trước án, trải rộng ra một tờ tín chỉ, trắng no rồi mặc, rồng bay phượng múa. Hắn viết xuống một phong mật tín, đem phong nhập gì, giao cho lớn nhất tâm phúc thân vệ. Lập tức đưa hồi kinh thành, tự tay giao cho trường thống lĩnh trên tay. Nói cho hắn biết, không tiếc bất cứ giá nào, cha cho ta rõ ràng kinh thành sở hữu phố rèn, thiết tượng cửa hàng, thậm chí là tiệm quan tài dị động. Bất luận cái gì một chút dấu vết, đều không thể bỏ qua. Đúng, Lâm Soái. Thân vệ lĩnh mệnh mà đi. Lâm Khiếu Thiên một thân một mình đứng tại địa đồ trước, hắn ánh mắt lại một lần nữa rơi vào gần trong gang tấc, lại cách nhau rất xa kinh thành. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Kinh thành bên trong, cất giấu một đầu so man vương cùng Chu Hoàng, càng đáng sợ Long A. Trong xoáy trướng bầu không khí, đè nén giống trước bao táp bầu trời. Lâm Khiếu Thiên cầm tới liên kích nỏ, ẩn mà không phát. Mấy tên tâm phúc tướng lĩnh vây quanh ở địa đồ trước, trên mặt của mỗi người đều viết đầy nôn nóng cùng bị đè nén. Đại soái, không thể đợi thêm nữa. Ma tử đều nhanh kỵ đến trên đầu chúng ta. Đại soái, quan phía dưới mỗi ngày đều có rất kỵ khiêu chiến. Xung quanh thôn xóm bách tính tuy nhiên rời vào quân nội, nhưng nhàn rỗi thôn xóm đều bị đốt đi. Đúng vậy a đại soái, mặt tướng tỉnh mệnh, mang 500 huynh đệ vẫn giết một lần, định đem cái kia bọn tạm trùng phách lối khí diễm đánh xuống. Man tộc quấy rối càng càn rỡ. Bọn hắn tựa như bám vào xương cốt phía trên rồi, không buông được, đánh không đến, mỗi ngày phái ra tiểu cổ kỵ binh tại quan ngoại tới lui, tập kích quấy rối thảm báo, phá hư công sự, cực điểm buồn nôn sở trường. Mà đại hạ quân thần Lâm Kiều Thiên lại thái độ khác thường, hạ lệnh toàn quân cố thủ, không được xuất kích. Cái này khiến quen thuộc chủ động tiến công bắc cảnh các tướng sĩ đều nhẫn nhịn một bụng hỏa. Lâm Kiều Thiên đứng tại địa đồ trước, đối sau lưng tỉnh chiến âm thanh mắt điếc hai ngơ. Cái kia trương màu đồng cổ gương mặt phía trên không có chút nào gợn sóng, chỉ là dùng ngón tay tại trên địa đồ một cái tên là kền kền câu hẹp dài trên sân cốc, nhẹ nhàng xẹt qua, âm thanh lạnh lùng nói, thời cơ chưa tới. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm khàn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ trầm ổn. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, còn muốn lại quên, lại bị Lâm Khiếu Thiên một ánh mắt chặn lại nói, tất cả đi xuống đi, giữ nghiêm cương vị, không có ta mệnh lệnh, một con chim cũng không cho bay ra quan. Các tướng lĩnh bất đắc dĩ, đành phải ôm quyền lĩnh mệnh, lòng tràn đầy không cam lòng lui đi ra ngoài. Trong trướng chỉ còn lại có Lâm Khiếu Thiên cùng hắn thân vệ đội trưởng. Thân vệ đội trưởng nhịn không được thấp giọng nói, đại soái, các huynh đệ đều chuẩn bị xong. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn bên trong có kích động, cũng có không che giấu được khẩn trương. Hắn chính là đêm đó thấy tận mắt thử bắn liên phát nổ người, về sau càng là tại trong soái trướng luyện tập liên phát nổ. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi gật đầu, theo soái án phía dưới lấy ra một cái đã khóa lại hòm gỗ. Hắn đánh mở dương, bên trong yên tĩnh nằm, chính là cô kia cải biến hắn đối với chiến tranh nhận biết nhỏ nhắn nô cơ. Truyền lệnh xuống. Lâm Khiếu Thiên thanh âm ép tới cực thấp, dường như sợ kinh động đến cái gì nói, để hậu cần chuẩn bị ngũ sa lương thảo, ngày mai buổi trưa, từ 300 giản mua yếu đất áp vận, theo tây môn xuất quan, đi kền kền câu con đường kia. Thân vệ đội trưởng khẽ giật mình, không có kịp phản ứng, nhịn không được dò hỏi, đại soái, cái này, đây không phải cho man tử đưa thì sao? Kền kền câu địa thế chật hẹp, một khi bị vây, mọc cánh khó thoát ra. Lâm Khiếu Thiên không có giải thích, chỉ là đem cô kia liên phát nổ đưa tới hắn trong tay nói, ngươi tự mình chọn lựa 100 cái ổn trọng nhất, miệng lớn nhất nghiêm huynh đệ. Trước đó ta đã để ngươi thuần thục này thần binh, tối nay để bọn hắn cũng quen thuộc thứ này. Thân vệ đội trưởng nhất thời mắt buốt sắc ý, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ngón tay của hắn tại nỗ cơ lạnh buốt trên thân phi cơ nhẹ nhàng gõ gõ nói, đại soái yên tâm, ngày mai ta tự mình dẫn đội, ngay tại kền kền câu, thỉnh những cái kia man tộc sói con nhóm nhìn một trận trò vui. Ngày kế tiếp, mặt trời chói chang trên không, một chi xem ra mọi mệnh không chịu nổi đại hạ đội xe chính chậm rãi chạy tại hoang vu sa mạc phía trên. Bánh xe cuộn cuộn, bụi đất tung bay, áp vận binh lính từng cái trên mặt xanh xao, khôi giáp cũ nát, binh khí trong tay cũng vết dỉ loang lổ, một bộ già yếu tàn tật, không chịu nổi một kích bộ dáng. Rất nhanh, chi này béo khỏe cừu non liền bị xoay quanh ở trên bầu trời kền kền phát hiện. Tin tức truyền về man tộc đại doanh, man tộc tiên phong thủ lĩnh làm lấy hung hãn lấy sừng cắt đan, lúc này cười to lên nói, Lâm Khiếu Thiên đây là già quá lẩm cẩm rồi sao? Vậy mà phái một đám già yếu tàn tật ra đi tìm cái chết. Truyền ta mệnh lệnh, tập hợp 500 lang kỵ, theo ta xuất kích. Ta phải dùng đại hạ đầu người, làm ta mới ly rượu. Đúng, thủ lĩnh. Thân tín lộ ra nhe răng cười, nhanh chóng đáp ứng. Sau đó tiếng kèn vang vọng thảo nguyên. 500 tên tinh nhuệ man tộc kỵ binh, như là mũi tên, cuốn lên đẩy trời bụi mù, tại cấp đan chỉ huy dưới, lao thẳng tới chi kia nhìn như dễ như trở bàn tay xe tiếp tế đội. Bọn hắn là trên thảo nguyên sói, là cấp đan trong tay lớn nhất đao sắc bén. Bọn hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, đại hạ binh lính tại loan đao của bọn hắn phía dưới kêu khóc cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Áp vận lương thảo đội xe không nhanh không chậm tiến nhập hẹp dài kền kền câu. Nơi này hai bên là dốc đứng vách đá, đạo lộ chật hẹp, chỉ chứa 2-3 kỵ song hành, là thiên nhiên tuyệt địa. Cáp Đan trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nhịn không được cười nhạo nói, ha 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 ha, Lâm Khiếu Thiên liền binh pháp bên trong cơ bản nhất giặc cùng đường chớ đuổi, hiểm địa chớ nhập cũng đều không hiểu, xem ra Lâm Khiếu Thiên là thật không được. Huynh đệ nhóm, theo ta trùng sát. Giống hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, một ngựa đi đầu, xông vào sơn cốc. 500 lang kỵ theo sát phía sau, tiếng vó ngựa như sấm, cả cái sơn cốc đều tại rung động. Thế mà, liền tại bọn hắn hướng vào sơn cốc nội địa, khoảng cách đội xe không đủ 100 bước thời điểm, dị biến nảy sinh. Cái kia mấy chiếc lương trên xe chống nước bố bị bỗng nhiên sốc lên. Phía dưới căn bản không phải cái gì lương thảo, mà chính là từng dãy mặt không thay đổi đại hạ binh lính. Bọn hắn trong tay đều bưng một loại đối man tộc kỵ binh tới nói, xem ra tạo hình kỳ lạ đen nhánh nô cơ. Đồng thời, tại sơn cốc hai bên vách đá đỉnh đầu, cũng vô thanh vô tức toát ra mấy chục cái hấp điểm. Một người trong đó rõ ràng là Lâm Khiếu Thiên. Cáp Đan tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Nhưng hắn cửu kinh chiến trận, phản ứng cực nhanh, lập tức quát tầm lên, có mai phục. Bán tên, tiến lên. Man tộc bọn kỵ binh nào ảo lấy xuống kỵ cung, chuẩn bị đánh trả. Nhưng bọn hắn nhanh, có người nhanh hơn bọn họ. Lâm Khiếu Thiên đứng tại trên vách đá dự đứng, mặt trầm như nước, chỉ là lạnh lùng bung hạ thủ cánh tay. Không có dây cung kéo căng long long. Thay vào đó, là một trận dày đặc, khiến người da đầu tê dại kèn kẹt cơ quan chuyển động âm thanh. Cái kia thanh âm, giống như là vô số chỉ thép thiết nô công tại đồng thời bỏ sát, băng lãnh mà chí mệnh. Hiu 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 bù bù. Tiếp theo một cái chớp mắt, thử vong nhạc giao hưởng tấu vang lên. 100 cỗ liên phát nổ, trong cùng một lúc, phun ra báo thủ ngọn lửa. 500 chi ngắn nhỏ mà hung hãn tên nỏ, trong phút chốc tạo thành một mảnh kín không kẽ hở tử vong chi võng. Từ trên trời giáng xuống, lúc trước mà đến, đem sông lên phía trước nhất gần 100 tên man tộc kỵ binh, cả người lẫn ngựa, triệt để bao trùm. Phốc 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 phốc. Đó là tên nỏ xuyên thủng giáp ra, chui vào huyết đục tiếng vang trầm trầm. Man tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh lương giang lưu giáp, tại trận này sắt thép phong bạo trước mặt, yếu ớt giống một tầng giấy cửa sổ. Tiếng kêu thảm thiết thậm chí không kịp phát ra. Hàng thứ nhất man tộc kỵ binh, liền giống bị một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt đập dẹp, toàn bộ thân thể bị đánh thành cái sảng, máu tươi cùng thịt nát văng từ phía. Cáp Đan đồng tử đột nhiên co lại, hắn trơ mắt nhìn chính mình dũng mãnh nhất thân vệ, nửa người trên trong nháy mắt cắm đầy mũi tên, biến thành một cái máu thịt bè bét con nhím, không rên một tiếng, thì từ trên ngựa cắm xuống dưới. Chương 71, 500 tinh kỵ chết không có chỗ chôn, Lâm Đại Soái ngưng trọng. Chương 71, 500 tinh kỵ chết không có chỗ chôn, Lâm Đại Soái ngưng trọng. Không giống nhau, Cáp Đan theo cái này địa ngục giống như cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần. Vòng thứ 2 bắn một lượt, đến. Lại là dày đặc cơ quan đồng thành, lại là 500 chi tử vong bầy vong. Rút lui, mau rút lui. Các đan kinh hoàng nộ hống, giống như trước khi chết có 102. Sơn cốc bên trong, huyết vụ tràn ngập. Ma tộc bọn kỵ binh triệt để loạn trận ước. Đây không phải chiến đấu, đây là đồ sát. Bọn hắn thậm chí thấy không rõ địch nhân là như thế nào công kích, chỉ thấy từng mảnh màu đen mưa tên rơi xuống, bên cạnh đồng bạn liền liên miên ngã xuống. Ma quỷ, là ma quỷ vũ khí. Một cái man tộc binh lính phát ra hoảng sợ thét lên, quay đầu ngựa lại liền muốn trở về chạy. Nhưng hắn vừa quay người lại, liền bị ba mũi tên từ sau tâm xuyên vào, thấu thể mà ra, đem hắn chết đính tại trên lưng ngựa. Các đan náo tử trống rỗng. Hắn chinh chiến nửa đời, theo 13 tuổi có thể cưỡi ngựa về sau, liền cùng đại hạ tác chiến, 30 năm qua chưa bao giờ thấy qua như thế kinh khủng vũ khí. Hai hơi, 10 mũi tên. Đối phương thậm chí không cần một lần nữa lên dây cung, chỉ cần hướng bên trong lắp mũi tên liền thành. Đây là cái gì yêu bận? Rút lui, mau rút lui. Các đan dùng hết toàn thân lực khí gào rú, thanh âm đã bởi vì sợ hãi cực độ mà đổi giọng. Nhưng ở cái này chật hẹp sơn cốc bên trong, 500 kỵ cũng kéo lao dài, muốn phải nhanh chóng rút lui cũng là nói chuyện biển vông. Tiền quân muốn lui, hậu quân muốn bảo, trong nháy mắt chen thành một đoàn, loạn thành một bầy. Cái này vì Lâm Khiếu Thiên nọ thủ nhóm, cung cấp hoàn mỹ nhất địa ngắm. Vòng thứ 3 bắn một lượt, vòng thứ 4 bắn một lượt. Sơn cốc thành huyết nục ma bàn. Không đến thời gian một nén nhang, đến lúc cuối cùng một trận cơ quan âm thanh đình chỉ lúc, cả cái sơn cốc yên tĩnh như chết. 500 tên tinh nhuệ man tộc lang kỵ đã không có một cái còn có thể đứng, chỉ có số ít chiến mã đứng sừng sững ở huyết nục phía trên. Khắp nơi đều có tàn khuyết không đầy đủ thi thể cùng phá toái binh khí, máu tươi rót thành dòng suối nhỏ, tại trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi, đem hoàng thổ địa nhuộm dần thành màu đỏ sậm. Trên vách đá dựng đứng, cái kia 100 tên đại hạ binh lính cũng toàn đều ngây dại. Bọn hắn nhìn trong tay liên phát nổ, lại nhìn xem sơn cốc bên trong cái kia thảm liệt một màn, rất nhiều người đều tại nhịn không được run rẩy. Bọn hắn trên mặt, ngoại trừ thắng lợi vui sướng, còn có thật sâu rung động. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi đi xuống vách đá, bước vào mảnh này từ hắn tự tay chế tạo nhân gian địa ngục. Hắn quân hoa dẫm tại sền sệt huyết dịch cùng trên bùn đất, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hắn không có nhìn những cái kia man tộc thi thể, mà chính là theo trên vách đá rút ra một chi thật sâu khảm vào vách đá tên nỏ, lại từ dưới đất tìm được một cái mũi tên vỡ nát tên nỏ. Trước đó không có chú ý mũi tên, coi là liên phát nổ sử dụng đều là đại hạ chế thức ngắn mũi tên nỏ. Có thể căn này khảm vào vách đá tên nỏ, cùng trong tay mũi tên vỡ nát tên nỏ so sánh, mũi tên bề mặt sáng bóng trơn trượt, dưới ánh mặt trời có thể chết xạ ra làm người ta sợ hãi hàn mang, rõ ràng chế tác tinh xảo vô cùng. Hắn trầm giọng nói, cho ta một thanh quân bên trong chế thức quân đao. Ken, thân vệ rút đao đưa cho Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên đem tên nỏ ngược lại cắm trên mặt đất, bén nhọn mũi tên hướng về bầu trời. Sau đó liền giơ lên quân đao hướng về mũi tên hung hăng bổ ra, vừa nhanh vừa mạnh một đao. Len ken một tiếng vang dọn, nương theo lấy châm chút lửa quang. Một khối miếng sắt bay ra, đánh vào trên vách đá, phát ra một tiếng vang dọn. Cái này một màn, làm cho tất cả mọi người toàn đều thất kinh. Lâm Khiếu Thiên giơ lên quân đao, mắt nhìn phía trên cái kia chừng đầu ngón tay khe, lại nhặt lên cái kia cùng mũi tên không được dò xét, trong mắt đều là lang liệt chi sắc. Ngay tại lúc đó, thấy lạnh cả người, theo hắn bàn chân, bay thẳng đỉnh đầu. Liên phát nổ khéo léo tuyệt vời, có thể xương sát lục thần binh, có thể thay đổi chiến cục. Mà cái này tên nỏ lên trang bị cứng rắn mũi tên, thế nhưng là càng thêm đáng sợ tồn tại. Liên phát nổ chế tạo giả, có một bộ hoàn chỉnh luyện thép cùng đoán tạo công nghệ. Như thế sắt thép cứng rắn, nếu là chế tạo thành khôi giáp cùng binh khí, đem không thể phá bỡ, chặt sắt như bùn. Nếu là hắn địch nhân, cái kia Lâm Khiếu Thiên nhịn không được cắn chặt răng, ở trong lòng cảm khái nói, còn may là ta đại hạ người. Bất quá, hắn có một loại cảm giác, liên phát nô xuất hiện, là cái kia giấu tại kinh thành chỗ sâu long tại hướng hắn, hướng toàn bộ thiên hạ, triển lãm nó răng nanh. Đúng lúc này, một tên thân vệ bước nhanh chạy tới, thần sắc cổ quái đưa lên một phần khẩu cung nói, đại soái, chúng ta bắt được một người sống, là lần này man tộc tiên phong cấp đan, hắn gãy chân chạy không thoát. Hắn điên điên khủng khủng chỗ, một mực tại hô những thứ này. Lâm Khiếu Thiên tiếp nhận cái kia phần khẩu cung, ánh mắt đảo qua. Hắc giáp quỷ. Trong vòng một đêm, đại chu đường tiếp tế, đốt rủi lương thực, bị chặt phía dưới đầu người. Lâm Khiếu Thiên tay run lên bần bật. Hắn nhớ tới trước đó tại nhất tuyến thiên tìm hiểu man tộc 10 vạn thiết kỵ hủy diệt chân tướng. Cao Thuận thủ hạ binh lính, từng say rượu nói sở hưu mang theo quỷ binh, không ngủ không nghỉ, không biết mọi mệt, lực lớn vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn đã sáng tạo ra có thể bình sơn lấp viên tiên lôi thần hỏa. Còn có đoạn thời gian trước, bắt được man tộc người từng nói là tại đại chu cùng man tộc đường biên giới phía trên, từng có quỷ quân ẩn hiện, xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn tàn nhẫn. Đương thời hắn chỉ coi là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ, các đan phần này điên cổ cung, cùng những cái kia truyền văn, để hắn không khỏi cùng hắn trong tay cái này đủ để phá vỡ chiến cuộc thần binh lợi khí, sâu chuỗi ở cùng nhau. Hiện tại, chỉ cần muốn chờ đợi kinh thành hồi âm, đến nghiệm chứng suy đoán của hắn. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, bên trong đã là một mảnh sâu không thấy đáy ngưng trọng. Hắn đối với thân vệ hạ một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu mệnh lệnh. Truyền lệnh, quét dọn chiến trường, đem chúng ta bắn ra mỗi một mũi tên, đều cho bản soái ý nguyên không thay đổi tìm trở về. Một chi cũng không thể thiếu. Không bao lâu, thân vệ đội trưởng mang người trở về, mỗi người trên thân đều mang một cỗ nồng đậm huyết tinh khí, trên mặt lại là một loại phấn khởi. Một trận đánh quá dễ dàng, những thi thể này tất cả đều bị đánh thành cái sàng. Hai cái chiếu nặng bao bố tử đặt ở Lâm Khiếu Thiên bên chân, miệng túi rộng mở, bên trong tất cả đều là thu về tên nỏ, mỗi một chi đều treo huyết. Thân vị đội trưởng sùng kính nói, đại soái, đều tìm trở về. Một chi không ít. Lâm Khiếu Thiên ừ một tiếng, không có nhìn nhiều. Hắn chỉ là phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đem đồ vật cất kỹ, sau đó dẫn binh hồi doanh trại. Sau đó hắn để người đem tên nỏ mang tới xoáy trướng, đem tự mình một người nhốt ở trong xoáy trướng, suốt cả đêm. Đem cái kia 500 chi liên phát nổ đưa tới lúc tiễn hộp bên trong đựng lấp tên nỏ chọn lấy đi ra, từng cái cọ rửa, lau sạch sẽ. Trạm vào tối, Bắc Cảnh Man tộc đại doanh bên trong, các đan thân Kaka, Cáp Xích, Man tộc ba đại bộ lạc một trong thủ lĩnh, lo lắng tại trong doanh trướng dạ bước. Khả hãn, các đan hắn chết, 500 dũng sĩ toàn đều đã chết. Một tên Man tộc dũng sĩ chạy vào trong xoáy trướng, quỳ một chân trên đất, tay phải đấm ngực, bẩm báo cái này hỏng bét tin tức. Lưng hùm vai gấu Cáp Xích hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, hô hấp run rập, không dám tin gầm thét lên, "Các đan, ta đệ đệ, ta muốn báo thủ cho ngươi." Têu lên trong tộc dũng sĩ đi xoáy trướng, "A Sử Na vải mỏng bích nếu không đáp ứng toàn quân xuôi nam, vì đệ đệ ta báo thủ, liền giết hắn." Nói xong, Cáp Xích thì xài bước xông ra doanh trướng của mình, thẳng đến trong đại doanh xoáy trướng mà đi. Sau đó, một đám A Man tộc ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, thê lương tiếng kèn thì phá vỡ Bắc Cảnh sáng sớm yên tĩnh. Bắc Cảnh Sóc Phong quan ngoại Man tộc đại doanh, dốc toàn bộ lực lượng, đen nghị kỵ binh giống như thủy triều, theo trên đường chân trời bỏ tới. Ba vạn thiết kỵ phi nước đại, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, cả tòa Sóc Phong quan đều tại run nhẹ nhẹ. Các đan cùng hắn 500 tinh nhuệ hủy diệt, không chỉ có không có dọa lùi bọn hắn, ngược lại khơi dậy toàn bộ Man tộc hung tính. Cáp Xích cường thế tiếp quản Bắc Cảnh Man tộc đại doanh chỉ huy quyền. Chương 72, Cáp Xích vì đệ báo thù không có kết quả, ngang lùi 300 dặm. Chương 72, Cáp Xích vì đệ báo thù không có kết quả, ngang lùi 300 dặm. Sóc Phong quan dưới, Cáp Xích giơ lên kim chất roi ngựa, hô lớn nói: "Các dũng sĩ, đạp phá Sóc Phong quan, mỹ nữ, nô lệ, kim ngân, dê bò, toàn đều là các ngươi. Giết cho ta muốn các ngươi giết sạch cho ta Sóc Phong quan nội tất cả mọi người, dùng bọn hắn đầu, để lễ tế đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Giết, giết, giết." Ba vạn Man tộc tinh kỵ, huy động loan đao trong tay, theo Cáp Xích lập tức roi rơi xuống, hướng về Sóc Phong quan khởi xướng chấn thiên hám địa trùng phong. Đông, đông, đông. Sóc Phong quan trên tường thành, chống trận gióng lên. Thủ quan các binh lính trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm thật chặt binh khí trong tay, khẩn trương nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia mảnh càng ngày càng gần màu đen thủy triều. Mở cửa thành, nên địch. Trên tường thành các tướng sĩ phát ra chấn thiên hò hét, đây là bọn hắn khắc vào thực chất bên trong huyết tính. Thế mà Lâm Khiếu Thiên lại chỉ là đứng tại thành lâu phía trên, mà không thay đổi nhìn phía dưới, phun ra hai chữ, chờ lấy. Man tộc tiên phong đã vọt tới cung tiễn tầm bắn bên trong, trên tường thành cung tiễn thủ sớm đã dẫn cung chờ phát, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Có thể Lâm Khiếu Thiên vẫn không có hạ lệnh. Hắn trơ mắt nhìn Man tộc kỵ binh vọt tới dưới thành, dựng lên đơn sơ công thành hàng, bắt đầu kiến phụ công thành. Bên người phó tướng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói: "Đại soái, hạ lệnh đi." "Lại không bắn cung, liền muốn đánh giáp lá cả." Lâm Khiếu Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, hắn ánh mắt chết tập trung vào phía dưới những cái kia gào gào kêu lấy leo lên phía trên Man tộc binh lính. Thẳng đến đệ nhất cái Man tộc binh lính đầu, theo lỗ châu mai miệng xuống ra, trên mặt còn mang theo giữ tận mà nụ cười tàn nhẫn. Lâm Khiếu Thiên rốt cục động. Hắn không có hạ lệnh bắn tên, cũng không có hạ lệnh dùng đá lăn lôi mục. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, sau đó đông nhiên hướng phía dưới vung lên. Trên tường thành, 100 cái sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thân vệ binh lính, theo công sự che chắn sau đứng dậy. Bọn hắn trong tay bưng chính là cái kia 100 cô đến từ kinh thành giải buồn đồ chơi. Lâm Khiếu Thiên phun ra một chữ, "Phóng." Không có đinh thái nhức góc tiếng dây cung, chỉ có từng đợt rợn người kèn kẹt cơ quan chuyển động âm thanh. Cái kia thanh âm không lớn, lại giống tử thần móng tay tại phá lớp qua màng nhĩ của mỗi người. Hiu 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 bù bù. Tử vong mưa tên lại một lần nữa bị phóng thích ra ngoài. Nguyên một đám vừa mới leo lên thành đầu Man tộc binh lính, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, Sở Hưu vừa bò lên trên đầu tường Man tộc binh lính, nửa người trên của bọn hắn liền bị đếm mũi tên bắn thành tổ ong bò vẽ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thì thẳng tắp té xuống. Cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. 100 cỗ liên phát nổ, tạo thành 100 cái tử vong khu vực. Dưới tường thành, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết nhục địa ngục. Những cái kia chính đang ra sức leo lên Man tộc binh lính, tựa như là thành thục lúa mạch, bị vô hình lưỡi hái liên miên thu hoạch. Có Man tộc binh lính thân thể bị tên nỏ cường đại động năng đính tại cái thang phía trên, có thì trực tiếp bị bắn ra từ giữa không trung rơi xuống. Máu tươi nhuộm đỏ sặc sỡ thành tường. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, vang tận mây xanh. Từng người Man tộc binh lính sụp đổ lùi lại. Nhưng mà phía sau Man tộc đốc chiến đội còn đang điên cuồng thúc giục binh lính xông về trước. Đốc chiến đội loan đao trong tay chặt đều chặt không nổi, cũng không ít đốc chiến đội người bị tháo chạy binh lính chém giết. Đám đầu tiên trùng phong binh lính đã triệt để hỏng mất, bối rối không để ý lui lại lấy, hô to lấy, là ma quỷ. Ma quỷ, chạy a. Đối với Man tộc binh lính tới nói, đây không phải chiến tranh, đây là một phương diện giết hại, mà bọn hắn là bị tàn sát đối tượng. Bọn hắn thậm chí ngay cả địch nhân mặt đều thấy không rõ, liền bị bắn giết tại leo lên trên đường. Hoảng sợ, như là như bệnh dịch, tại Man tộc đại quân bên trong lan tràn ra. Cáp Xích ở phía sau nhìn đến muốn rách cả mí mắt, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy. Đại hạ người cái gì thời điểm có như thế kinh khủng vũ khí? Vì cái gì bọn hắn tên nọ có thể như mưa rơi, nhanh như vậy, càng là liên miên bất tuyệt. Không đến nửa canh giờ, Sóc Phong quan dưới đã bày khắp thật dày một tầng Man tộc thi thể. Mà đại hạ một phương, trừ một chút kẻ xui xẻo bị tên lạc chảy ra, lại không một người bỏ mình. Cáp Xích lòng đang dỉ máu, dẫn đầu công thành 3000 tiên phong, đã hao tổn gần một nửa, lại ngay cả đầu tường đều không đăng đi lên. Hắn gào thét ra lệnh, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng sợ nói: "Rút lui. Bây giờ thu binh." nhanh. Ô, thê lương tiếng kèn vang lên, ma tộc đại quân giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại một chỗ thi thể cùng binh khí. Trên tường thành, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đại hạ binh lính đều ngơ ngác nhìn dưới thành cái kia thảm liệt một màn, lại nhìn xem bên người những cái kia tay cầm liên phát nô đồng bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thắng, cứ như vậy thắng. Toàn bộ phòng thủ, trăm người cầm lấy chưa thấy qua vũ khí kéo dài không dứt bắn ra tên nỏ. Cứ như vậy thắng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đại soái bị vũ, đại hạ bị vũ. Các binh lính đưa mũ giáp ném lên trời, thỏa thích phát tiết lấy sống sót sau tai nạn vui sướng. Thế mà tại cái này chấn thiên tiếng hoan hô bên trong, Lâm Khiếu Thiên nhẹ nhàng thở ra, lại cảm giác không thấy chút nào vui sướng. Hắn chỉ là yên lặng nhìn lấy dưới thành, nhìn lấy man tộc đại quân hốt hoảng rút lui chật vật cảnh tượng. Một cỗ so đối mặt man tộc thiết kỹ lúc càng thâm trầm hàn ý bao phủ hắn toàn thân. Hắn thắng, thắng quá dễ dàng, nhẹ nhõm đến để hắn cảm thấy sợ hãi. Loại này nhẹ nhõm là hắn tung hoành chiến trường mấy chục năm không có trải nghiệm qua, tiếp xuống thập tiên trở thành man tộc các ngộng. Cáp xích không tin tả, hắn tổ chức mấy lần tiến công, vô luận là ban ngày cường công, vẫn là ban đêm đánh lén, vô luận là tập trung binh lực tấn công một điểm, vẫn là phân binh nhiều đường quấy rối. Tất cả chiến thuật tại Sóc Phong Quan cái kia 100 cỗ liên phát nô trước mặt đều lộ ra trắng xám bất lực. Sóc Phong Quan thành một tòa không thể vượt qua huyết nhục ma bàn. Đến bao nhiêu, tử bao nhiêu. Man tộc đại doanh sĩ khí rớt xuống ngàn trượng. Man tộc binh lính nhìn lấy Sóc Phong Quan phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí có người bắt đầu trong âm thầm lưu truyền, nói đại hạ quân thần Lâm Khiếu Thiên đạt được các ma trợ giúp. Cuối cùng, Cáp Xích tại bỏ ra gần vạn người thương vong về sau, triệt để hỏng mất. Tại Lâm Khiếu Thiên mang binh xuất quan phản công lúc, sợ mất mật Cáp Xích thậm chí mang theo tàn binh bại tướng, lui về phía sau dòng dã 300 dặm, cũng không dám nữa tới gần Sóc Phong Quan nhất bộ. Bắc cảnh, đại thắng. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp đại hạ. Triều chính chấn động. Tất cả mọi người bị phần này chiến báo cả kinh nói không ra lời. Lấy 3000 thủ quân, giao đấu man tộc 3 vạn đại quân, không chỉ có giữ vững quân hải, còn trận chém địch quân gần vạn, tự thân thương vong không đủ 100 người. Đây cũng không phải là thắng lợi, đây là thân tích. Sở Uy tại dưỡng tâm điện tiếp vào chiến báo thời điểm, tay đều đang phát run, hắn lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, mới xác nhận chính mình không có hoa mắt. Cung hỉ về sau, là càng sâu hoảng sợ. Lâm Khiếu Thiên bằng vào cái kiêm lịch tử tặng trăm cố giải buồn đồ chơi thì làm được như thế cấp độ. Chém giết tham quan, quét sạch triều đường, giải quyết hoàng tử tranh vị, hiệu triệu bách quan quyền hướng, bình định bắc cảnh cấu quan. Đây đều là hắn thúc thủ vô sách sự tình. Vậy hắn cái này hoàng đế còn có cái gì dùng? Mà Sóc Phong Quan xoáy trướng bên trong, Lâm Khiếu Thiên chính đối một phần chống không đấu trương, ngồi bất động dòng dã một cái buổi chiều. Tin chiến thắng đã đưa ra ngoài, thế nhưng phần tin chiến thắng phía trên, hắn chỉ biết chiến quả, đối với quá trình lại không nói tới một chữ. Hắn biết dạng này một phần nói không tỉ mỉ tin chiến thắng, không thể gạt được kinh thành bên trong những người kia tình. Hoàng đế tiếp theo phong thủ dụ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó, hắn nên như thế nào hình dung cái kia 100 cố giải buồn đồ chơi mang tới đáng sợ chiến quả? Giải thích như thế nào cái này thần tích đồng dạng, đủ để cải biến thiên hạ bố cục kinh khủng sát khí. Hắn nhấc bút lên, chấm nơi mực, treo trên giấy, lại chậm chạp không cách nào rơi xuống. Bởi vì hắn rõ ràng, chính mình dưới ngòi bút mỗi một chữ, đều có thể tại ở ngoài ngàn dặm kinh thành, nhấc lên một trận không thể nào đoán trước ngập trời sóng lớn. Cuối cùng, hắn vẫn là rơi xuống bút, viết lại không phải cho hoàng đế tấu chương, mà chính là một phong cho kinh thành vị kia tâm phúc thống lĩnh thứ hai phong mật tín. Trên thư chỉ có một câu: cha cửu hoàng tử sở hưu. Chương 73, phu hoàng không phải chân chính vui vẻ a, ta phải cố lên. Chương 73, phu hoàng không phải chân chính vui vẻ a, ta phải cố lên. Đại hạ triều đường, Kim Loan điện bên trong, đã lâu không khí vui mừng cơ hồ muốn đem đỉnh điện lật tung. Bắc cảnh đại thắng chiến báo như là mãnh liệt nhất thuần cửu, để đầy triều văn võ đều say. Một tên lão thần kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, hoa dâm ria mép đều đang run rẩy, lên tiếng cao giọng nói: thần tích. Bệ hạ, đây quả thực là thần tích a. Còn lại đại thần cũng là không tiếc ca ngợi chi từ tán dương lấy 3000 tàn binh, phá 3 vạn man tộc tinh nhuệ, chém địch gần vạn, tự thân thương vong không đủ 100 người. Lao thần biến lãm sử thư, chưa bao giờ thấy qua như thế thắng lợi huy hoàng. Bệ hạ thiên uy cuồn cuộn, thần minh phù hộ. Man Di tiểu sửu, nghe tin đã sợ mất mật. Nhớ ngày đó chúng ta vì bệ hạ phân ưu, quyên xuất gia tài, bây giờ xem ra, mỗi một đồng tiền đều tiêu vào trên lưới lao. Có thể vì bệ hạ đại nghiệp tận một phần sức mọn, chúng thần cũng có thực sự tự hào. Ca ngợi chi từ giống như thủy triều tuôn hướng trên long ỷ sở uy. Nhất là những cái kia hưởng ứng hiếu tâm hiệu triệu, đại xuất huyết góp quân hưởng quan biên, giờ phút này càng là cũng có thực sự tự hào, cái eo thẳng tắp. Dường như chàng thắng lợi này, bọn hắn cũng có một phần thiên đại công lao. Sở Uy ngồi tại trên long ỷ, trên mặt mang vừa đúng đế vương mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, nhận lấy quần thần triều bái nói: "Chúng khanh gia bình thân, đây là ta đại hạ tướng sĩ dùng mệnh, là Lâm Soái chỉ huy có phương pháp chi công." Theo hắn vung tay lên, một đám thái giám bưng mỹ tiểu tại quần thần ở giữa xuyên thẳng qua. Sở Uy giơ ly rượu lên, thanh âm to nói: "Trận chiến này cũng là ta đại hạ trên dưới một lòng, các khanh cùng chấm đồng tâm đồng đức thành quả. Đến, chấm kính chư vị một chén. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Quần thần sân hô, uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí nhiệt liệt đến đỉnh điểm. Thế mà, không người chú ý tới chính là, ly rượu một lần nữa đổ đầy mỹ tiểu, mà Sở Uy bưng chén rượu tay, mấy cái không thể xem xét run một cái. Tiểu dịch tại kim bôi bên trong lắc ra nhỏ xíu gợn sóng. Ngoại trừ bắc cảnh đại thắng vui sướng bên ngoài, hắn trong lòng còn có hoàn toàn lạnh lẽo cay đắng. Thiên uy cuồn cuộn, thần minh phù hộ. Những thứ này đình thai nhức góc ca ngợi, mỗi một chữ đều giống như một cái vô hình châm, thật sâu vào hắn trái tim. Sở Huy so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trận này cái gọi là thần tích, cùng hắn cái này hoàng đế, cùng tại trường đẩy triều văn võ, không có chút quan hệ nào. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ cái kia từng bị hắn quên tại lãnh cung, bây giờ lại làm cho hắn đêm không thể say giấc tiểu cửu. Nguồn gốc từ cái kia 100 cố bị hắn dùng hoàng quyền cưỡng ép mà tới, giải buồn đồ chơi. Hắn cái này hoàng đế, bất quá là đánh cắp nhi tử công lao, cảnh thái bình giả tạo ăn trộm. Cái này nhận biết, để hắn cảm thấy không phải vui sướng, mà chính là thâm nhập cốt tủy cốt đủ. Cái kia nghi tử, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn 100 cố liên phát nổ, liền có thể phá vỡ một trận quốc chiến. Nếu để cho hắn thời gian, cho hắn cơ hội, hắn lại có thể làm được loại tình trạng nào? Tại Sở Uy trong nhận thức biết, cái kia nghi tử đang dùng một loại hắn không thể nào hiểu được, càng không cách nào chống lại phương thức. Một chút xíu chỗ, đem chọn cái đại hạ, nắm tiến hắn chính mình trong tay. Mà Sở Uy cái này phụ hoàng, thiên hạ này chi chủ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không cách nào chống lại, thậm chí càng bị ép vì hắn lớn tiếng khen hay. Nghĩ tới đây, Sở Uy nụ cười biến đến có chút cứng ngắc. Bên cạnh hắn trưởng ấn thái giám Vương Đức Phúc, bén nhạy đã nhận ra hoàng đế dị dạng. Hắn nhìn đến hoàng đế Thái Dương, tại cái này ấm áp như xuân trong điện, lại dịn ra một tia tinh mịn mồ hôi lạnh. Bạn quân mấy chục năm hắn, lập tức minh bạch hoàng đế tâm tư, không khỏi nhìn hướng về phía đông. Đó là Thính Vũ Viên tại phương hướng. Cùng một thời gian, Thính Vũ Viên, Sở Hưu chính nhàn nhã cho một chậu mới được hoa lan tưới nước. Ánh mặt trời ấm áp thông qua song cửa sổ, vẩy ở trên người hắn, để cái kia thân màu trắng trường bào đều nhiễm lên một tầng ấm áp. Cái kia trương hơi có vẻ mặt tái nhợt phía trên, treo người vô hại và vật vô hại hồn nhiên nụ cười. Đinh, kiểm chắc đến phụ hoàng bởi vì Bắc Cảnh đại thắng, uy vọng chưa từng có. Khen thưởng hiếu tâm giá trị 5000. Đinh, kiểm chắc đến phụ hoàng bởi vì thắng lợi căn nguyên đến từ ký chủ hiếu tâm, hoàng quyền vững chắc. Khen thưởng hiếu tâm giá trị 3000. Đinh, kiểm chắc đến phụ hoàng bởi vì bị quần thần thổi phồng, thưởng thụ thuộc về nhi tử hiếu tâm mang tới vinh diệu, nội tâm sinh ra cảm giác tự hào, thể xác tinh thần thư sướng. Khen thưởng hiếu tâm giá trị 2000. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Sở Hữu não hải bên trong vang lên. Hiếu tâm đang giá mặt bảng phía trên, con số điên cuồng luận động, cuối cùng, tổng số chỉ tăng 1.5 vạn, đi tới 14.8. Sở Hữu tới nước động tác dừng một chút. Hắn chậm rãi thả ra trong tay ấm nước, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, hắn hơi hơi híp mắt lại nói, liên phát nỗ giải quyết Bắc Cảnh chiến sự khốn cảnh. Nhưng chỉ phần thưởng như thế điểm hiếu tâm giá trị, xem ra phụ hoàng vui vẻ có hạn độ a. Sở Hữu nhẹ giọng tự nói, giọng nói mang vẻ một tia rõ ràng buồn rầu tiếp tục nói, rõ ràng đánh lớn như vậy thắng trận, để hắn phong quang một thanh, vậy mà không phải mặt rồng cực kỳ vui mừng. Nhiệm vụ tiến độ cũng không có nhắc nhở tăng trưởng. Sở Hữu đầu ngón tay tại song cửa sổ phía trên nhẹ nhàng đập, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Hắn cặp kia thanh tịnh trong con ngươi, lóe qua một tia hoang mang, nhưng càng nhiều, là một loại bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu được, hệ thống nhắc nhở bên trong, nói phụ hoàng hoàng quyền vững chắc, là bởi vì hắn cái này nhi tử cung cấp vũ khí, mà không phải phụ hoàng tự mình giải quyết. Phụ hoàng bởi vì hắn sinh ra cảm giác tự hào, là bởi vì hắn cái này nhi tử quá mức tài giỏi. Những thứ này nổi bật lên phụ hoàng cái này hoàng đế giống cái phế vật. Cho nên, đơn thuần cho phụ hoàng một kiện cường đại công cụ, không cách nào để hắn tránh thức vui vẻ. Bởi vì công cụ mạnh hơn, cũng chỉ là công cụ. Phụ hoàng lo lắng công cụ có thể sẽ mất khống chế, sẽ lo lắng cho mình khống chế không được. Sở Hữu lắc đầu, trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, xem ra chỉ cho cần câu còn không được. Đến giúp hắn đem cá cũng câu đi lên, xử lý sạch sẽ, làm thành đồ ăn, hôn lại tay đút tới trong miệng hắn mới được. Chỉ có đem tất cả vấn đề, Sở Hữu thay hoàng ẩm, Sở Hữu để phụ hoàng cần dùng đầu óc sự tình, toàn bộ theo căn nguyên phía trên xóa đi. Phụ hoàng mới có thể thành vì một cái chính thức không buồn không lo hoàng đế. Cái này mới là đại hiếu. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Hữu nụ cười trên mặt càng thuần lương. Hắn quay người, đối với không có một hai chỗ bóng tối, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ưu nhất." Một đạo màu đen ảnh tử, vô thanh vô tức theo trong góc tách ra, tùy một chân trên đất. Điện hạ. U Minh điện bên trong dựa theo Sở Hữu yêu cầu, U Minh tử sĩ lấy U số cộng chữ mệnh danh. Cái khác chiêu mộ tiền đến, tham gia chiến lang huấn luyện 500 tử sĩ, được gọi chung là U Linh. Đến mức U Linh nhóm tự mình xưng hô như thế nào, thì cùng Sở Hữu không quan hệ. U Minh điện U Linh nhóm huấn luyện như thế nào? Bẩm điện hạ, còn có 3 ngày, U Linh nhóm liền có thể hoàn thành tất cả chiến lang huấn luyện. Còn có 3 ngày sao? Sở Hữu chính mình cũng có tại tiến hành chiến lang huấn luyện bất quá, là đứa quãng, đối thời gian cũng không có đặc biệt để ý, hắn lục lọi cái cầm nói, dựa theo huấn luyện pháp chương trình học căn bài, U Linh nhóm giờ phút này hiện đang tiến hành dã ngoại thực chiến huấn luyện a. Tựa như điện hạ, truyền lệnh xuống, để bọn hắn tiến về Bắc Man cùng Đại Chu biên cảnh tiến hành thực huấn. Sở Hữu thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ ra lệnh, cha rõ ràng là cái gì đường nét tại vì Bắc Cảnh man tộc cung cấp vũ khí cùng lương thảo thiết thế. Ta muốn cái kia đường nét chỗ có tình báo, theo phụ trách người, đến mỗi một cái trung chuyển trạm, lại đến mỗi một đầu mật đạo. Nhớ kỹ, là Sở Hữu. Đúng, điện hạ. Chương 74, cha không được a, cái gì đều cha không được. Chương 74, cha không được a, cái gì đều cha không được. Kinh thành, một chỗ không đang chú ý khu dân cư bên trong. Trương Thống Linh đem trong tay bút lông trùng điệp ném trên bàn, vẽ lên mấy điểm mặc tinh, trên mặt đều là bực bội. Trước mặt hắn bàn phía trên, bày ra mười mấy phần mật báo, mỗi một phần đều chỉ hướng cùng một cái kết quả, cha không có thu hoạch. Làm đại nguyên soái Lâm Khiếu Tiên tại kinh thành tín nhiệm nhất tâm phúc, Trương Thống Linh chấp trưởng lấy quân đội tại kinh đô chi địa chỗ có mạng lưới tình báo. Bàn về truy tung, dò xét, thẩm thấu, hắn tự tin không thua bởi hoàng thành ti những cái kia phía tử. Nhưng lúc này đây, hắn cảm giác mình giống như là đang đuổi bắt một cái ưu linh. Cựu hoàng tử sở hữu, người này hết thảy đều đơn giản giống một tờ giấy trắng. Theo lãnh cung chuyển ra, ở tại tòa kia vắng vẻ tính vũ viên bên trong, vẫn như cũ thâm cư không ra ngoài. Trương thống lĩnh phái ra tinh nhuệ nhất thám tử, ngày đêm càng không ngừng giám thị. Có thể đám thám tử hồi báo, đều là chút lông gà vỏ tỏi tiểu sự. Mục tiêu hôm nay đọc qua Nam Hoa Kinh chưa từng đi ra ngoài. Mục tiêu hôm nay buổi chiều tại viện bên trong phơi nắng, ho khan ba lần. Mục tiêu hôm nay bữa tối dùng một chén tổ yến cháo, hai đĩa thức nhắm. Mỗi ngày sinh hoạt, ngoại trừ đọc sách, giữa bệnh, trồng rau, làm vườn, cũng là ngẫu nhiên phái người cho chồng cung đưa chút hiếu tâm lễ. Hắn quan hệ nhân mạch càng là đơn giản đến khả nghi cấp độ. Ngoại trừ mấy cái thủ vệ, còn có một cái hầu hạ sinh hoạt thường ngày lão thái giám Lưu An, trong vườn liền không có những người khác. Càng là không cùng bất luận cái gì quần thần tới lui. Dường như thính vũ viên tựa như một tòa cô thành, ngăn cách kinh thành tất cả huyên náo cùng phân tranh. Nay chỗ nào giống một cái có thể xuất ra 100 cố liên phát nổ loại này đại sát khí hậu trường hắc thủ. Đây rõ ràng cũng là một cái ngày giờ không nhiều con ma ốm. Trương thống lĩnh cũng tra được liên phát nổ là sở hữu đưa cho bệ hạ. Có thể 100 cố liên phát nổ lai lịch, càng là không có đầu mối. Hắn tra lần kinh thành tất cả quốc doanh, tư doanh tạo sách, không có một chỗ có đại quy mô đoán tạo kiểu mới quân giới đi chép. Những cái kia thiết tượng cửa hàng, thợ mộc phòng, hắn thậm chí phái người ngụy trang thành học đồ lăn lộn đi vào, tra được cũng chỉ là chút tầm thường nông cụ binh khí đơn đặt hàng. Cùng liên phát nô không có chút nào quan hệ. Sở hữu tòa kia thính vũ viên bên trong cũng không có một chỗ có thể chế tạo liên phát nô địa phương. Dường như cái kia 100 cố nhẹ nhõm cải biến chiến cuộc sắc khí là bỗng dưng xuất hiện. Một tên thân tín thấp giọng báo cáo, thống lĩnh, chúng ta người đã đem thính vũ viên trùng quanh dưới lòng đất đều nhanh đào sâu ba thước, đừng nói mật đạo, liền nơi nào có hang chuột đều mò được rõ ràng. Cựu hoàng tử phủ thượng hạ mua sắm chi phí cũng đều tra xét, không có bất kỳ cái gì dị thường. Phí tổn nhiều nhất cũng là mua dược liệu, cái này cũng cùng liên phát nô không cái gì liên quan. Trương thống lĩnh xoa phát đau thái dương huyệt, một loại thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Càng là tra không được, thì càng nói rõ vấn đề. Loại này không chê vào đâu được sạch sẽ, bản thân liền là sơ hở lớn nhất. Hắn biết rõ, Lâm đại soái để hắn tra không phải sở hữu người này, mà chính là sở hữu sau lưng cái kia cố nhìn không thấy, sở không được, lại đủ để phá vỡ thiên hạ lực lượng. Có thể cổ này lực lượng giấu quá sâu, sâu đến để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Trầm mặc rất lâu, Trương thống lĩnh một lần nữa cầm lấy một cây mới bút, trải rộng ra một tờ tín chỉ. Tình báo của hắn lưới đã đến cực hạn, lại tra được cũng là phí công. Có một số việc đã vượt ra khỏi quân đội có thể nhúng tay phạm vi. Hắn viết rất chậm, mỗi một chữ đều nặng tựa bạc cân. Trong thư, hắn kỹ càng bẩm rõ điều tra khốn cảnh, nói thẳng chính mình không thu hoạch được gì. Sau cùng, hắn đưa ra một cái đề nghị, một cái đủ để cho kinh thành lại nổi sóng gió đề nghị. Việc này quỷ quyệt, đã không phải mà tướng quyền hạn có khả năng dò xét. Cựu hoàng tử thâm cư không ra ngoài, giọt nước không lọt, hắn sau lưng nếu có công xưởng, tất không tầm thường chỗ. Khẩn cầu đại soái hướng bệ hạ thỉnh ấu, vận dụng đại nội mật thám cùng hoàng thành ti, tra rõ kinh đô trong vòng trăm dặm sở hữu sân trang, khoáng trường, dây nhà máy, có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại. Trương thống lĩnh thẳng thắn ở trong thư nhắc đến để bệ hạ xuất thủ, bởi vì hắn biết đại soái đại động can qua tra những thứ này là muốn nhắc nhở trên long ỷ vị kia. Dưỡng tâm điện bên trong không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Sở Uy mặt trầm như nước ngồi tại trên long ỷ, cầm trong tay một phong mới vừa từ bắc cảnh 800 dặm khẩn cấp đưa tới mật tín. Giấy viết thư đã bị trong lòng bàn tay hắn mồ hôi thấm đến có chút phát nhăn. Trước đó Lâm Khiếu Thiên đã đưa một phong mật tín tới, phía trên là có quan hệ bắc cảnh sóc phong quan nhất chiến kỹ càng chỉ báo. Dung nhìn thấy mà giật mình bất tự, miêu tả liên phát nộ trên chiến trường uy lực kinh khủng. Mũi tên như hoàng, liên miên bất tuyệt, man binh chạm vào tức tử, đụng chi tức vong. Một nén nhang bên trong, thi tích như núi, máu chảy thành sông. Chẳng cố nô cơ, nhưng làm bạc quân. Đương thời xem hết, liền để hắn đối cái kia hiếu thuận nhi tử tâm sinh sợ hãi. Đây là Lâm Khiếu Thiên đưa tới thứ hai phong mật tín. Nội dung trong thư, so đệ nhất phong càng thêm trực tiếp, càng thêm kinh dị. Không có có dư thừa hàn huyền, chỉ có một câu ngắn gọn, cùng một điều thỉnh cầu. Thân thỉnh bệ hạ cha do cựu hoàng tử sở hữu, cùng với sau lưng sở hữu thế lực. Cha. Sở Uy đem giấy viết thư đập vào long án phía trên. Phát ra một tiếng vang trầm, ở ngực kịch liệt phập phồng. Hắn người có thể thần không biết quỷ không hay tạo ra 100 cỗ sát khí. Chớp cầm quân, chớp mật thám, ở trước mặt hắn tính là thứ gì? Chớp lấy cái gì cha? Sở Uy bây giờ nói là không có cha, nhưng hắn tự mình sớm đã để đại nội mật thám cùng hoàng thành ti đem trong kinh thành bên ngoài lật cả đáy lên trời. Căn bản là không thu hoạch được gì. Hoàng sợ, giống một cái bàn tay vô hình, chăm chú nắm lấy hắn trái tim. Nếu như nói trước đó còn chỉ là chính hắn nghi ngờ cùng náo bổ. Như vậy hiện tại, liền hắn tín nhiệm nhất đại nguyên soái Lâm Kiều Thiên, đều đưa tới như thế minh xác cảnh cáo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kiêng lịch tử lực lượng đã bành trướng đến liền Lâm Khiếu Thiên đều cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí không cách nào xử lý cấp độ. Vị này hộ vệ đại hạ hoàng quyền mấy chục năm đại nguyên soái đã có dự cảm, Sở Uy hoàng vị rất có thể sẽ lấy một cái không thể diện phương thức tối vị nhục trước. Đứng ở một bên Vương Đức Phúc, liền thở mạnh cũng không dám, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí an ủi, bệ hạ bất giận, long thể làm trọng a. Lâm đại soái có lẽ là quá lo lắng. Cựu điện hạ hắn, dù sao cũng là một mảnh hiếu tâm. Hiếu tâm? Sở Uy giống như là nghe được chuyện cười lớn, đông nhiên từ trên long ỷ đứng lên, chỉ Vương Đức Phúc cái mũi, thanh âm cũng thay đổi điều nói, cái kia là hiếu tâm sao? Cái kia là muốn cho chấm biến thành một cái phế vật. Hắn đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong, đem tất cả địch nhân đều giết sạch, đem tất cả nan đề đều giải quyết, cái kia chấm cái này hoàng đế, còn dùng tới làm gì? Bay ở trên long ỷ làm cái khôi lỗi sao? Sở Uy trong điện đi qua đi lại, mỗi một bước đều giẫm đến cực nặng, phảng phất muốn đem dưới chân gạch vàng giẫm nát nói, hắn đầu tiên là đổ để chấm bó tay luôn cuống kinh thành chúng tham quan, để chấm biểu dương vô năng. Sau đó lại đem chấm nhi tử nhóm nguyên một đám đưa đi tu thân dưỡng tính để chấm không người kế tụ. Hiện tại, cái kia gặp Quỷ Liên phát nổ, đánh một trận nhẹ nhõm đến để Lâm Khiếu Thiên đều sợ hãi thắng trận. Vương Đức Phúc, ngươi nói cho chấm, hắn bước kế tiếp muốn làm gì? Có phải hay không giờ đến phiên xử lý chấm cái này phụ hoàng rồi? Chương 75, phụ hoàng cương vực, cũng là ta hiếu tâm bản đồ. Chương 75, phụ hoàng cương vực, cũng là ta hiếu tâm bản đồ. Vương Đức Phúc phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không chỗ ở dập đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói, vậy hạ thứ tội. Vậy hạ thứ tội. Lao nô không dám vọng luôn. Sở Uy thở hổn hển, trong lồng ngực phảng phất có một đám lửa tại thiêu. Hắn rất muốn hạ lệnh, điều động sở hữu có thể điều động lực lượng, xông vào Thính Vũ biên, đem cái kiêm lịch tử bắt lại, thẩm vấn hắn đến cùng muốn làm gì. Có thể lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể. Thậm chí, hắn có dám. Hắn hiện tại liền sở hữu trong tay đến cùng có bao nhiêu át chủ bài cũng không biết. Để cái này kém chút bệnh chết tại Lãnh cung nhi tử nhảy lên trở thành trong lòng hắn tối kỵ thế lực, đến cùng là cái gì hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, cái kia 100 cỗ liên phát nổ, chỉ là một góc băng sơn. Cái kiêm lịch tử, tựa như một đầu tiềm phục tại thâm nguyên bên trong tự thú, ngẫu nhiên lộ ra vụ vặt, cũng đủ để cho toàn bộ đại hạ vì thế mà chấn động. Nếu là thật sự đem nó chọc giận, Sở Uy dùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa. Hắn chán nản ngồi trở lại long ỷ, cả người giống như là bị rút đi chỗ có sức lực. Năm đó, hắn tại Tàn Khốc Cửu Long đoạt đích bên trong thắng được, bỏ ra giá cả to lớn, mới ngồi ở trên long ỷ, trở thành đại hạ thiên. Hắn không tín nhiệm người nào, cho dù là Lâm Khiếu Thiên cái này đối hoàng quyền trung tâm chuyên nhất trấn quốc nền tảng, cũng một mực duy trì hoài nghi ngờ thái độ. Huống chi nói hắn cái kia con ma ốm tiểu cửu tại Lãnh cung ở vài chục năm, bị người không nhìn, coi là tử tại Lãnh cung nhi tử. Một xuất thủ thì giết hại tiền nhiệm hộ bộ thượng thư một phái tham quan gian định. Dạng này tồn tại, hắn làm sao dám tín nhiệm, không dám đi nghi ngờ. Vuốt ve long ỷ trên lan can kim long đầu, xác định hắn còn ngồi ở vị trí này, hắn vẫn là đại hạ đế vương. Dường như chỉ có dạng này mới có thể có đến ăn ủi. Rất lâu, hắn mới khàn khàn cuống họng mở miệng nói, nghĩ chỉ, cửu hoàng tử Sở Hưu, thuần hiếu nhân thiện, tâm hệ Bắc cảnh chiến sự, đặc biệt ban cho hoàng kim và lượng, gấm vóc ngàn đất. Hắn môi nói một chữ, đều cảm giác giống đang dùng dao cắt thịt của mình. Hắn rõ ràng sợ muốn chết, lại còn miễn cưỡng hơn vui cười, đi ban thưởng cái kia để hắn đêm không thể say giấc như tử. Loại khuất nhục này cùng bị đè nén, để hắn như muốn phát cuồng. Vương Đức Phúc tay run run, bắt đầu mài mực, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bướt. Hắn theo bệ lời sau, chưa bao giờ thấy qua bệ hạ như thế. Bất lực. Đúng vậy a, bất lực. Tựa như một cái phàm nhân, trơ mắt nhìn lấy thần mình trên bàn cờ là tử, mà chính mình lại ngay cả làm quân cờ tư cách đều không có. Sau 10 ngày, Thính Vũ biên, trong tĩnh thất. Đầu mùa đông sau giờ ngọ, ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên thân, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Sở Hưu ngồi tại lê một bàn trước, mang theo vài phần lười biếng, trước mặt mở ra lấy một quyển kỹ càng ra dê địa đồ. Địa đồ phía trên, đại chu cùng man tộc biên cảnh Sở Hưu sông núi, dòng sông, quan hải, mật đạo, bị dùng màu sắc khác nhau dây mực đánh dấu đến rõ ràng. Càng thậm chí hơn còn có bộ phận đại chu cùng đại hạ giáp giới địa khu địa đồ. Tại cái này thủy mặc sơn thủy ở giữa, một đầu tinh hồng đường cong, theo đại chu cảnh nội bốn lượn mà ra, giống một đầu độc xà, cuối cùng chỉ hướng Bắc Man Vương đỉnh phương hướng. Cái này đường nét phía trên, mỗi một trong đó chuyển cứ điểm, mỗi một cái phụ trách tiếp ứng bộ lạc, thậm chí mỗi một cái phụ trách áp vận tướng linh tên, đều bị dùng cực nhỏ chữ nhỏ tinh tế ghi lại ở bên cạnh. U Nhất quỳ một chân xuống đất, thân ảnh cơ hồ cùng mặt đất bỏ ra âm ảnh hòa làm một thể. Hắn thanh âm không phập phồng chút nào, bình dị hồi báo, điện hạ, 500 U Linh trong vòng 2 ngày chạy tới Đại Chu cùng man tộc đường biên giới, thực huấn 6 ngày vẽ ra phần này tiếp tế bản đồ. Cái này đường nét từ Đại Chu trấn Bắc tướng quân Trần Khánh Chi toàn quyền phụ trách, người này là Đại Chu hoàng đế thân tín, làm người cẩn thận đa nghi, thủ đoạn tàn nhẫn. Không tệ, hơn 2000 dặm, 2 ngày đổi tới. Xem ra thể năng của bọn hắn đều đã phi thường nhân. Sở Hưu tán dương một câu, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia bị đỏ vòng trọng điểm đánh dấu tên phía trên. Trần Khánh Chi. Đầu ngón tay của hắn tại trên địa đồ nhẹ nhàng xẹt qua, theo đại hạ sóc phong quan, một đường hoa đến Đại Chu đô thành. Tấm kia tinh khiết vô hại trên mặt, nụ cười ôn hòa giống như là nhà bên thiếu niên nói, phụ hoàng cương vực, cũng là ta hiếu tâm bản đồ. Sao có thể để ngoại nhân tùy ý đặt chân đâu? Hắn nhẹ nói lấy, phản phất tại đàm luận một kiện lại bình thường bất quá việc nhà. U Nhất cúi đầu, không có nói tiếp. Hắn chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy mệnh lệnh. Sở Hưu từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, giống như ốc biển đồ vật. Trước đó hệ thống khen thưởng một đôi thiên lý truyền âm xoắn ốc tại lúc này có đất dụng võ. Hai cái thiên lý truyền âm xoắn ốc không nhìn khoảng cách, trực tiếp truyền âm nhập mật. Hắn đem truyền âm xoắn ốc tiến đến bên miệng hô một tiếng, "U thất." Đại hạ cùng đại chu đường biên giới phía trên, một chỗ trong rừng rậm. Xuất lĩnh lấy U Minh điện 100 U Linh U thất, theo một gốc cổ thụ che trời tráng kiện trên nhánh cây ngồi dậy, tại trong ngực lấy ra thiên lý truyền âm xoắn ốc tiến tới bên hai, "U thất." Nghe bên tai truyền đến kêu gọi, U thất thanh âm không có không dao động nói, "Có thuộc hạ." Mang lên người dưới trướng U Linh, toàn bộ phối tề khải giáp liên phát nổ, hủy đi địa đồ phía trên đầu kia đường tiếp tế. Đúng. Nhớ kỹ, không nên để lại phía dưới bất luận cái gì có thể manh mối. Đúng. Sở Hưu dừng một chút, trên mặt lộ ra một vẻ thuần lương nụ cười, bổ sung một câu nói, đến mức cái kia gọi Trần Khánh Chi tướng quân, đem hắn đầu người mang về, ta hữu dụng. Đúng, điện hạ. U Thất thu hồi thiên lý truyền âm xoắn ốc phát ra một tiếng sói tru. Dừng dầm các nơi, phản phất tại hưởng ứng Lang Vương triệu hoán, từng tiếng sói tru liên tiếp. Sau năm ngày, Đại Chu cảnh nội, Tiến Sơn cổ đạo. Cuối mùa thu hàn phong vòng quanh lá khô, tại gập gành đường núi ở giữa đánh lấy xoáy. Một chi đội ngũ thật dài, như cùng một cái bụng bề con giết, tại cổ đạo phía trên khó khăn lúc đích. 500 tên Đại Chu tinh kỵ mặc giáp nắm sắc nhọn, hộ vệ lấy từ 2000 phụ binh xua đuổi hơn ngàn chiếc tràn đầy lương thảo cùng quân giới xe ngựa. Bánh xe ép qua đá vụn, phát ra kéo kẹt tiếng vang, thất ngựa thỉnh thoảng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, phun ra màu trắng vũ khí. Lần này phụ trách áp vận lương thảo Đại Chu tướng quân Trương Dã, cười tại một thất thần tuấn trên ngựa đen, cao mày. Đầu này Yến Sơn cổ đạo là trấn Bắc tướng quân Trần Khánh Chi tự mình chọn lựa mật đạo, ẩn nấp lại hiếm người đến, trước đó mấy lần đi tới đi lui, đều bình yên vô sự. Nhưng lần này chẳng biết tại sao, Trương Dã một bước vào Yến Sơn cổ đạo, trong lòng luôn có một cô vung đi không được bực bội, mí mắt cũng một mực tại nhảy. Nhưng phái ra thảm báo, bốn phía tra xét được báo cáo là không có không dị dạng. Phó tướng dục ngựa vội tiến lên, giảm thấp thanh âm nói, "Tướng quân, sắc trời không còn sớm, lật qua phía trước cái kia đạo triển núi, chúng ta liền tìm một chỗ gò đất dựng trại đóng quân." Ừ, Trương Dã lên tiếng, "Chỉ phải qua triển núi, đến đón lấy chính là vùng đất bằng phẳng." Hắn 500 tinh kỵ, liền không có chút nào hạn chế, càng là có thể mượn trợ địa thế, theo trên hướng xuống khởi sướng vô cùng trùng phong. Cho dù nên tiếp mấy lần tại hắn địch nhân, hắn cũng dám hạ lệnh trùng sát, lấy ít thắng nhiều. Ngay tại đến trên núi, đem nơi xa sơn lâm thu hết vào mắt thời điểm, Trương Dã nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị hạ lệnh tìm hạ trại. Dị biến nảy sinh. Chương 76, đồ sát, đường lương bị hủy. Chương 76, đồ sát, đường lương bị hủy. Hưu, hưu hưu hưu, không có tiếng la giết, không có kẻ lệnh, chỉ có một trận dậy đặc đến để người ra đầu tê dại tiếng xé gió. Theo đạo lộ hai bên núi rừng bên trong đống nhiên vang lên, cái kia thanh âm bén nhọn mà gấp rút, dường như có hàng trăm hàng ngàn chỉ độc phong trong cùng một lúc chấn động cánh. Địch tập, cầm thuẫn. Phó tướng tiếng giống vừa vặn ra khỏi miệng, cả người hắn thì kịch liệt chấn động. Mấy chi màu đen ngắn mũi tên đã xuyên thủng hắn trên thân thiết giáp, lúc trước ngực lộ ra mang huyết mũi tên. Hắn há to miệng, khó có thể tin nhìn lấy lồng ngực của mình, sau đó một đầu theo trên lưng ngựa cắm xuống dưới, nện lên một mảnh bụi đất. Phó tướng trước khi chết cũng nghĩ không thông, liền đại hạ sắc bén nhất mũi tên đều không thể bắn thấu tỏa tử giáp, làm sao lại như vậy tùy tiện bị xuyên thủng rồi? Đây chỉ là một bắt đầu. Vòng thứ nhất bắn một lượt, như là một trận đột nhiên xuất hiện sắt thép mưa to từ trên trời giáng xuống, xông lên phía trước nhất mười mấy tên đại chu binh lính, liền thời gian phản ứng đều không có, trong nháy mắt liền bị bắn thành con nhím, tiếng kêu thảm thiết đều kẹt tại trong cổ họng. Phụ trách trông coi lương thảo phụ binh tức thì bị trọng điểm chiếu cố, ào ào bên trong mũi tên ngã xuống đất, bị hoảng sợ tất ngựa phát ra thê lương hí lên, kéo lấy xe ngựa bốn phía đi loạn. Toàn bộ đội ngũ trận hình trong nháy mắt đại loạn, ổn định. Phụ binh lấy lương thảo xe ngựa làm thuẫn, còn lại người khởi công theo bản tướng trung phong. Trương Gia muốn rách cả mí mắt, rút ra bên hông trường đao, khàn cả giọng chỉ huy. Bên cạnh hắn thân vệ phản ứng cực nhanh, lập tức giơ lên vài mặt cẩn trọng thiết thuẫn, đem hắn một mực hộ ở trung ương. Thế mà cái này cũng không có dùng. Vòng thứ hai tiếng xé gió theo sát mà tới, so vòng thứ nhất càng thêm dày đặc, càng thêm chí mệnh. Vừa mới miễn cưỡng tụ lại lên binh lính, hoặc là vừa mới nắm chặt chiến dây cương, hoặc là vừa mới lên mã, liền bị một vòng mới mưa tên triệt để xé nát. Chỉ có thể dùng nhục thân đến ngăn cản mũi tên trùng kích. Những cái kia bằng vào lương thảo xe chống cự phụ binh càng là vô cùng thê thảm. 500 đại chu tinh nhuệ phân phối có thiết thuẫn, còn không thể ngăn cản. Bọn hắn trong tay sắt lá một thuẫn, tại tên nọ trước mặt yếu ớt như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thủng. Một tên binh lính gào thét, dùng thân thể chết đứng vững thuẫn bài, có thể sau một khắc 3-4 chi ngắn mũi tên tiểu xuyên thấu thuẫn bài, đem hắn đóng đinh tại nguyên chỗ. Máu tươi tại triền núi phía trên tràn ngập ra. Không đến nửa nén hương công phu, nguyên bản 500 tinh nhuệ đã ngã xuống hơn phân nửa, dựa vào lương xe phòng thủ phụ binh càng là tử thương vô số. Còn lại sở hữu binh lính triệt để hỏng mất. Bọn hắn đối mặt, căn bản không phải một trận chiến đấu, mà chính là một trận một phương diện đổ sát. Bọn hắn đối mặt là bốn phương tám hướng mà đến mũi tên, thậm chí ngay cả địch nhân ảnh tử đều không nhìn thấy. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Một cái tuổi trẻ phụ binh ném đi trong tay trường mâu, quay người liền muốn trở về chạy. Nhưng hắn vừa chạy ra hai bước, giữa lưng thế thì một tiễn, thân thể hướng về phía trước bổ nhào, lại cũng không một tiếng động, không cho phép lui. Hướng, cùng ta xông đi lên. Trương Dã hai mắt đỏ thẫm, lớn tiếng gầm thét. Hắn biết, khốn thủ tại nguyên chỗ chỉ có một con đường chết, duy nhất sinh cơ cũng là xông vào trong rừng, cùng địch nhân đánh giáp lá cả. Hắn thúc vào bụng ngựa, không để ý thân vệ ngăn cản, đi đầu hướng về mũi tên phóng tới nhiều nhất phương hướng khởi xướng quyết tử trùng phong. Còn sót lại hơn 100 tên tinh nhuệ, bị chủ tướng hung hãn không sợ chết khơi dậy sau cùng huyết dũng, phát ra tuyệt vọng gào rú, đi theo hắn hướng sơn lâm. Nên đón bọn hắn, là vòng thứ ba, cũng là một vòng cuối cùng bắn một lượt. Phốc phốc phốc. Trùng phong đội ngũ, giống như là đụng phải lớp kín vô hình tượng. Các binh lính liên miên ngã dưới, chạy tư thái còn ngưng kết ở trên mặt, sinh mệnh cũng đã tan biến. Trương Gia chiến mã rên rỉ một tiếng, người bị trúng mấy mũi tên, ở văng ngã xuống đất. Hắn bị to lớn lực đạo văng ra ngoài, tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Tướng quân, còn sót lại hơn 10 tên binh lính, vội vàng đuổi theo, dùng chính mình thân thể hợp thành một đạo nhân tượng, chết bảo vệ ngã xuống đất Trương Gia. Mưa tên ngừng. Sơn cốc bên trong, yên tĩnh như chết. Chỉ có chiến mã hí lên thê lương, cùng người bị thương yếu ớt rên rỉ đang vang vọng. 100 đạo màu đen thân ảnh, giống như quỷ mị, theo núi rừng bên trong lặng yên không một tiếng động đi ra. Toàn thân bọn họ bao phủ tại áo giáp màu đen bên trong, trên mặt mang theo giữ tận mặt quỷ mặt nạ, trong tay dẫn theo một loại tạo hình kỳ lạ liên phát nổ. Người cầm đầu chính là U Thất. Còn sót lại binh lính phát hiện, có hắc ảnh khoảng cách bọn hắn bất quá một trượng xa trên đồng cỏ. Có thể thì khoảng cách gần như thế, bọn hắn không có chút nào phát hiện. Cái này để bọn hắn tuyệt vọng sụp đổ. 80 tên u linh giống như thu hồi lưới đánh cá, chậm rãi co vào, tay trái liên phát nổ, tay phải lấp loe u quang hoành đao. Thu gặt lấy từng cái nhân mạng, như đổ gà giết chó gà. U thất dẫn 20 người, chậm rãi đi đến cái kia 10 cái còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tinh nhuệ trước mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giơ tay lên bên trong liên phát nổ. Bảo hộ tướng quân. Một tên binh lính phát ra sau cùng gào thét, nâng đao nhào về phía U thất. U thất bắc cỏ, liên tiếp ngắn mũi tên, trong nháy mắt đem tên này binh lính bắn thành cái sảng. Còn lại binh lính cũng bị cái khác u linh dùng phương thức giống nhau, gọn gàng giải quyết. Chiến đấu kết thúc. Theo bắt đầu đến kết thúc, thậm chí không đến thời gian một nén nhang. U thất đi đến Trương Giã trước mặt, thời khắc này Trương Giã cánh tay trái trúng một tiễn, chân cũng bị ngã đoạn, chính tựa ở một khối trên núi đá, khó khăn thở hổn hển. Hắn nhìn trước mắt những thứ này như là địa ngục các quỷ giống như nhân, trong mắt không có hoảng sợ, chỉ có vô tận kinh hãi cùng không cam lòng. Các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Hắn thanh âm khàn khàn. U thất không có trả lời vấn đề của hắn, hắn chỉ là ngồi xổm người xuống, từ trong ngực tay lấy ra bức họa, đối với Trương Giã dưới mũ giáp mặt so với một chút, xác nhận thân phận. Liên dùng không tình cảm chút nào thanh tuyến nói, ngươi không phải điện hạ muốn người có thể lưu lại toàn thời. Trần Khánh Chi ở đâu? U thất thanh âm thông qua mặt nạ chuyển ra, băng lãnh mà không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Thân thể lỗ chân lông, thụ chi phụ mẫu, tình thế chắc chắn phải chết, lưu lại toàn thây cũng là hảo sự. Trần Khánh Chi tin tức, Trương Giã làm sao có thể sẽ nói? Hắn đau thương cười một tiếng, nhắm mắt lại, giơ cổ trở chém. U thất minh bạch đối phương ý tứ. Thế mà ngay tại U thất giơ lên hồi nào, chuẩn bị kết quả hắn tính mệnh trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Một chi tên lệnh kéo lấy tiếng gào chát chúa, theo bầu trời xa xăm xẹt qua, tại triền núi trên không nổ tung một đoàn chói lọi tia lửa. Một tên tàn sống được Đại Chu tinh nhuệ kéo vang lên trong ngực tên lệnh. U thất động tác một trận, đống nhiên ngẩng đầu. Đây là Đại Chu tín hiệu cầu viện. Hắn ngừng chân trông về phía xa, nhìn đến nơi xa chân núi phía trên xuất hiện một chi đen nghịt kỵ binh, chính hướng về bên này chạy nhanh đến. Lại còn có biệt quân. U thất một đao vung xuống, kết quả Trương Giã tính mệnh. Bây giờ đường tiếp tế đã hủy, nhưng Đại Chu viện quân đã tới, lại dây dưa tiếp, có thể sẽ bại lộ thân phận. Hắn một thanh kéo xuống Trương Giã bên hông khối kia đại biểu thân phận tướng lĩnh ngọc bội, đối với sau lưng U linh nói, dùng bọn hắn cung tiễn, đẩy lương xe tới nhanh nhóm, chặn đánh địch nhân. Còn lại người quét dọn chiến trường, thu thập tên nỏ, thiêu hủy tất cả vật tư, đem tất cả thi thể đốt cháy. 100 U linh lập tức hành động, không cần giao lưu, phân công rõ ràng. Bách bộ xuyên dương mũi tên như là diêm vương điểm danh giống như, tinh chuẩn bắn thủng hàng phía trước rất kỳ đầu. Thi thể rơi xuống, càng là đưa tới phía sau rất kỵ hỗn loạn. Nhanh nhóm lương xe, khói đen bốc lên, mang theo lương thực vừa mới thiêu đốt dễ chịu mùi khét lẹt, hướng về dưới núi phóng đi. Ma tộc tới tiếp ứng kỵ binh nhất thời bị ngăn cản tại sườn núi, không được với trước. Thủ lĩnh, không xông lên được a? Các dũng sĩ thương vong không nhỏ, chúng ta muốn hay không rút lui? Rất kỵ trung ương, dẫn đội thủ lĩnh bị đè nén khua tay loan đao, gầm thét lên, Đại Chu dê hai chân chết thì chết, bọn hắn cống hiến lương thảo không thể có sự tình. Truyền lệnh xuống, để các dũng sĩ không tiếc đại giới, xông đi lên. Giết! Rất kỵ nhóm gào thét, không để ý chết sống gọi tới trước. Nhưng phía dưới núi cao, thêm nữa U Linh nhóm tiến thuật, lại thêm thỉnh thoảng từ trên núi lao xuống đốt hỏa lương xe, rất kỵ vẫn như cũng bị gắt gao khốn tại nguyên chỗ. Đợi sở hữu tên nọ bị thu thập lên sau, U thất một thủ thế, sở hữu U Linh cấp tốc quay người, không chút do dự, mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất ở rậm rạp trong núi rừng, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên núi phía trên, lưu lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Cùng tức sôi ruột khí, đuổi tới trên núi về sau, nhìn lấy bị tiêu hủy lương thảo mà vô năng phẫn nộ rất kỵ. Chương 77, Trần Khánh Chi, nhìn không thấy địch nhân. Chương 77, Trần Khánh Chi, nhìn không thấy địch nhân. Trên núi phía trên, khét lẹt cùng huyết tinh hỗn tạp mùi vị, trong gió rét tràn ngập. Ma tộc thủ lĩnh A Nhĩ Đinh lúc này một đôi như chim ưng trong mắt tràn ngập bạo lệ tơ máu. Hắn nhìn trước mắt bị chính đang thiêu đốt hừng hực lương xe, cùng rơi lả tả trên đất, tự trạng thê thảm Đại Chu thi thể binh lính, lửa giận trong lồng ngực cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn một chân đem bên người một cái Đại Chu binh lính thi thể đạp xuống dốc núi, phát ra như dã thú gào thét, phế vật. Một đám rất rưởi. Trung quanh ma tộc kỵ binh cũng đều phát ra tức giận gào thét. Tiếng giống chấn thiên, có thể cỗ này phẫn nộ lại không cách nào dập tắt cháy hừng hực đại hỏa. Hiện tại, mất giáo. Một tên ma tộc dũng sĩ xuống lại, mặt mũi tràn đầy đen xám, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng nói, thủ lĩnh, hỏa thế quá lớn, lương thực một hạt đều đoạt không ra. Những cái kia quân giới cũng đều dội lên dầu hỏa, không thể tới gần. A Nhĩ Đinh phụng vương trướng chi lệnh, trước tới tiếp ứng nhóm này trọng yếu nhất thiết tế. Đây là bọn hắn bộ lạc qua mùa đông khẩu phần lương thực, là bọn hắn xuôi nam cướp bóc tư bản. A Nhĩ Đinh ngắm nhìn một phía, ngoại trừ đang tiêu đốt vật tư cùng Đại Chu binh lính thi thể, liền một cái địch nhân thi thể cũng không tìm tới. Hiện trường thật quá quỷ dị. Đại Chu binh lính nhất định là bị phục kích. Nhưng nếu là phục kích, muốn giết chết nhiều như vậy Đại Chu binh lính, tất nhiên sẽ bạo phát đại quy mô trận giáp lá cả. Toàn bộ chiến trường, ngoại trừ Đại Chu binh lính trên người có vết đao, mặt đất cùng lương trên xe chỉ có mũi tên dấu vết, hoàn toàn không có đánh giáp lá cả dấu hiệu. Dường như Đại Chu binh lính cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ bị địch nhân bắn giết, chém giết. Mà lại, ngoại trừ Đại Chu binh lính thi thể, liền một bộ địch nhân thi thể cũng không tìm tới. Phái ra thám báo cũng trở về bẩm bốn phía không có tìm được địch nhân hành tung, dấu chân, móng ngựa dấu vết tất cả cũng không có. Nhưng bọn hắn vừa mới bị địch nhân chặn đánh tại sườn núi chỗ. Dường như chi này thần bí bộ đội từ trên trời giáng xuống, giết hại về sau lại hư không tiêu thất. Như vậy phát hiện, để A Nhĩ Đinh càng thêm phẫn nộ, tức giận đối không chém thẳng, gầm thét lên, là ai làm? Đến cùng là ai? Cứu ta, mau cứu ta. Đột nhiên, một đạo hư nhược tiếng kêu cứu, theo đang thiêu đốt thi thể trong đống phát ra. Không cần A Nhĩ Đinh hạ lệnh, đông đảo rất kỵ, lập tức xuất ra sáo thẳng, lần theo phương hướng của thanh âm, đem một số thiêu đốt thi thể bao lấy kéo ra. Cái này mới nhìn đến trong đống xác chết, một cái ngay tại vì động cánh tay. Ngươi làm sao sống được? A Nhĩ Đinh hiếu kỳ hỏi thăm trước mắt cái này ngực trái bị xuyên thủng, lại còn giữ khẩu khí đại trù binh lính. Ta trái tim dài ở bên phải, may mắn mạng sống, các ngươi là man tộc. Đúng rồi, quỷ binh, chúng ta gặp quỷ binh. Nhanh đưa ta đi trấn Bắc Bảo, ta phải bẩm báo Trần tướng quân. Theo đốt cháy thi sơn bên trong bị lôi ra đến binh lính, khuôn mặt bị hắc khói che đậy. Nhưng hắn cái kia hai đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, để A Nhĩ Đinh nhào gấp mi đầu. Quỷ binh. Hắn lặp lại một chút cái từ này, sau đó cười lạnh nói, ta quản ngươi quỷ binh không quỷ binh. Ta phái người đưa ngươi trở về. Đem nơi này phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối nói cho Trần Khánh Chi. A Nhĩ Đinh nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên huy động luân đao, đem một mặt còn sót lại đại chu cờ xí chém thành hai khúc, hung hăng nói cho hắn biết, nếu như đại chu không thể cho ta một cái công đạo, không thể đem qua mùa đông lương thực bổ đủ, ta man tộc đại quân, đệ nhất cái thì san bằng hắn trấn Bắc Bảo. Đêm, thâm trầm như mực. Đại chu, trấn Bắc Bảo. Tòa này đứng sừng sững ở đường biên giới phía trên quân sự pháo đài, giờ phút này lửa trại thông minh, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Chủ tướng doanh trướng bên trong, một chậu lửa than đang cháy mạnh, lại khu không rời trong không khí hàn ý trấn Bắc tướng quân Trần Khánh Chi, người khoác một kiện màu đen áo khoác, mặt trầm như nước. Năm nào ước 40, khuôn mặt cương nghị, một đạo theo mi cốt hoa đến khỏe miệng mặt sẹo, cho hắn bằng thêm mấy phần sát khí. Ngay tại nửa canh giờ trước, hắn nhận được Yến Sơn cổ đạo truyền đến tin dữ. Toàn quân bị diệt. 500 tinh kỵ, 2000 phụ binh, hơn ngàn xe đủ để chèo chống man tộc một cái chủ lực bộ lạc qua mùa đông lương thảo quân giới, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Áp vận chủ tướng Trương Dã, chiến tử. Cái kia may mắn sống sót thương binh đã bị băng bó vết thương, càng là cho ăn lão sơn tham, bảo trụ một cái mạng. Giờ phút này đang nằm tại trong doanh trướng, thân thể run giống trong gió thu lá rụng, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn hoảng sợ. Trần Khánh Chi nhìn chăm chú thương binh cặp kia tràn đầy ánh mắt hoảng sợ, bình tĩnh hỏi, nói, đem các ngươi tao ngộ hết thảy, từ đầu tới đuôi, một chữ không lọt lặp lại lần nữa. Trần Khánh Chi thanh âm rất bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn đều biết, cái này bình tĩnh phía dưới là sắp bạo phát hỏa sơn. Là tướng quân. Thương binh nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy lấy bắt đầu tự thuật. Chúng ta vừa lật qua Yến Sơn cổ đạo cái kia đạo chủ trên núi, tướng quân hạ lệnh tìm hạ trại, mưa tên liền đến. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có tiếng la giết, không có cái gì, cũng là mũi tên. Hắn tựa hồ lại về tới cái kia kinh khủng trong nháy mắt, đồng tử đột nhiên rụt lại, gắt gao siết chặt hai tay. Cái kia mũi tên quá nhanh, quá dày. Các huynh đệ trên thân tỏa tử giáp còn có thiết thuẫn thì cùng giấy một dạng, một bắn liền rõ ràng. Phó tướng hắn đệ nhất cái thì đổ, trên thân đâm 7-8 cây mũi tên. Trần Khánh Chi mi đầu chăm chú vặn cùng một chỗ. Đại chu tỏa tử giáp, công nghệ tinh xảo, tầm thường cung tiến tại năm ngoài mới bước liền rất khó phá phòng. Bị hình dung thành giấy. Hắn đánh gây thám báo miêu tả, hỏi vấn đề mấu chốt nhất nói, địch nhân chỗ nào bên trong? Có bao nhiêu người? Thương binh mở mịt lắc đầu nói, không biết. Nhìn không thấy. Mũi tên là theo hai bên trong rừng bắn ra, khắp nơi đều là. Không, không đúng, mặt đất cũng có mũi tên bắn ra. Chúng ta liền địch nhân ảnh tử đều không nhìn thấy, các huynh đệ thì ngã xuống một mảng lớn. Trương tướng quân dẫn người trùng phòng, muốn xông vào trong rừng. Nhưng bọn hắn vừa lao ra, thì toàn ngã xuống. Thương binh nói đến đây, rốt cuộc khống chế không nổi, khóc giống lên nói, là đổ sát. Tướng quân, vậy căn bản không phải tác chiến, là đổ sát ta. Doanh trướng bên trong mấy tên thân vệ, nghe được cũng là lương phát lệnh. Nhìn không thấy địch nhân, xuyên đấu thiết giáp mưa tên. Cái này là hạng gì kinh khủng chẳng cảnh. Trần Khánh Chi trầm mặc. Hắn phía sau lưng cảm thấy từng đợt phát lệnh. Làm đại chu đứng đầu nhất tướng lĩnh một trong, hắn cả đời kinh lịch lớn nhỏ chiến trận hơn trăm lần, dạng gì địch nhân chưa từng gặp qua. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua quỷ dị như vậy quân đội. Đại hạ biên quân là mặt hàng gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn cung nỏ, tuyệt không có khả năng có như thế uy lực. Bọn hắn binh lính, cũng tuyệt không thể nào làm được tới vô ảnh, đi vô tung. Sau đó thì sao? Các ngươi thấy được tập kích giả dáng vẻ sao? Thấy được. Sau cùng thấy được. Thương binh thanh âm tràn đầy hoảng sợ tiếp tục nói, trung tướng quân bọn hắn trùng phong sau khi thất bại, mưa tên ngừng. Sau đó những người kia thì từ trong rừng cùng mặt đất chạy ra. Bọn hắn mặc lấy một thân màu đen khôi giáp, trên mặt mang theo quỷ mặt nạ, trong tay cầm trong tay một loại chúng ta chưa từng thấy qua nỏ. Bọn hắn một câu không nói, cũng là giết người, đem còn lại huynh đệ nguyên một đám, tất cả đều bắn giết. Ta là bởi vì trái tim sinh trưởng ở phía bên phải, mới may mắn tránh thoát nhất kiếp. Ta nhìn thấy bọn hắn đem các huynh đệ thi thể chất đống nhen nhóm, còn thả hỏa thiêu lương xe, sau đó đã không thấy tăm hơi, lập tức thì toàn đều không thấy.